Nam Minh Ly Hỏa Quyết. Nguyên lai Nam Cung gia tu luyện công pháp tên là Nam Minh Ly Hỏa Quyết. Trần Đại Thắng cũng không có hỏi nhiều, đi theo ba người sau lưng, trực tiếp hướng sơn động chỗ sâu đi, trên đường đi cũng cảnh giác nhìn xem bốn phía, nghe Nam Cung Thừa Phong nói kia thần ngao lợi hại, Trần Đại Thắng tự nhiên giải nhiều lắm cái tâm. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt không gian, ước chừng có 100 mét phương viên, chung quanh đều là vách đá, như đáy nổi mái vòm đem trọn phiến không gian bao phủ ở bên trong. Trên vách đá lấm ta lấm tấm, giống như là có vô số ánh lửa tại lấp lóe, còn không có đi đi vào, Trần Đại Thắng liền cảm giác được có một cỗ dị dạng mà cực nóng năng lượng tràn ngập mỗi một hẻo lánh. Phong ca, là ly hỏa chi tinh. Trang Thiểu Phân chỉ vào trên vách đá cái kia lấm ta lấm tấm, lập lòe tỏa sáng đồ vật, phát ra một tiếng đẻ nén kinh hô. Đừng nóng đội. Nam Cung Thừa Phong hô hấp cũng có một chút gấp rút, bất quá hiển nhiên hắn cũng không có loạn điệu trận cước, tại không có xác nhận hoàn toàn an toàn trước đó, dùng không được có nửa điểm qua loa. Cảnh giới đánh giá một phen bốn phía, chỉ ở sơn động trung ương, có một cái không lớn ao nhỏ, tựa như nổi lẩu đồng dạng ừ ngực bốc hơi nóng bên ngoài, chỉ có mấy đầu nho nhỏ xóa động, không biết thông hướng nơi nào. Cũng không có phát hiện nguy hiểm gì tồn tại, Nam Cung Thừa Phong âm thầm thả chút tâm, xem ra con kia thần ngao cũng đã không có ở đây. Ngao loại sinh vật này, đối với xâm phạm nó lãnh địa người, có mạnh vô cùng tính công kích, nếu như con kia thần ngao còn ở đó, mình những người này xâm nhập đến nơi này, thần ngao không có khả năng không xuất hiện. Tranh thủ thời gian lấy ly hỏa chi tinh, mau mau rời đi nơi này. Mặc dù trong lòng phán định thần ngao đã chết, bất quá Nam Cung Thừa Phong y nguyên không dám kinh thường, lúc này đối Trang gia huynh muội phân phó một câu, mà chính hắn cũng đã hướng kia lấm ta lấm tấm vách đá chạy tới. Trên vách đá khảm nạm lấy từng khối tự nhiên hình thành hoặc đỏ sậm hoặc hỏa hồng sắc tảng đá, lớn có nắm đấm lớn nhỏ, nhỏ chỉ có móng tay lớn nhỏ. Nam Cung Thừa Phong trực tiếp móc ra một khối dao găm, vận khởi nội kình hướng trên vách đá cái kia cắm xuống một móc, lập tức liền dẫn xuống tới một khối tảng đá. Trang gia tỷ đệ cũng đi theo bắt trước, tốc độ tự nhiên là không chậm, Trần Đại Thắng cũng dâng lên hiếu kỳ chi tâm, tiến lên nắm lấy một khối nổi lên tảng đá, trực tiếp dùng man lực cho tách ra xuống dưới. Đây chính là ly hỏa chi tính a. Trong tay nắm lấy khối kia bóng bàn lớn nhỏ tảng đá, Trần Đại Thắng chỉ cảm giác kia tảng đá 10 phần phòng tay, trong đó tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, bất quá không tính là rất mạnh. Có thể để cho Nam Cung gia người đều như thế động dùng, khẳng định là tốt đồ vật, vào tới Bảo Sơn, há có thể tay không mà về, thâm hụt tiền mua bán Trần Đại Thắng cũng sẽ không làm, chật cũng tràn đầy phấn khởi đảo, dù sao cái này đồ vật cũng không phải Nam Cung gia, người khác năng đảo, vậy mình cũng có thể đảo. Chương 135, Thần Ngao. Đại ca, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ngay tại Nam Cung Thừa Phong ba người còn tại vội vàng phân chiến thời điểm, Trần Đại Thắng đông nhiên trong lòng báo động, cảm giác có cái gì nguy hiểm tại tới gần, lập tức dừng tay lại bên trong động tác, đối Nam Cung Thừa Phong nhắc nhở. Nô! Ba người nghe vậy, đều ngừng lại, Nam Cung Thừa Phong nhìn về phía Trần Đại Thắng, gia hỏa này bên chân chỉ đặt vào giải rác mấy khỏa tinh thạch, so với bọn hắn nhưng thiếu nhiều lắm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đừng nóng đội, chờ một lát nữa. Được không dễ dàng đến một lần, tự nhiên muốn mang nhiều chút trở về. Ta cảm giác gặp nguy hiểm tại tới gần. Ngay tại Nam Cung Thừa Phong chuẩn bị tiếp tục mở mỏ thời điểm, Trần Đại Thắng nói thẳng một câu. Giống. Vừa mới nói xong, nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm mà đè nén gầm nhẹ, thanh âm này dừng ở trong tai, bốn người đều là trong lòng một trận thít chặt, một loại tê tê cảm giác một mực từ đầu ra lan tràn đến gót chân. Nguy hiểm. Nam Cung Thừa Phong cùng Trang gia huynh muội trong lòng cũng dâng lên báo động. Chậm rãi xoay người lại, mượn đèn tin dư quang, hướng thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn lại. Một loại dùng mình cảm giác trong nháy mắt tại bốn người trong lòng tràn ngập ra, phía trước một cái chỗ rẽ chỗ, đứng đấy một đầu hình thể uy kiện cự thú, hình như sư, thể như hổ, toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng lông dài, gần người cao 2 mét, ngẩng đầu đứng thẳng, nhìn qua 10 phần uy mãnh. Thật dài răng nanh lật tại miệng bên ngoài, từ yết hầu truyền ra trận trận gầm nhẹ, nhìn ra được nó rất phẫn nộ, vẹn vẹn đứng tại nơi đó. Liền cho người ta một loại thiên nhiên cảm giác các bách. Thần ngao. Mấy người đều là trong lòng căng thẳng, một cái ý niệm trong đầu ra hiện tại não hải, nhưng là tất cả mọi người không có để cho lên tiếng đến, thậm chí không dám nhúc nhích đạn một chút. Nam Cung Thừa Phong trong tay đèn tin thẳng chỉ vào đầu quái thú kia, không dám ở tùy tiện xê dịch, quái thú kia con mắt phản xạ ra ánh đèn sáng ngời, trong âm u nhìn qua 10 phần khiếp người. Tất cả mọi người 10 phần có ăn ý duy trì một tư thế, tựa như là bị điểm huyệt đạo mở dạng. Một cỗ khí cơ đem bọn hắn khóa chặt, lúc này nếu ai động trước, bọn hắn dám khẳng định đầu quái thú kia nhất định sẽ đầu tiên nhào về phía kia cá nhân. Bốn vị cảnh giới võ sư cao thủ, lại bị một đầu ngao khuyển cho khóa chặt, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ không có mấy cá nhân sẽ tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy, tại đối mặt đầu này thần ngao thời điểm, bốn cá nhân vậy mà đều sinh không nổi chống cự ý thức tới. Thì phu, làm sao bây giờ? Gặp gỡ nguy cơ, cuối cùng sẽ hướng tuổi tác dài nhất người làm chuẩn, Trang Thiểu Hiền cũng không ngoại lệ, thấp giọng hướng về Nam Cung Thừa Phong hỏi. Không nên động, không muốn cùng nó đối mặt, chờ chính nó rời đi. Nam Cung Thừa Phong thấp giọng hồi đáp. Chó là một loại ứng kích tính rất mạnh động vật, ngươi càng là nhìn chằm chằm nó nhìn, nó liền càng sẽ cho là ngươi đối với nó có địch ý, nhưng là ngao khuyển cũng không đồng dạng, bọn chúng đối hết thể người xa lạ cùng người xâm nhập có địch ý mãnh liệt cùng lực sát thương. Hiện tại bốn người rõ ràng đã xâm phạm thần ngao lãnh địa, còn muốn đầu này thần ngao có thể chủ động rời đi, kia hoàn toàn liền là một chuyện cười. Thần ngao yết hầu chỗ sâu phát ra trầm muộn gầm nhẹ, hai đạo ưu xâm con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mặt bốn người, trong thạch động bầu không khí đơn giản kiềm chế tới cực điểm. Bổ! Một tiếng kéo dài cái giám vang, phá vỡ hang đá yên lặng, mấy người trong lòng lập tức siết chặt, xoay mặt hướng về cái giám âm thanh nơi phát ra ra nhìn lại, chỗ nào đứng đấy chính là Trang Tiểu Hiền. Trong bóng tối, nhìn mơ hồ Trang Thiểu Hiền đến cùng là mặt đỏ vẫn là thai đỏ, nhưng là tất cả mọi người biết đến là, cái này đột nhiên xuất hiện cái giám, rước lấy đại họa chuyện. Trần Đại Thắng Cương lấy cái mũi cũng tại trong lòng thầm mắng, gia hỏa này làm sao sớm không thối lắm trễ không thối lắm, hết lần này tới lần khác tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất thả, đây không phải muốn chết à. Giống. Quả nhiên, đầu kia thần ngao đang nghe cái giám âm thanh về sau, lập tức phát ra rít lên một tiếng, chân sau đạp một cái, trực tiếp hướng về Trang Thiểu Hiền đánh tới. Thiểu Hiền, mau tránh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nam Cung Thừa Phong quyết định thật nhanh, quát lớn một tiếng, lăng không hướng về kia thần ngao vỗ tới một trường. Kia thần ngao thân hình mười phần mạnh mẽ, hắc ám trung năng cảm ứng được Nam Cung Thừa Phong công kích, lưng nhẹ nhàng hướng xuống dương lên, liền né tránh Nam Cung Thừa Phong một trường kia, trực tiếp bổ nhào Trang Thiểu Hiền trước mặt, mở ra kia huyết bùn đại khẩu, trực tiếp hướng về Trang Thiểu Hiền cổ tắc tới. Trang Thiểu Hiền tại thả cái kia cái giẫm về sau, liền đã biết không ổn, hiển nhiên là đã sớm phòng bị. Kiến thần ngao đánh tới, cũng không có quá nhiều kinh hoàng, xách thân nhảy lên, đàng không mà lên, từ bên hông rút ra một thanh dao găm, cắm ở trên vách động, định trụ thân hình. Giống. Một kích không được tay, thần ngao sao lại từ bỏ, chân tại trên vách đá nhẹ nhàng đạp một cái, trực tiếp xông lên, phảng phất nhận định Trang Thiểu Hiền, lao thẳng tới. Đối mặt vô cùng uy mãnh thần ngao, Trang Thiểu Hiền có chút chột dạ, dao găm rút ra, trực tiếp hướng về kia thần ngao ném đi, cả cá nhân rơi trên mặt đất, ngay tại chỗ lộn một cái. Hiểm lại càng hiểm lăn đến Nam Cung Thừa Phong mấy người bên người. Khen. Kia dao găm đâm vào thần ngao trên thân, vậy mà tách ra một tia hỏa hoa, tiếp theo phát ra một tiếng kim loại. Khá lắm, cái này thần ngao nhục thân thật mạnh. Bốn người đều là một mặt kinh hãi, mặc dù kia một dao găm chỉ là Trang Thiểu Hiền tùy ý ném ra, nhưng là phía trên ẩn chứa lực lượng nhưng cũng là không dung tiểu suyệt, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến đầu này thần ngao, có thể nghĩ đầu này thần ngao thực lực đến cỡ nào cường đại. Giống. Thần ngao lần nữa rơi vào bốn người trước người, trong cổ họng tiếng gầm để cho người ta cảm giác sợ hãi, nước bọt thuận nó kia thật dài đầu lưỡi tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, tựa hồ là tướng trước mắt cái này bốn cái có can đảm xâm phạm nó lãnh địa người trở thành dừng lại khó được bữa ăn ngon. Khoảng cách gần như vậy cùng thần ngao giằng co, bốn người trong lòng đều dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng, 10 năm trước đó, đầu này thần ngao cũng đã có thể cùng hai tên cấp 8 võ sư đối chiến, bây giờ qua 10 năm, thực lực khẳng định lại có tiến bộ, trong bốn người. Cũng liền Nam Cung Thừa Phong cùng Trang Thiểu Hiền cảnh giới hơi cao, có cấp 7 võ sư cảnh giới, Trang Thiểu Phân có cấp 6 cảnh giới võ sư, mà Trần Đại Thắng lại chỉ là cái cấp 3 võ sư, muốn từ đầu này thần ngao. Trên tay toàn thân trở ra, tựa hồ rất khó. Để bốn người có chút giải sầu chính là, thần ngao không có lần nữa chủ động phát động công kích, chỉ là một mực cùng bốn người duy trì 5-6m khoảng cách giằng co, tựa hồ còn tại ước lượng trước mắt bọn này kẻ xông vào thực lực. Nam Cung Thừa Phong trong đầu điện quang nhanh quay ngược trở lại. Hung hăng cắn răng một cái, đối Trần Đại Thắng ba người thấp giọng nói, một hồi ta đến dẫn ra thần ngao, các ngươi cầm tinh thạch nhanh chóng rời đi. Nô! Ba người đều là giật mình, Trang Thiểu Phân nói, không được, Phong ca, ngươi chạy bất quá nó. Thần ngao tuy mạnh, nhưng cũng bất quá chỉ là một con xuất sinh mà thôi, nơi này công lực của ta tối cao, ta đến dẫn ra nó, bằng không hôm nay tất cả mọi người đến không may. Nam Cung Thừa Phong mười phần chắc chắn, bất quá nghe hắn nói chuyện ngữ điệu, rõ ràng là không có cái gì phấn khích. Đầu này thần ngao thực lực tuyệt đối vượt qua hắn, hắn không có lòng tin kia năng tỏng thần ngao trên tay đào thoát, bất quá hắn nhất định phải làm ra nếm thử, nếu không nơi này một cá nhân đều chạy không được, hắn muốn làm chỉ là đem thần ngao dẫn ra, cho Trang Thiểu Phân bọn người tranh thủ thời gian, đem tinh thạch mang đi ra ngoài, chỉ cần trốn ra khe băng, bên ngoài sương mù đại lâm sâu, hẳn là có thể tránh thoát thần ngao dây dưa. Tại nơi này, Nam Cung Thừa Phong vẫn là có rất mạnh quyền nói chuyện, vừa mới nói xong, Trang gia tỷ đệ rất tự giác ngậm miệng lại. Các ngươi bắt gấp thời gian, mình chú ý tốt chính mình. Nam Cung Thừa Phong đối ba người dặn dò một tiếng, đột nhiên ở giữa hướng về cửa hàng chỗ đột nhiên vọt tới, lướt qua thần ngao bên cạnh thân, vẫn không quên trở lại đánh ra một trường. Giống. Thần ngao cuồng hống một tiếng, lách mình né qua Nam Cung Thừa Phong trường phong, tuyết trắng thân hình tựa như ánh sáng lấp lánh đồng dạng bắn ra ngoài, hai cái bước xa liền ngăn tại Nam Cung Thừa Phong trước người, hai con chân trước cao cao vung lên, hướng về Nam Cung Thừa Phong ngực đột nhiên vỗ tới. Nam Cung Thừa Phong trong lòng hoảng hốt, vạn vạn không nghĩ tới đầu này thần ngao tốc độ nhanh đến mức độ này, vậy mà đi sau mà tới trước. Vội vàng ở giữa, Nam Cung Thừa Phong ầm ầm đánh ra hai trường, cùng kia thần ngao lợi chảo đối bính ở cùng nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ lực đạo trực tiếp tướng Nam Cung Thừa Phong đập đến bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập vào trên thạch bích, lạ tả chấn xuống tới vô số mảnh vụn. Phong ca! Thị phu! Trang gia tỷ đệ thấp giọng hô một tiếng, tranh thủ thời gian chạy đi qua, tướng Nam Cung Thừa Phong đỡ lấy. Nam Cung Thừa Phong khoát tay áo, khóe miệng ngậm lấy một tia máu tươi, hiển nhiên bị thương. Chương 136, Tốt Tuấn Kinh Công. Giống. Trận trận gầm nhẹ truyền đến, thần ngao ngăn ở cửa hàng, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt bốn người đều có thể từ kia thần ngao ánh mắt bên trong nhìn thấy cao ngạo, miệt thị cùng trêu tức. Xuất sinh này thật mạnh. Nam Cung Thừa Phong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, vừa mới kia vội vàng một trường, để hắn có chút tức ngực khó thở. Nhìn xem ngăn ở cửa động thần ngao, Nam Cung Thừa Phong trong lòng ám gấp, vốn còn muốn tướng thần ngao dẫn ra, thế nhưng là không nghĩ tới thần ngao tốc độ sẽ nhanh như vậy, trực tiếp đem hắn cho chặn lại trở về không nói, lại còn đả thương hắn. Gặp, lần này nhưng xong, thần ngao chặn lấy cửa hàng, rõ ràng liền là không muốn thả bất luận cái gì một cá nhân rời đi, nó đây là muốn đem nhóm người mình đều thanh toán a. Nam Cung Thừa Phong trong lòng âm thầm hối hận, lần này thật không nên tiếp cái này nhiệm vụ, còn đem lão bà cùng em vợ liên lụy vào, vạn nhất nếu là có cái gì sơ suất. Kia Trang gia cùng Nam Cung gia cần phải nháo lật trời. Tại tiếp cái này nhiệm vụ thời điểm, Nam Cung Húc đã nói với hắn, thần ngao bị thương, hơn nữa còn bị tảng đá lớn phong trấn 10 năm, hẳn là đã sớm chết rồi, tại hắn trong lòng cũng suy đoán thần ngao đã chết, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nó thế mà còn sống, mà lại còn như thế uy mãnh. Ta tới đi. Ngay tại Nam Cung Thừa Phong khổ sở suy nghĩ đối sách thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ba người chuyển hướng thanh âm đến chỗ, lại là Trần Đại Thắng. Cái gì? Nam Cung Thừa Phong nhíu mày lại. Trần Đại Thắng ánh mắt tại đầu kia thần ngao trên thân lưu chuyển mấy lần, một bộ như dường như biết được suy nghĩ biểu lộ, ta đến đem nó dẫn ra, các ngươi tùy thời đào tẩu. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thừa Phong ba người đều cơ hồ cho là mình lỗ thai ngay lầm, nhất là Trang Tiểu Hiền, càng là không thể tin được Trần Đại Thắng thế mà lại nói lời như vậy. Nam Cung Thừa Phong tại bốn người bọn họ bên trong thực lực xem như cao nhất, vừa mới bất ngờ không đề phòng đều không thể chạy đi. Hiện tại thần ngao liền canh giữ ở cửa hang, Trần Đại Thắng một cái cấp 3 võ sư, vậy mà mưu toàn đào thoát. Đây quả thực là buồn cười. Trần Đại Thắng cũng không nói thêm gì, mặc kệ bọn hắn là không tin vẫn là khinh thường, chỉ cần mình xuất ra thực lực đến, vậy liền đủ để cho tất cả không tin biến thành hết lòng tin theo không nghi ngờ. Bạch! Không đợi Nam Cung Thừa Phong nói chuyện, một đạo bạch quang hiện lên, Trần Đại Thắng trực tiếp thi triển ra túy tiên vọng nguyệt bộ, dẫm lên thần kỳ bộ pháp, hướng về cửa hang lao đi. Giống! Thần ngao lập tức phát ra rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về Trần Đại Thắng thân ảnh đánh tới, thế muốn đem cái này mưu toan khiêu khích mình uy nghiêm ra hỏa xé rách thành mảnh vỡ. Khoảng cách gần tiếp xúc, một trương hung ác mặt, Trần Đại Thắng thậm chí có thể cảm giác được thần ngao trong miệng phun ra mùi huyết tinh, một trái tim căng cứng tới cực điểm. Bước chân khẽ rời đi, hết lần này tới lần khác ngược lại đến, giống như thần tiên say rượu, thần ngao nhào về phía bên trái, lại phát hiện Trần Đại Thắng thân hình chẳng biết lúc nào đã chạy đến mình bên phải đi. Ngã trái ngã phải, thoáng một cái đã qua, trong chốc lát liền đột phá phòng tuyến của nó, vậy mà vọt ra ngoài. Trần Đại Thắng sợ thần ngao không chịu đuổi theo, cũng học Nam Cung Thừa Phong phương pháp, chạy bên trong xoay người đấm lại, thẳng hướng thần ngao đập tới. Một đạo long hình cương khí thoát quyền mà ra, lao thẳng tới thần ngao mặt, thần ngao phẫn nộ, chân trước ra sức vỗ, tướng kia cương khí hóa giải, eo thân thể chấn động, gầm thét hướng về bỏ chạy Trần Đại Thắng đuổi theo. Tốt Tuấn Kinh Công, lóe lên liền biến mất, hết thảy đều ở trong chốc lát phát sinh. Ba người lấy lại tinh thần thời điểm, thần ngao đã đuổi theo Trần Đại Thắng chạy ra ngoài, Trang Thiểu Phân không khỏi từ đáy lòng một tán, Trần Đại Thắng vừa mới hiện lộ ra khinh công, hoàn toàn đưa nàng rung động đến. Nam Cung Thừa Phong cùng Trang Thiểu Hiền trong lòng đồng dạng rung động, một cái cấp 3 cảnh giới võ sư tiểu tử, tốc độ vậy mà vượt qua bọn hắn hai vị này cấp 7 võ sư, cái này khiến bọn hắn cũng không dám tin tưởng vừa mới một màn kia là thật. Nhanh, thu thập đồ vật rời đi. Nam Cung Thừa Phong đầu tiên lấy lại tinh thần. bận điệu lo lắng hô hoán Trang gia tỷ đệ thu thập đồ vật rời đi, nếu như kia thần ngao đi mà quay lại, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là không thể tưởng tượng kết cục. Trang gia tỷ đệ đều có thể trải nghiệm trong đó lợi hại, nhanh lên đem trên đất tinh thạch đóng gói, theo Nam Cung Thừa Phong hướng phía ngoài chạy đi. Ba người trèo lên mặt đất, sương mù đã tản rất nhiều, nhưng lại không thấy Trần Đại Thắng cùng kia thần ngao thân ảnh, chắc hẳn đã truy xa. Các ngươi nhanh chóng xuống núi. Nam Cung Thừa Phong tướng bao khỏa hướng Trang Thiệu Phân trên tay bịt lại, quay người liền muốn hướng kia trong sương mù mà đi. Phong ca, ngươi muốn đi đâu đây? Trang Thiệu Phân tranh thủ thời gian kéo lại Nam Cung Thừa Phong. Nam Cung Thừa Phong vặn lông mày nói, Đại Thắng bị kia thần ngao đuổi theo, nếu như bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được, ta phải đi xem một chút. Tỷ phu, cái này trên núi sương mù lớn, nộ nhỡ bị xuất sinh kia để mắt tới, rất khó chạy trốn, Trần Đại Thắng khinh công tốt như vậy, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, ngươi liền xem như đuổi theo cũng vô dụng, chúng ta vẫn là xuống núi chờ xem. Trang Thiệu Hiền nói, thế nhưng là Nam Cung Thừa Phong nhíu nhíu mày, Trần Đại Thắng cũng là vì thay bọn hắn giải vây mới đưa thần ngao dẫn ra, hiện tại bọn hắn thoát hiểm, lại vứt bỏ Trần Đại Thắng tại không để ý, bất kể nói thế nào đều nói bất quá đi, huống chi Trần Đại Thắng hay là hắn Nam Cung gia tương lai con rể. Phong ca, Thiệu Hiền nói đúng, Đại Thắng khinh công tốt, muốn thoát thân không khó lắm, lại nói ngươi cũng không biết hắn chạy trốn nơi đâu, chúng ta sớm làm xuống núi thôi, miễn cho thần ngao đi mà quay lại liền gặp. Trang Thiệu Phân cũng khuyên nhủ. Nam Cung Thừa Phong nghĩ nghĩ, hai người nói rất có lý, vừa mới Trần Đại Thắng hiển lộ ra khinh công, đã hoàn toàn đem bọn hắn rung động đến, muốn tổng thần ngao miệng bên trong thoát thân không khó lắm, nếu là hắn tùy tiện đuổi theo, có lẽ ngược lại sẽ bị kia thần ngao cho để mắt tới, đến lúc đó muốn thoát thân coi như không dễ. Đi thôi tỷ phu, chúng ta xuống núi lại nói. Gặp Nam Cung Thừa Phong do dự, Trang Thiệu Hiền lập tức đi tới, cùng Trang Thiệu Phân cùng một chỗ, một trái một phải, mang lấy Nam Cung Thừa Phong hướng xuống núi tiểu đạo đi đến. Chạy vẫn rất nhanh. Trong một khu rừng rậm rạp, một cá nhân ảnh tại trên ngọn cây đằng đến tung đi, tốc độ cực nhanh, mang theo từng đạo tàn ảnh, mà ở phía sau hắn, có một con toàn thân bạch mao bao trùm quái thú tại nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Quái thú kia ngày thường uy vũ hung tráng, một bên chạy một bên gào thét, chấn động đến chung quanh trên ngọn cây tuyết động vù vù hạ lạc. Trần Đại Thắng nhìn lại, kia thần ngao ngay tại phía sau hắn không đủ 10 mét chỗ, chỉ cần có chút dừng lại, một cái bước xa lập tức liền sẽ nhào lên. Túy Tiên Vọng Nguyệt bộ thúc đến cực hạn, vậy mà chỉ có thể ẩn ẩn vượt qua cái này thần ngao một bậc, xuất sinh này quả nhiên là thiên phú bất phàm, coi hung mãnh, sợ là cấp 8 võ sư tại trước mặt nó cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Trần Đại Thắng chỉ ở trên cây nhảy vọt, thần ngao thỉnh thoảng luồn lên đến, muốn cắn xé, Trần Đại Thắng vẫn luôn phòng bị, không có thể làm cho nó đạt được. Thần ngao tựa như là nhận định Trần Đại Thắng, một mực đuổi sát Trần Đại Thắng không thả, kia hung ác bộ dáng, thật là khiến người ta sợ hãi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Trần Đại Thắng quay đầu mắt nhìn đầu kia theo đuổi không bỏ thần ngao, trong lòng tại âm thầm lo lắng, dựa theo thần ngao tốc độ, muốn vứt bỏ nó, độ khó nhưng không nhỏ. Cái này đại sơn chi sơn, cây cối 10 phần tươi tốt, khắp nơi đều là tuyết động, bất quá kia tuyết động không chút nào đều không trở ngại thần ngao tốc độ, vẫn luôn đem Trần Đại Thắng cho ăn đến thật chặt. Trần Đại Thắng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có tử chiến đến cùng. Kỳ thật từ Trần Đại Thắng chủ động xin đi, muốn dẫn thần ngao rời đi thời điểm, hắn trong lòng cũng đã có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem đầu này thần ngao thu về chính mình dùng. Thần ngao nhìn qua như thế uy mãnh, cái kia nam nhân sẽ không thích. Mà lại hắn tin tưởng, nếu như mình thi triển ra cự nhân chi thần, hẳn là có cái năng lực kia chinh phục đầu này thần ngao. Đã không vung được nó, vậy liền chiến một trận đi. Trần Đại Thắng dùng sức cắn răng, mũi chân tại một cây treo đầy nước đá trên nhánh cây nhẹ nhàng một điểm, trong lúc đó chuyển cánh ngoặt, thân hình phiêu nhiên hướng về rừng rậm chỗ càng sâu bay đi. Giống. Thần ngao phát ra một tiếng trầm thấp mà phẫn nộ gào thét, chợt cũng đuổi sát không buông đi theo Trần Đại Thắng hướng chỗ rừng sâu chạy tới, đối với cái này dám to gan khiêu khích mình uy nghiêm người, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Theo mặt trời dâng lên, trong rừng rậm nồng vụ thời gian dần trôi qua tán đi, mắt chỗ cùng cũng thời gian dần trôi qua sáng suốt. Cửa hàng gió lạnh cào đến Trần Đại Thắng gương mặt đau nhức. Một người một thú, cũng không biết truy đuổi bao lâu, chung quanh sớm đã không có vết chân, Trần Đại Thắng tuyển cái địa thế bằng phẳng địa phương ngừng lại. Giống. Vừa mới dừng lại bước chân, thần ngao tựa như một viên như đạn pháo bổ nhào mà tới, thân thể khổng lồ tựa như Thái Sơn áp đỉnh hướng về Trần Đại Thắng đè ép tới, răng nanh đột hiện, lợi chảo đống nhiên mà tăng mạnh rồi, thế muốn đem Trần Đại Thắng một kích đánh giết. Chương 137, nhân thú chi chiến. Giống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Đại Thắng cũng là một tiếng manh giống, thân hình trong nháy mắt tăng vọt, trên người quần áo bị trực tiếp no bạo, trong khoảnh khắc hóa thành hơn 10 mét cao che trời cự nhân. Thân uy lâm liệt, ngạo nghễ đứng thẳng, đối mặt chạm mặt tới thần ngao, trực tiếp một chảo bắt đi qua. Thần Ngao hiển nhiên bị Trần Đại Thắng trên người đột nhiên biến hóa dọa cho nhảy một cái, nguyên bản còn hướng về phía trước nhào thân hình, lập tức liền ngừng lại. Trần Đại Thắng trên thân phát tán ra thiên nhiên thượng vị giả huy áp, để Thần Ngao cảm nhận được một tia sợ hãi, loại kia cảm giác tựa như là gặp được thiên địch, vậy mà ai đoán một tiếng, trực tiếp xoay người, cục đôi muốn chạy. Dạng này một màn để Trần Đại Thắng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, vừa mới còn khí thế hùng hổ, muốn tìm mình liều mạng Thần Ngao, giờ khác này vậy mà thành một đầu cục đôi chó đất, mình cái này cự nhân chi thân có khủng bố như vậy à. Một chảo bắt hụt, trực tiếp chộp vào trên mặt đất, nắm lên một đại đoàn tuyết đến. Mắt kiến Thần Ngao muốn chạy trốn, Trần Đại Thắng chỗ nào cho phép nó đào thoát, một cái bước xa liền đạp đi qua, lần nữa mở ra đại thủ, hướng về Thần Ngao cổ chụp tới. Thần Ngao hoảng hốt, quay đầu cắn về phía Trần Đại Thắng đại thủ, không cho Trần Đại Thắng đạt được, Trần Đại Thắng một tiếng quát mạnh, nhanh lên đem tay thu hồi lại, trực tiếp một cước đạp ra ngoài. Một cước này rắn rắn chắc chắc, trực tiếp đá vào Thần Ngao trên bụng, cự lực phía dưới, Thần Ngao cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Ầm ầm. Từng đợt kịch liệt run run. Trong rừng rậm vô số cây cối sụp đổ xuống tới, Thần Ngao lăn ra thật xa, ngay tại chỗ một cái xoay người đứng vững, xa xa đối với Trần Đại Thắng phẫn nộ gào thét. Xuất sinh này ra quá cứng, chân có chút đau nhức. Nhìn xem xa như vậy xa đối với mình gào thét Thần Ngao, Trần Đại Thắng nhíu mày lại, xem ra xuất sinh này là bị đánh ra chân hỏa, muốn cùng mình liều mạng. Tiếng rống chấn động đến chung quanh trên cây cối bông tuyết không ngừng hạ lạc, thanh âm kia đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi. Chỉ có ngươi mới có thể giống a. Vừa mới đúng một chiêu kia, Trần Đại Thắng cảm giác mình cự nhân chi thân lực lượng hẳn là so Thần Ngao muốn mạnh hơn một chút, kiến Thần Ngao nổi giận, cũng là không sợ hai hán, thật chặt một nắm quyền, chợt cũng cuồng hống một tiếng, bước chân đạp một cái, thân thể khổng lồ, tựa như một cỗ hình người xe tăng đồng dạng, hướng về Thần Ngao vọt lên đi qua. Cùng lúc đó, Thần Ngao tựa hồ cũng khắc phục đáy lòng sợ hãi, ngược lại toàn bộ phẫn nộ hướng về Trần Đại Thắng lao đến. Ngay tại một người một thú trước mặt đại thụ ầm vang sụp đổ, mặt đất rầm rập run run không thôi. Nếu có người tại nơi này nhìn thấy, khẳng định sẽ hô to quái thú. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt va chạm, Trần Đại Thắng trực tiếp một quyền đánh vào Thần Ngao trên móng vuốt, vô hình sóng xung kích tản ra, tướng chung quanh cây cối đều dẹp yên, trên mặt đất tuyết động thoáng chốc tản ra, bị lăng liệt kình phong đãng xuất một mảnh hình tròn không tuyết khu vực. Nương theo lấy đầy trời phi tuyết, Thần Ngao ngao ô một tiếng, trực tiếp bị Trần Đại Thắng cái kia khổng lồ lực lượng cho đánh cho bay ngược ra ngoài, mà Trần Đại Thắng cũng đồng dạng rút lui mấy bước. Thể nội một trận rời sông lấp biển, tạng phủ phảng phất rời vị trí, đau nhức đau nhức. Đau mặc dù đau, nhưng là Trần Đại Thắng lại không cho kia Thần Ngao mảy may cơ hội thở dốc, đứng vững về sau trực tiếp lần nữa đuổi theo, thừa dịp Thần Ngao còn không có đứng dậy, dùng cái kia thân thể khổng lồ tướng Thần Ngao đặt ở dưới thân. Bành, bành, bành. Một quyền tiếp lấy một quyền đột nhiên vung ra, tựa như võ tòng đánh hổ, không ngừng hướng về Thần Ngao trên thân chào hỏi. Thần Ngao mặc dù da dày thịt béo, nhưng là Trần Đại Thắng lực lượng càng là dữ dội, tại đối mặt không cách nào phản kháng cường đại lực lượng cùng thượng vị giả uy áp lúc, Thần Ngao chỉ có thể ở miệng bên trong phát ra trận trận kêu thảm. Tiếng giống giận dữ chậm rãi trở thành kêu rên, tại Trần Đại Thắng dừng lại đánh cho tê người phía dưới, Thần Ngao thời gian dần trôi qua bất lực phản kháng, nằm dạp trên mặt đất bất lực động đậy, yên lặng thừa nhận Trần Đại Thắng kia từng cái so với nó đầu còn lớn hơn năm đấm tập kích. Tiếp lấy tái khởi đến đánh qua. Trong đống tuyết, Trần Đại Thắng thở hổn hển. Tựa hồ là đánh đủ rồi, túi đầu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thấp giọng ai ngâm Thần Ngao, tuyết trắng lông dài bên trên đã hiện đầy dòng máu đỏ sớm, hiển nhiên là bị Trần Đại Thắng bị thương không nhẹ. Thần Ngao thấp giọng nghẹn ngào, đối với Trần Đại Thắng khiêu khích, đã không có phản ứng chút nào, hắn hiện tại, chỉ sợ 10 phần hối hận vừa mới đuổi theo Trần Đại Thắng ra, vốn cho là Trần Đại Thắng là trong mấy người thực lực thấp nhất một vị, lại không nghĩ rằng người này lại là cái quái vật, thực lực cường đến như nơi đây bước. Tốt một đầu ác huyền. Kiến Thần Ngao cũng chỉ còn lại thở, không có sức hoàn thủ về sau, Trần Đại Thắng hung hăng gắt một cái nước bọn, chịu phục à. Giống. Thần Ngao tựa hồ là nghe hiểu Trần Đại Thắng, lập tức lộ ra miệng đầy răng nanh, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Bành. Gầm nhẹ thanh âm vừa lên, Trần Đại Thắng lại là một quyền đập vào Thần Ngao trên đầu, thế nào, còn muốn phản kháng à? Nếu như phục ta quản giáo, hôm nay ta liền tha ngươi, có phục hay không? Giống. Thần Ngao chính là Ngao bên trong chi vương. Sao lại tùy tiện khuất phục tại người? Lại là một tiếng gầm nhẹ, muốn dây rủa. Bành! Không nói hai lời, một quyền nện xuống, Trần Đại Thắng nhìn xem Thần Ngao ánh mắt có chút kinh dị, cái này Thần Ngao vậy mà tựa như có thể nghe hiểu mình, quả thật không phải là phàm vật, trong lòng hiếu kỳ chi tâm càng sâu. Giống! Bành! Không phục liền đánh, Trần Đại Thắng tin tưởng, coi như cái này Thần Ngao lại cao hơn nạo, luôn có bị mình đánh phục một khắc, cho nên, thần ngao chỉ cần thoáng hiện ra phẫn nộ phản kháng chi sắc, Trần Đại Thắng liền không chút nào thương tiếc nắm đấm của mình, trực tiếp đối thần ngao mở đánh. Ô, cũng không biết đánh bao lâu, thần ngao ngay cả rên rỉ lực lượng đều không có, chỉ có yết hầu chỗ sâu truyền ra từng đợt hừ hừ, bất quá kia ánh mắt lại là y nguyên quật cường. Khá lắm, thế mà ngoan cố như vậy. Sớm biết ngao khuyển cao ngạo, rất khó để hắn khuất phục tại chủ nhân bên ngoài người, hiện tại Trần Đại Thắng xem như lệnh giao đến, nếu như thế uy hiếp xuống dưới, đầu này thần ngao chỉ sợ đến chết cũng sẽ không khuất phục tại mình. Thật chẳng lẽ muốn đánh chết nó a? Nhìn xem thoi thóp thần ngao, Trần Đại Thắng trên trán hiện lên một chút do dự, cứ như vậy giết, thực sự đáng tiếc. Tâm niệm vừa động, trực tiếp biến mất tại đất tuyết, một giây sau xuất hiện thời điểm, đã tại càn khôn trạc không gian bên trong. Kéo lấy thần ngao hướng kia bên dòng suối nhỏ đi đến, Trần Đại Thắng đem thần ngao hướng bên dòng suối quăng ra, lập tức thu hồi cự nhân chi thân, khôi phục thường nhân lớn nhỏ, đặt mông ngồi dưới đất, thở hững hộc, vừa mới cùng thần ngao một trận chiến, mặc dù thắng, nhưng là tiêu hao thực tế quá lớn. Được rồi, trước tiên đem ngươi ném nơi này đi, nước trong khe núi có trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, chờ ngươi khôi phục một chút, ra ta lòng từ bi, thả ngươi rời đi. Thở hổn hển mấy cái, Trần Đại Thắng cũng mặc kệ thần ngao phải chăng nghe hiểu được mình, tự mình đối với nó nói. Đây cũng là bất đắc dĩ chi tuyển, cái này thần ngao thực tế quá qua quật cường, bằng vào mình bạo lực uy hiếp cùng huyết mạch áp chế, căn vốn không pháp để hắn khuất phục mình, mình cùng thần ngao cũng không có cái gì thù oán. Muốn để mình cứ như vậy giết nó, Trần Đại Thắng tự hỏi cũng là làm không được, đã giết không được, chẳng bằng thả nó rời đi. Trần Đại Thắng tiếng nói vừa dứt, thoi thóp thần ngao đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Đại Thắng một chút, trong đôi mắt xen lẫn một loại nói mơ hồ đạo không rõ cảm giác, loại kia cảm giác, để Trần Đại Thắng cảm thấy trước mặt không phải một con xuất sinh, mà là một cá nhân ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Còn muốn để cho ta lại đánh ngươi một chầu a? Bị thần ngao dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem. Trần Đại Thắng không khỏi trong lòng giận dữ xì mắng một câu. Ngao ô. Thần ngao bị Trần Đại Thắng hung tướng dọa đến con ngươi co rụt lại, phiết qua mặt đi, đầu hướng trong khe một đâm, thật dài đầu lưỡi hướng trong suối rôi ra, tại suối trên mặt liếm lấy một chút. Đầu lưỡi thu hồi, mấy giọt vui vẻ chịu đựng suối nước hạ bụng, thần ngao lập tức nhắm mắt lại, mặt hiện vẻ say mê. Thế nào, đủ kinh a? Nhìn thần ngao trên mặt kia tiện tiện biểu lộ, Trần Đại Thắng không khỏi khoe miệng khẽ cong, trêu tức mà hỏi. Vừa dứt lời, thần ngao đông nhiên mở mắt, hai con thâm thúy trong con ngươi tách ra nồng đậm tinh quang, bộ dáng kia tựa như là thấy được xương cốt, vừa mới còn thoi thoát, lập tức liền tới tinh thần, trực tiếp ghé vào bên dòng suối, miệng đặt tại suối nước phía trên, từng ngụm quát mạnh. Lộc cộc lộc cộc. Nhìn xem thần ngao kia đói heo dành ăn biểu lộ, Trần Đại Thắng hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi uống, không ai dành với ngươi. Chương 138, chó ngoan tăng ưu. Suối nước thần diệu, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc dù đối với mình tới nói tựa hồ chỉ có khôi phục thể lực cùng thương thế tác dụng, nhưng là đối với cái khác động vật tới nói, lại là có không nhỏ có ích, hồ bất quy liền là một cái ví dụ rất tốt. Để thần ngao uống suối nước thời điểm, Trần Đại Thắng liền đã sớm đoán được nó có thể như vậy, kia suối nước đối thần ngao tới nói, hiển nhiên so thịt xương cốt hấp dẫn lực cường nhiều, hoàn toàn xem Trần Đại Thắng tại không để ý, hung hăng quát mạnh. Nếu để cho đầu này thần ngao khôi phục lại, sợ còn khó đến thu thập, Trần Đại Thắng tâm niệm đến đây, cũng tranh thủ thời gian bỏ lên, chạy đến thượng du địa phương, vước lên suối nước uống vào mấy ngụm, thừa dịp lúc này khôi phục chút khí lực, đừng chờ một lúc bị thần ngao đánh trở tay không kịp, vậy nhưng mất mặt ném đại phát. Phù phù. Trần Đại Thắng chính uống nước ở giữa, chợt nghe đến một tiếng nước chảy, xoay mặt xem xét, kia thần ngao vậy mà trực tiếp nhảy vào trong suối đi, tại suối nước bên trong lăn lộn du đãng. Mẹ nó, nước cho ta làm bẩn, nhanh cút ra đây cho ta. Nước trong khe núi bị trong nháy mắt quấy đục. Kia hàng ở trong nước bơi qua bơi lại, đúng là quên cả trời đất, Trần Đại Thắng thấy thế, không khỏi chửi ầm lên. Ngao ô. Thần ngao một tiếng cuồng khiếu, lộ ra hết sức hưng phấn, thanh âm kia nghe vào liền cùng phát xuân đồng dạng, chỗ nào sẽ còn đi để ý tới Trần Đại Thắng la lên, tự mình ở trong nước tắm rửa, dọa đến suối địa hồ bất quy nút ở trong mai rùa không dám thăm dò. Ê! Hơn 10 phút sau, Trần Đại Thắng nhìn xem trước mặt cái này nằm dạp trên mặt đất đều có bộ ngực mình cao uy manh thần ngao. Trong lòng đã hoàn toàn lộn xộn, vừa rồi con hàng này đối với mình còn như vậy hung ác, nhưng hiện tại, lại giống như ra cho ăn chó đồng dạng, bán manh liếm láp mặt mình. Bạch! Trần Đại Thắng ngay tại ngu ngơ bên trong, lại là một đầu lươi liếm đến, trên mặt lưu lại thật dày một tầng nước bọt, thần ngao đầu lươi thô ráp đến tựa như thép xoát đồng dạng, xoát đến Trần Đại Thắng mặt đau nhức. Ngươi đây là ý gì? Nguyện ý cùng ta lăn lộn a? Trần Đại Thắng dùng tay áo xoa xoa mặt, có chút không dám tin tưởng nhìn xem thần ngao. Cái này thái độ chuyển biến, không khỏi cũng quá nhanh. Ngao ô. Thần ngao gầm nhẹ một tiếng, cái này một lần Trần Đại Thắng cũng không có từ nó trong tiếng hô nghe được dù là một chút tức giận, có chỉ có hưng phấn cùng kích động, cái đuôi thật dài không ngừng lung lay, lấy Trần Đại Thắng đối chó hiểu rõ, cái này rõ ràng là đang hướng về mình lấy lòng. Là bởi vì kia suối nước. Trần Đại Thắng đảo mắt nhìn một chút đầu kia dòng suối nhỏ, rất tự nhiên liền liên tưởng đến, cái này đồ vật thái độ đối với chính mình đột nhiên tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, hơn phân nửa là cùng kia suối nước có quan hệ. Thần ngao chỉ là một con ngao khuyển, coi như nghe hiểu được Trần Đại Thắng, như thế nào lại trả lời nó, duy nhất đáp lại phương thức, liền là lẻ lươi liếm Trần Đại Thắng mặt. Lan, lại liếm ta một cái thử một chút. Trên mặt lần nữa bị dính đầy nước bọt, Trần Đại Thắng rốt cục nhịn không được lại chửi ầm lên. Muốn biết, chó loại này đồ vật, ngoại trừ thích gặm xương cốt, nó còn thích ăn phân, cái này thần ngao mặc dù có chút bất phàm, nhưng chỉ cần nó còn thuộc về chó phạm chủ, vậy liền không thể ngoại lệ, dùng liếm qua phân đầu lưỡi đến liếm mặt mình, loại kia buồn nôn có thể nghĩ. Gặp Trần Đại Thắng nổi giận, thần ngao nghẹn ngào một tiếng, cụp đuôi lui về phía sau hai bước, đúng là dùng một loại đáng thương biểu lộ nhìn xem Trần Đại Thắng, tựa hồ là đang cầu xin Trần Đại Thắng tha thứ. Trần Đại Thắng xoa xoa mặt, đe dọa, không cho phép lại dùng đầu lưỡi liếm mặt của ta, bằng không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Thần ngao chôn lấy đầu, hai con mắt to tại Trần Đại Thắng trên mặt lưu chuyển lên, tựa hồ là đang trải nghiệm Trần Đại Thắng uy tứ. Hung ác lao hổ biến thành nhu thuận mèo con, Trần Đại Thắng ngoài ý muốn có thể nghĩ, lúc đầu hắn đều tính toán đợi thần ngao thương thế tốt một chút liền thả nó rời đi, nhưng chưa từng nghĩ, đầu này cao ngạo thần ngao, vậy mà lại bị mình trong suối nước thu mua, nếu sớm biết như thế dễ dàng, còn phí kêu bao lớn kình làm gì, Trần Đại Thắng tại mừng thầm sau khi, trong lòng cũng là cảm thấy im lặng. Xác nhận thần ngao là thật thuận theo mình, Trần Đại Thắng lúc này mới đi tới thần ngao bên người, vươn tay vướt ve thần ngao kia nhu thuận lông dài. Cường tráng tứ chi, uy manh tướng mạo, đứng ở chỗ đó, chỉ dựa vào khí thế liền đủ để dọa lùi tất cả địch nhân, Trần Đại Thắng thấy tâm hỉ, trực tiếp xoay người nhảy lên thần ngao lưng. Thần ngao thân rộng thể lớn, lưng 10 phần rộng lớn, giống Trần Đại Thắng dạng này vóc dáng, dung hạ 3-4 cũng còn dư xài, toàn thân bạch mao 10 phần mềm mại, tựa như là ngồi ở trên ghế salon đồng dạng, 10 phần quen biết. Duy nhất có điểm không ổn, chỉ là gia hỏa này mới vừa từ suối nước bên trong tắm rửa đi lên, chó rơi xuống nước lông vẫn là ở bước. Tiến lên. Vung tay lên, thần ngao lập tức nghe lời vọt ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, tựa như là một trận gió đồng dạng, tại không gian bên trong khắp nơi tán loạn. Trần Đại Thắng cởi chuồng ngồi ở phía trên, uy mãnh sau khi, nhiều hơn mấy phần buồn cười. Khá lắm, cũng không thể lão bảo ngươi thần ngao, cho ngươi đặt tên. Hưng phấn chạy một trận, Trần Đại Thắng kêu dừng thần ngao. Trên mặt dáng tươi cười lộ rõ trên mặt, bắt đầu cho thần ngao định danh. Trần Đại Thắng nghiêng đầu tưởng tượng, thần ngao như thế uy mãnh, khẳng định không thể lấy vật gì vượng tài cậu tử đản đản loại hình, kêu cái gì tốt đâu. Đệ xẹp tì cột. Mẹ gà chồng. Khiếu thiên. Đi a ba. Trần Đại Thắng lầm bầm lầu bầu so đo nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì tên rất hay đến, đồng nhiên linh cơ khẽ động, chỉ vào thần ngao ha ha cười nói, cứ như vậy, nhà ngươi chủ nhân ta cho ngươi làm cái vang dội danh tự. Từ nay về sau ngươi chính là ta Trần Đại Thắng tọa kỵ Tăng Biêu. Tăng Biêu. Nếu như thần ngao có thể nghe hiểu Trần Đại Thắng, khẳng định sẽ trực tiếp nôn Trần Đại Thắng ngâm nước bọt. Đây là một cái mang nghĩa xấu từ, dùng để hình dung những cái kia phát rồ, hung tàn thành tính người. Bất quá Trần Đại Thắng lại cảm thấy cái tên này dùng tại thần ngao trên thân thích hợp nhất bất quá, cùng nó kia đẻ người khí thế cùng hung tàn bá khí diện mạo phù hợp đến 10 phần chuẩn xác. Mặc kệ như thế nào, danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Cùng lắm thì về sau đổi lại, kêu cái gì không trọng yếu là, thần ngao hiện tại đã thần phục với mình. Thần ngao thân thể chỉ là một chút ngoại thương, trải qua suối nước trị liệu, đã tốt 7-8 phần, Trần Đại Thắng lực lượng cũng khôi phục rất nhiều, tại không gian bên trong nghỉ dưỡng sức một trận, đổi thân sạch sẽ quần áo về sau, Trần Đại Thắng liền dẫn thần ngao ra càn khôn trạc. A Biu, mang ta đi lúc đầu địa phương. Giữa rừng núi chỉ còn lại một tầng sương mù, Trần Đại Thắng bị thần ngao một trận truy đuổi. Hiện tại cũng không biết mình chạy cái gì địa phương tới, còn phải để thần ngao biết đường mới có thể trở về đi, hắn còn vội vã tìm kiếm Lưu Hạo đâu, cái này một trận trì hoãn, đã qua nhanh 2 giờ, cũng không biết Lưu Hạo kia tiểu tử thế nào. Thần ngao gầm nhẹ một tiếng, gánh vác lấy Trần Đại Thắng, lập tức tựa như một con tên rời cùng bắn ra ngoài, trong khoảnh khắc biến mất tại trong rừng rậm. Ngự thú mà đi, uy vũ ba khí, thần ngao cái kia khổng lồ thân thể tại giữa núi rừng cấp tốc xuyên thẳng qua. Đại khái qua 10 phút liền dẫn Trần Đại Thắng đi ra rừng rậm, ra hiện tại trước đó kia phiến che kín khe băng trên dãy núi. Tốt, ngay tại nơi này dừng lại đi. Hiện tại nồng vụ tán đi, khó đảm bảo phía trước sẽ có người, nếu như bị nhìn thấy, khẳng định sẽ thành tin tức. Trần Đại Thắng vô vô thần ngao bả vai, muốn cho thần ngao tướng mình bung ra. Giống. Nào có thể đoán được thần ngao phát ra một tiếng gầm nhẹ, căn bản không có nửa điểm ý dừng lại, vẫn tại hướng chạy. A Biu, mau dừng lại. Thứ nhất lần tới đường, liền xuất hiện mất khống chế tình trạng, Trần Đại Thắng có chút lo lắng, cái này nếu như bị người bình thường nhìn thấy, đây chính là thật ghê gớm. Một tay bắt lấy thần ngao trên cổ lông dài, đang chuẩn bị nhấc lên một chút, để cho thần ngao dừng lại, nhưng không ngờ thần ngao vậy mà trực tiếp bay lên không vọt lên, một cái ngã lộn nhào đáp xuống, đúng là vọt thẳng tiến vào một đầu kẽ đất bên trong. A, đây là trước đó đầu kia kẽ đất. Đợi cho thần ngao tại kia địa huyệt phía trước dừng lại bước chân, Trần Đại Thắng nhìn trước mắt kia quen thuộc cửa hàng, lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt cái này địa phương, chính là lúc ấy hắn dẫn ra thần ngao địa phương. Chọn, ngươi cái tên này cũng là thành thật, để ngươi mang ta đến lúc đầu địa phương, ngươi thật đúng là đem ta mang nơi này đến rồi. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ nhìn thần ngao một chút, vỗ vỗ thần ngao trên vai lông dài, từ ngao trên lưng nhảy xuống tới, tốt, ta đem ngươi đưa về không gian đi, về sau ngay tại Càn Khôn Trạc bên trong hảo hảo ở lại, nhớ kỹ không cho phép đến ta kia trong suối tắm rửa. Giống. Đang lúc Trần Đại Thắng chuẩn bị tướng thần ngao thu hồi Càn Khôn Trạc bên trong, khởi hành tiếp lấy đi tìm Lưu Hạo thời điểm, thần ngao lại gầm nhẹ một tiếng, dùng nó miệng rộng cắn Trần Đại Thắng vào áo, dùng sức hướng địa huyệt phương hướng giật giật. Chương 139, lòng đất hổ dung nham. Nô. Thế nào? Thần ngao kia cử động khác thường, để Trần Đại Thắng cảm giác có chút kinh ngạc. Giống. Thần ngao không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động để biểu thị ý đồ của mình, gặp Trần Đại Thắng không hiểu. Lại lặp lại chiêu cũ giật giật Trần Đại Thắng quần áo. Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi đi vào. Liền xem như đồ đần, cũng hẳn là ý thức được không đúng, huống chi Trần Đại Thắng cũng không đốc, rất nhanh liền lĩnh hội thần ngao ý đồ, trong đôi mắt tinh quang lấp loài nói, bên trong có tốt đồ vật muốn để ta lấy. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, thần ngao không tiếp tục để ý Trần Đại Thắng, tự mình quay người chui vào đen nhánh trong động. Trần Đại Thắng thấy thế, lập tức lấy ra người đứng đầu điện, đi theo thần ngao sau lưng tiến vào động quật. Thần ngao thỉnh thoảng quay đầu về Trần Đại Thắng giống bên trên một tiếng, tựa hồ là sợ hai Trần Đại Thắng không cùng đi lên giống như. Gia hỏa này đến tột cùng cất giấu cái gì bà bối. Đừng không phải cho mình một miếng thịt xương có ta. Đi theo thần ngao không ngừng hướng về trong động quật xâm nhập, Trần Đại Thắng trong lòng đã là chờ mong lại là nghi hoặc. Một người một thú rất nhanh liền tới đến vừa mới kia cùng Nam Cung Thừa Phong bọn người đào ly hỏa chi tinh địa phương, thần ngao lại không có chút nào dừng lại một kia, trực tiếp lừa gạt đến một cái góc rẽ. Đi vào một đầu đường rẽ. Trần Đại Thắng do dự một chút, không biết có nên hay không tiếp tục đi vào bên trong, vạn nhất nếu là gia hỏa này cho tính không nên, đem mình hống đi vào âm, vậy mình cũng không tìm được địa phương nói rõ lý lẽ đi, mặc dù thần ngao đã đối với mình biểu thị ra thần phục, nhưng là loại chuyển biến này thực tế quá nhanh, nhanh đến Trần Đại Thắng còn không dám tùy tiện tin tưởng nó. Giống. Tựa hồ là cảm giác Trần Đại Thắng không cùng bên trên, thần ngao đổ trở về. Đối chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ Trần Đại Thắng lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Cái này thần ngao bất quá một đầu xuất sinh, kia có nhiều như vậy xấu tư tưởng. Trần Đại Thắng do dự một chút, cắn răng đi theo, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải vào xem, nói không chừng bên trong có cái gì tốt các loại đồ vật lấy chính mình. Ngoặt đông ngoặt tây, thần ngao mang theo Trần Đại Thắng tại kia lối đi hẹp bên trong ghé qua, cũng không biết đến tột cùng là muốn đi cái gì địa phương, nhiều như vậy đừng rẽ, dù hắn trí nhớ tốt, cũng có loại muốn mê thất cảm giác. A Biu, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào a? 5-6 phút sau, Trần Đại Thắng kiến thần ngao còn tại không chút hoang mang đi vào bên trong, rốt cục nhịn không được hỏi lên. Không khí nơi này vốn cũng không lưu thông, mà lại càng đi đi vào trong thì càng oi bức, Trần Đại Thắng toàn thân đã sớm bị mồ hôi cho ướt đẫm, nếu như hiện tại cởi quần áo, khẳng định có thể vận hạ bó lớn mồ hôi, bên cạnh trên vách đá hòn đá đều bị nướng đến phòng tay, nếu như lại tiến vào trong đi đến một hồi, Trần Đại Thắng cũng hoài nghi mình có thể hay không bị nướng chín. Giống. Thần ngao đối chung quanh nhiệt độ cao giống như chưa tỉnh, quay đầu về Trần Đại Thắng gầm nhẹ một tiếng, sử xuất là đang thúc giục gấp rút Trần Đại Thắng, dưới chân bộ pháp càng là so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Trần Đại Thắng lau mồ hôi nước, miệng lớn hít thở mấy ngụm không khí nóng bỏng, tranh thủ thời gian cất bước đuổi theo, nếu là bị mất, mình sợ còn tìm không thấy lộ ra đi. Có sáng. Đi có nửa phần chung tả hữu, Trần Đại Thắng rốt cục thấy được phía trước chỗ đường rẽ địa phương truyền đến một trận ánh sáng, lập tức trong lòng vui mừng. Có ánh sáng, kia chẳng phải mang ý nghĩa có lối ra à. Lập tức liền đến tinh thần, đuổi theo thần ngao hướng kia sáng ngời chỗ chạy tới. Ông trời của ta, ngươi sẽ không phải là đem ta đưa đến địa tâm tới à. Đi đến kia đường rẽ địa phương, Trần Đại Thắng trên mặt biểu lộ lập tức liền cứng đờ, nửa ngày đều nói không ra lời. Đường rẽ chỗ kết nối chính là một cái 200-300 mét vuông thạch thất, cũng không phải là cái gì lối ra, vừa rồi thấy ánh sáng, lại là trong thạch thất một ngụm to lớn nham tương hồ nước tách ra ánh lửa. kia nham tương hồ nước có chừng 100 cái bình phương phương tròn, trong đó nham tương quần quận bốc lên, từng ngực bốc lên bừng bừng nhiệt khí, thỉnh thoảng tóe lên cao mấy trượng. Trần Đại Thắng mặc dù cách thật xa, lại như cũ năng cảm giác được cực nóng. Chói mắt ánh lửa ấn đến cả phòng đỏ bừng, Trần Đại Thắng đứng tại cửa vẹn vẹn như vậy một hồi, liền cảm giác mặt mo bị nướng nóng lên. A Biu, ngươi dẫn ta đến nơi này làm gì? Mặc dù biết Thần Ngao không cách nào trả lời mình, nhưng là Trần Đại Thắng ý nguyên nhịn không được xoay mặt đối đứng ở bên cạnh mình Thần Ngao hỏi, thanh âm đều có vẻ hơi run rẩy. Thần Ngao cũng không có đối Trần Đại Thắng tra hỏi có chút đáp lại, trực tiếp vứt xuống Trần Đại Thắng, thật dài lẻ lưỡi, nện bước vững vàng bộ pháp đi vào hang đá bên trong. Uy, ngươi đừng đi vào, bên trong nguy hiểm. Kiến Thần Ngao chạy vào nham tương hang đá, Trần Đại Thắng gấp hô to, kia nham tương khủng bố như thế, phàm thai nhục thân dính chi tức hóa, đi vào không phải đang tìm cái chết ta. Trả lời Trần Đại Thắng, lại là một tiếng không biết nghe bao nhiêu hồi gầm nhẹ, đối mặt kia quần quận bước lên nham tương, Thần Ngao trong con ngươi cũng không có chút nào sợ hãi, trực tiếp xoay người lại, đứng cách Trần Đại Thắng hơn 20 mét chỗ, một bên gầm nhẹ, một bên chăm chú nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng nhìn. Nhìn xem kia quen thuộc ánh mắt, Trần Đại Thắng trốn ở cửa hang, da mặt không khỏi vì đó co lại, có chút không thể tin chỉ cái mũi của mình, thử do xét nói, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta cũng đi vào đi. Thần Ngao một tiếng gầm nhẹ, Trần Đại Thắng trong lòng có chút thật lạnh, căn cứ cái này một đường đến nay ăn ý, Thần Ngao đích thật là tại để hắn đi vào. A Biu, đừng nói giỡn, bên trong nóng như vậy, ta nhưng so sánh không được ngươi như vậy da dày thịt béo, ta tại nơi này chờ ngươi, có cái gì đồ vật, chính ngươi lấy ra, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi chỗ này. Trần Đại Thắng đối Thần Ngao cười khổ nói. Coi như đứng tại cửa hang, Trần Đại Thắng đều cảm giác có chút chịu không được, huống chi là tiến vào, kia nham tương nhiệt độ ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan, nếu như không nhỏ tâm bị văng đến trên thân, kẻ nhẹ hủy dung. Kẻ nặng khó giữ được cái mạng nhỏ này, Trần Đại Thắng chỗ nào chịu đi vào. Giống. Gặp Trần Đại Thắng không động đậy, Thần Ngao tựa hồ có chút phát hỏa, trực tiếp đối Trần Đại Thắng gào lên, khiến cho Trần Đại Thắng một cái giật mình. Thần Ngao rõ ràng là muốn cho mình đi vào lấy cái gì đồ vật, đáng tiếc xuất sinh này không nghe người ta nói, không phải để cho mình đi vào, xem ra mình nếu là không đi vào, hôm nay xem như đừng nghĩ rời đi nơi này, cái này địa phương khô nóng không chịu nổi, ở lâu một phút đều là nguy hiểm. Không bằng sớm làm đi vào, có cái gì đồ vật, cầm liền đi. Tốt, đừng giống lên, ta tiến đến. Nghĩ xong, Trần Đại Thắng đối sủa loạn không chỉ Thần Ngao hét lớn một tiếng, chợt một cái bước xa, mạo hiểm xâm nhập hang đá. Nhanh lên, cái gì đồ vật, ngươi ngược lại là nói a. Tiến vào hang đá về sau, cùng kia lăn lộn không thôi nham tương tiếp xúc gần gũi, Trần Đại Thắng càng là cảm giác toàn thân nóng bốc khói, hun khói lửa cháy, cảm giác tóc đều muốn bốc cháy lên, cuống họng làm được muốn mạng, nói chuyện đều không thế nào lưu loát. Tranh thủ thời gian thúc giục lên Thần Ngao, cái này địa phương hắn nhưng là một khắc cũng không muốn ở lâu. Giống, giống, giống. Thần Ngao cắn Trần Đại Thắng vào áo, hướng kia hồ dung nham tới gần mấy phần, dừng lại bước chân, đối kia quần quận hồ dung nham không ngừng sủa loạn. Mẹ nó, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phải là muốn để cho ta nhảy nham tương bên trong đi thôi. Mấy giọt nham tương từ trong hồ tung tóe ra, Trần Đại Thắng né tránh không kịp, bị một giọt chính giữa cánh tay, lập tức xùy một tiếng ra chóc thịt bong. Đau đến Trần Đại Thắng kêu thảm không thôi, hiện tại hắn cũng không có gì tâm tình lĩnh hội Thần Ngao ý tứ, hung hăng chỉ có trốn tránh những cái kia bay loạn nham tương. Thần Ngao lại đối Trần Đại Thắng không quan tâm, hung hăng đối với hồ dung nham bên trong cuồng hống, Trần Đại Thắng trải qua nghĩ muốn rời khỏi đều bị Thần Ngao cho gắt gao ngăn lại. Chọc lãng cuồn cuộn, dòng khí nóng rực để Trần Đại Thắng cảm giác máu của mình đều đang sôi trào, cả cá nhân phảng phất liền là một đoàn dầu, chỉ cần điểm cái lửa, ngay lập tức sẽ bốc cháy lên. Ngẩng đầu hướng về kia hồ dung nham trông được đi, ẩn ẩn sức sức ở giữa, trung ương tựa hồ có một khối nổi lên, sóng nhiệt để không khí phát sinh vằn mẹo, mà lại trên hồ còn có sương mù che đậy, nhìn cũng nhìn không rõ ràng. Mở to hai mắt nhìn một hồi, không khỏi sặc đến hoảng, hơn nữa còn bị sóng nhiệt nướng đến rơi lệ, Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian nhắm lại mắt, chỉ giữa hồ kia phiến nổi lên, xoay mặt đối Thần Ngao hô, A Biu, ngươi không phải là để cho ta đi qua bên kia à? Ngao! Thần Ngao gào một tiếng. Lộ ra hết sức hưng phấn. Mẹ nó. Trần Đại Thắng lập tức mặt liền tái rồi, để cho mình xuyên qua hồ dung nham, đi hướng ở giữa khối kia nổi lên khu vực, kia nguy hiểm cỡ nào, Trần Đại Thắng coi như dùng lông mũi nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Mặc dù kia địa phương cách hiện tại đứng địa phương không đến 50 mét khoảng cách, Trần Đại Thắng thi triển túy tiên vọng nguyệt bộ, bay đi qua hẳn là có thể làm đến, nhưng này thế nhưng là tại hồ dung nham bên trong A. Chương 140, Thần Bí Quả. Tựa như xiếc đi dây đồng dạng, đem tơ thép để dưới đất. Ai cũng có đảm lượng ở phía trên đi, nhưng là muốn đem tơ thép treo ở vạn mét không trung, cho ngươi đi, ngươi dám đi à? Một cái không nhỏ tâm rơi xuống, tổn thất thế nhưng là mạng nhỏ, huống chi nơi này hoàn cảnh ác liệt như vậy, Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ có thể hay không giống như cánh tay làm còn chưa thể biết được, vì một cái hoàn toàn không biết là cái gì đồ vật, để Trần Đại Thắng lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, khả năng này a. Gặp Trần Đại Thắng không chịu động đậy, Thần Ngao lại bắt đầu đối Trần Đại Thắng sủa loạn, ra sức thúc giục. A Biu, ngươi đây là hại ta nha, muốn đi chính ngươi đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Trần Đại Thắng chỗ nào chịu theo, quay người muốn đi gấp. Thần Ngao lập tức tướng Trần Đại Thắng ngăn lại, căn Trần Đại Thắng quần áo lại kéo lại túm, thế nhưng là Trần Đại Thắng trầm ổn trung bình tấn không động đậy, Thần Ngao cũng cầm Trần Đại Thắng không có biện pháp, chỉ có thể ở chỗ nào gấp đến độ xoay quanh. Trần Đại Thắng cũng không nghĩ một chút, hồ dung nham bên trong kia phiến nổi lên khu vực, cách bờ bên cạnh sợ là có 4-50 mét, Thần Ngao nếu là mình năng đi qua, chỗ nào sẽ còn để hắn đến mạo hiểm. Kéo túm Trần Đại Thắng một trận, căn bản kéo không nhúc nhích Trần Đại Thắng, Thần Ngao gấp gầm nhẹ liên tục, ngay tại Trần Đại Thắng kiến Thần Ngao nhả ra, muốn thừa cơ rời đi hang đá thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Thần Ngao xoay người, hướng cửa hang đi đến. Uy, A Biu, người đi đâu vậy? Kiến Thần Ngao muốn rời khỏi, lại là đến phiên Trần Đại Thắng có chút ngoài ý muốn, con hàng này vừa mới còn mài ép lôi kéo muốn cho mình nhảy nham tương bên trong đi, hiện tại làm sao ngược lại là quay người chạy, chẳng lẽ là nóng đến không chịu nổi. Giống. Ngay tại Trần Đại Thắng còn tại ngây người thời điểm, đi đến cửa động Thần Ngao đột nhiên xoay người, gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về Trần Đại Thắng đánh tới. Trần Đại Thắng giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ rằng Thần Ngao lại đột nhiên cho mình đem chiêu này ra, phía sau mình liền là hồ dung nham. Căn bản lui không thể lui, trực tiếp liền bị Thần Ngao đụng bên trên, cả cá nhân bị đụng đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ta sát, ngươi muốn hại chết ta à? Tiếp theo mắt, Trần Đại Thắng liền nhìn thấy Thần Ngao vững vàng đứng tại bên hồ bên trên, mà thân thể của mình cũng đã bị đâm đến vọt lên giữa không trung. Dưới thân đã là quần quận nham tương. Kia bốc lên lên nham tương sóng lớn, thậm chí đều muốn dán cái mông của hắn, lúc này thân ở giữa không trung, căn vốn không từ mượn lực, cho dù tốt khinh công đều không cách nào thi triển. Thân thể hiện lên đường vòng cung cấp tốc hạ xuống, mắt thấy liền muốn rơi vào trong nham tương. Mạng ta xong rồi. Nhìn xem kia quần cuộn đỏ canh nham tương, Trần Đại Thắng trong lòng thật lạnh thật lạnh, thật không nên tin tưởng xuất sinh kia. Bạch bạch chạy đến cái này địa phương đi tìm cái chết, mình lúc này mới vừa được cự linh tộc truyền thừa, sinh hoạt mới vừa mới có một chút khởi sắc ca. Mình liền muốn như vậy chết, bị một đầu xuất sinh cho hại chết, lập tức liền phải hóa thành cho tàn, ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại nửa điểm. Lưu Vật Thi, Lưu Tiểu Mẫn, Hàn Nhược Tuyết, còn có Nam Cung Tử Huyên. Từng trương gương mặt xinh đẹp từ Trần Đại Thắng trong óc hiện lên, ngắn ngủi một giây đồng hồ. Phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Lao Thiên gia, nếu có thể để cho ta sống sót, ta nhất định trân quý mỗi một cơ hội, đem mấy cái này nữ hải tử đều biến thành lao bà của ta, tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây tả hữu bồi hồi. Bạch. Mắt thấy Trần Đại Thắng liền muốn rơi vào nham tương, bên bờ Thần Ngao gầm nhẹ một trận. Chân trước tại bên bờ một đạp, đá ra một khối bóng đá lớn tảng đá, thẳng hướng Trần Đại Thắng vọt tới. Khối này tảng đá không thể nghi ngờ liền là Trần Đại Thắng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đây là Lao Thiên gia nghe được mình cầu nguyện rồi sao? Trong lúc nhất thời, Trần Đại Thắng thấy được hy vọng còn sống. Lập tức dung thân bại xuống, ổn định lại thân thể trọng tâm, mũi chân tại kia trên tảng đá nhẹ nhàng một điểm, có mượn lực địa phương, cả cá nhân lập tức bay vọt lên trời, Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ thúc đến cực hạn, hướng về cách đó không xa khối kia bình đài bay đi, cùng lúc đó khối kia tảng đá cũng trực tiếp rơi vào trong nham tương, trong khoảnh khắc hóa thành vô hình. Cước đạp thực địa rơi vào kia phương nổi lên trên bình đài, Trần Đại Thắng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài, vừa rồi thật là nguy hiểm, còn kém như vậy một chút xíu, nếu là khối kia tảng đá hơi chậm đến một phần, mình hiện tại khẳng định đã bị nham tương nuốt chửng lấy. Nóng đến mồ hôi đầm địa, thở đến cơ hồ không thể thở nổi, dương mắt nhìn lại, mông lung ở giữa, Trần Đại Thắng nhìn thấy Thần Ngao đứng tại bên bờ đối với mình sủa gọi. Con hàng này cũng không biết trước đó chào hỏi, kém chút bị ngươi hại chết. Nhìn xem Thần Ngao, Trần Đại Thắng nhịn không được giận dữ gắt một cái, nước bọt rơi trên mặt đất, thoáng chốc bị nhiệt độ cao hóa khí. Ti. Lòng bàn chân truyền đến một trận nhói nhói, Trần Đại Thắng giơ chân lên xem xét, mình cặp kia hưu nhàn giày đế giày, đã bị bỏng ra một cái độc lớn, mấy cái ngón chân lộ ở bên ngoài, da thịt cũng bị bỏng đến đỏ rực một mảnh. Táng ất. Không đợi Trần Đại Thắng kịp phản ứng, mấy giọt nham tương tung tóe đến Trần Đại Thắng trên thân. Quần áo cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực, có thể nghĩ nhiệt độ của nơi này đều cao đến loại trình độ gì. Trần Đại Thắng giật nảy mình, nhanh lên đem trên người quần áo toàn bộ cởi ra, bằng không qua không được một hồi, mình liền phải thành dùng lửa đốt Trần Đại Thắng. Chân chuồng, phảng phất đặt mình vào hỏa lò bên trong, Trần Đại Thắng một khắc cũng không muốn tại nơi này ở lâu, một bên bị nóng hổi mặt đất bỏng đến dơ chân, một bên tả hữu tư phương, đánh giá mảnh này bình đài, sớm làm tìm tới thần ngao muốn để mình lấy đồ vật, tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới là. Bình đài cũng không lớn, nhiều lắm là chỉ có 10 cái bình phương, cực bất quy tắc, mà lại gập ghềnh, từ nguyên một khối tảng đá hình thành, dưới nhiệt độ, tảng đá mặt ngoài ẩn ẩn phiếm hồng, dẫm lên trên liền cùng đồ nướng vị đồng dạng cảm giác. Bình đài trung ương, có mấy cây thạch nhũ trạng nổi lên, có chừng cao đến 2 mét, phía trên cuộn lại mấy cây cây mây, Trần Đại Thắng đến gần xem xét, kia mấy cây cây mây ẩn ẩn hiện ra hỏa hồng, phía trên còn mọc ra không ít lá cây, lại là vài quặng dây cây nho. Trần Đại Thắng có chút tắc lưỡi, khó có thể tưởng tượng, tại ác liệt như vậy địa phương, thế mà còn sẽ mọc ra dây cây nho đến, cái này vài quặng dây cây nho sinh mệnh lực không khỏi cũng quá ương ngạnh đi. Không hề nghi ngờ, cái này vài quặng dây cây nho khẳng định có dị thường địa phương, thuận cây mây tìm đi, cây mây bên trên còn linh linh tinh tinh kết lấy mấy quả nho. Ngón cái lớn nhỏ, đỏ tươi ướt át, giống như là từng quả huyết châu, lại giống là từng đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, hiện ra trận trận hào quang chói sáng, rõ ràng đã chín mọng. Cái này không phải là A Bưu để cho ta tới lấy đồ vật ta. Nhìn xem viên kia quả huyết hồng nho, Trần Đại Thắng liếm liếm môi khô ráo. Thời gian đã không cho hắn bất luận cái gì cân nhắc cơ hội, tranh thủ thời gian thuận dây cây nho tìm, Trần Đại Thắng thật sự là chịu không được kia kinh khủng nhiệt độ cao, trên dưới một phen lục soát cướp, tổng cộng hái xuống 10 mấy quả, quay người liền đi. A. Vừa mới quay người, nho đằng hạ một chút lấm ta lấm tấm ánh sáng hấp dẫn Trần Đại Thắng chú ý, lòng hiếu kỳ điều khiển, đẩy ra kia dây leo xem xét, kia nho là che đậy dưới, vậy mà nằm không ít đỏ rực sáng lên tảng đá. Đây là ly hỏa chi tinh. Kia là từng khỏa nắm đấm lớn nhỏ hình thoi màu đỏ tinh thể, nhìn qua tựa như hồng bảo thạch đồng dạng, một đống sợ là có hơn mấy chục khối, phía trên tản ra một cỗ nồng đậm cực nóng năng lượng, cùng lúc trước Nam Cung Thừa Phong bọn người tìm kiếm ly hỏa chi tinh như lúc đồng dạng. Bất quá cái kia năng lượng lại là muốn nồng đậm rất nhiều. Trần Đại Thắng tốc độ tay cực nhanh, cũng mặc kệ những cái kia tảng đá có phải hay không ly hỏa chi tinh, trước mang rời khỏi cái này địa phương lại nói, trực tiếp tướng kia một đống tảng đá thu vào càn khôn trạc bên trong, quay người xông về phía trước 2 bước, mũi chân trên mặt đất một điểm, đằng không bay lên, thi triển túy tiên vọng nguyệt bộ, hướng về bên bờ thần ngao chỗ địa phương bay đi. Đặt mông ngồi tại thần ngao trên lưng, thần ngao tướng Trần Đại Thắng vững vàng tiếp được, trực tiếp quay người liền chạy. 2-3 bước thoát ra cái kia kinh khủng hang đá. Hô hô. Trong địa huyệt một chỗ chỗ ngoặt, Trần Đại Thắng để Trần Đít ngồi dưới đất, thở hừng hực, mặc dù nhiệt độ của nơi này y nguyên nóng bức, nhưng là so với vừa mới trải qua địa ngục tới nói, nơi này không thể nghi ngờ liền là thiên đường. Thần Ngao ngồi xổm ở Trần Đại Thắng bên người, cũng là duỗi dài lấy đầu lưỡi miệng lớn hô hấp lấy, ở mức cục cục nước bọt nhỏ một chỗ. Một hồi lâu, Trần Đại Thắng mới chợt qua, xoay mặt nhìn xem Thần Ngao, muốn mang nó nhưng lại không biết nên như thế nào ngậm ăn. Trần Đại Thắng đem đại thủ mở ra, trong lòng bàn tay an tĩnh thỉnh phóng lấy 10 mấy quả nho, Thần Ngao nhìn thấy kia nho, lập tức liền đến tinh thần, hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng trong lòng bàn tay, cơ hồ muốn thả ra quang đến, cái đuôi lắc qua lắc lại, rất là vui sướng. Thật đúng là cái này đồ vật. Ngươi muốn ăn? Nhìn xem Thần Ngao kia nét mặt hưng phấn, Trần Đại Thắng không khỏi lật ra cái bạch nhãn, lao lực như vậy tâm tư để cho mình xâm nhập nham tương. Bước lên nguy hiểm tính mạng đi lấy đồ vật, cũng chỉ là mấy quả nho. Tại con hàng này trong mắt, cái mạng nhỏ của mình liền đáng giá cái này mấy quả nho hay sao? Chương 141, quả có độc. Thần Ngao nghe vậy, chỉ là hung hăng đối với Trần Đại Thắng vẫy đuôi sủa loạn, dưới sự kích động, tựa hồ lại muốn lên trước liếm Trần Đại Thắng mặt. Cút. Trần Đại Thắng mắng một câu, tranh thủ thời gian né tránh. Cầm lấy một viên nho nhìn một chút, trâu tròn ngọc sáng, đỏ rực giống như là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Đặt ở trong lòng bàn tay có chút nóng hổi, phía trên vầng sáng lưu chuyển, tản ra một cỗ vô hình sóng nhiệt, xem xét liền không phải là phàm vật. A Bưu, ngươi vững tin ngươi muốn ăn nó. Trần Đại Thắng tướng kia nho tại Thần Ngao trước mặt dương lên, mặc dù cái này nho nhìn như bất phàm, nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết công dụng, lung tung cắn thuốc thế nhưng là tối kỵ, nếu như cái này nho là cái gì độc quả, đây chính là muốn chết người. Thần Ngao đầu lưới rôi ra, dùng hành động thực tế cho Trần Đại Thắng đáp án. Trực tiếp tướng viên kia nho quả từ Trần Đại Thắng trên tay quấn xuống tới, hừng một chút liền ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Uy! Trần Đại Thắng hoàn toàn không ngờ rằng Thần Ngao sẽ như vậy trực tiếp, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, viên kia nho đã sớm chạy vào Thần Ngao trong bụng đi, chỉ để lại hắn đẩy tay chơ nước nước bọn. Cái quả này thật có thể ăn a? Trần Đại Thắng một mặt lo lắng nhìn xem Thần Ngao, sợ ra hỏa này ăn sai đồ vật, nếu như bị hại chết, mình cũng không tìm được địa phương kêu hắn đi. Nho vào trong bụng. Thần Ngao đập đi một chút miệng, phảng phất ăn chính là cái gì khó được mỹ vị, khiếp mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng, trong cổ họng phát ra trận trận cao chiều gầm nhẹ. Thật có ăn ngon như vậy a? Trần Đại Thắng quái dị nhìn vẻ mặt sáo bao Thần Ngao, nhìn ra hỏa này như vậy hưởng thụ dáng vẻ, nhịn không được cũng nghĩ thử một chút. Giống. Vừa mới cầm lấy một viên nho, do dự một chút muốn đi miệng bên trong đưa, thần ngao đông nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt đỏ rực, giống như là có hai thanh hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn thân lông dài đột nhiên dựng lên, toàn bộ thân thể trở nên tựa như một con nhím đồng dạng. Miệng bên trong phát ra trận trận thống khổ cuồng hống, diện mục cực độ và mẹo, phảng phất tại tiếp nhận cái gì thống khổ to lớn, không đợi Trần Đại Thắng kịp phản ứng, thần ngao liền trực tiếp ngã trên mặt đất lăn lộn. A Biu, ngươi thế nào? Trần Đại Thắng bị cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng dọa cho nhảy một cái, nhìn xem thần ngao trên mặt đất lật tới lăn đi, hắn vậy mà vô kế khả thi. Chẳng lẽ cái quả này có độc? Mắt nhìn trong tay quả, Trần Đại Thắng kém chút đưa nó cho mất đi, thần ngao vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này nữa nha, không hề nghi ngờ, nhất định cùng cái này nho dạng quả có quan hệ. Mãnh liệt lăn lộn, va chạm đến chung quanh trên vách đá bùn đất không ngừng hạ lạc, Trần Đại Thắng nhìn thấy thần ngao kia trắng nõn lông tóc bên trên, vậy mà chậm rãi thấm ra màu đỏ, hai mắt mũi miệng cũng đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Giờ khắc này, Trần Đại Thắng choáng tại chỗ, thật hận không thể quất chính mình một bàn tay, phí hết tâm tư có được đồ vật, lại có độc, hơn nữa còn đem thần ngao cho hại thành dạng này. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Trần Đại Thắng đã loạn trận cước, đối mặt loại tình huống này, hắn căn vốn không pháp xử trí, kết quả là cái gì đồ vật hắn đều không biết, lại càng không cần phải nói làm sao cứu chữa thần ngao. Tốt nửa ngày, thần ngao giống như là tinh bì lực tẫn, cuối cùng là nằm ở trên mặt đất, toàn thân máy móc co quắp, trên người lông tóc đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, thất khiếu vẫn tại ra bên ngoài chảy máu. A Biu, thế nào, cảm giác rất nhiều rồi sao? Trần Đại Thắng đi từ từ đi qua, nhìn xem thần ngao kia toàn thân đẫm máu dáng vẻ, nhịn không được tự trách cùng đau lòng. Một đôi mắt tràn đầy tơ máu, đầu lưỡi nôn ở bên ngoài, tựa như ăn mấy chục cân ớt chỉ thiên đồng dạng, thở hững hộp, trong cổ họng phát ra trận trận bất lực cùng thống khổ hừ hừ. Đưa thay sờ sờ thần ngao ra lông, tựa như tiến vào nước sôi bên trong đồng dạng nóng hổi, đẩy ra kia bị máu nhuộm đỏ lông tóc, Trần Đại Thắng không khỏi lòng chua xót, vậy ngay cả dao găm đều cắt không phá ra lông, vậy mà hiện đầy từng đạo mạng nhện giống như vết rạn, nhìn qua mười phần dữ tợn đáng sợ. Ngươi chờ, ta lập tức cứu ngươi. Trần Đại Thắng lắc lắc răng, lập tức nắm lấy thần ngao thân thể, từ kia lối đi hẹp bên trong biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại càn khôn trạc bên trong. Vướng. Quát khẽ một tiếng, hóa ra cự nhân chi thần, tướng thần ngao nâng, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi vào bên dòng suối. Vướng nhanh. Tướng thần ngao đặt ở bên dòng suối, Trần Đại Thắng dùng cái kia bàn tay khổng lồ, từ trong nước nâng lên một đại nâng nước đến, trực tiếp tiến tới thần ngao bên miệng. Thần ngao le đầu lưỡi vô lực liếm láp, kia nước dính lấy thần ngao đầu lưỡi, lập tức bước lên trận trận khói trắng, nhưng kiến thần ngao thể nội nhiệt độ đạt đến dạng gì một cái kinh khủng hoàn cảnh. Có suối nước trợ rút, thần ngao trên mặt vẻ mặt thống khổ rõ ràng đang chậm rãi chậm lại, liếm lấy đại khái 2 phút sau, liền có một tia khí lực bắt đầu tự hành uống nước. Kiến thần ngao khôi phục chút thể lực, Trần Đại Thắng không khỏi âm thầm thả chút tâm, tướng thần ngao đầu đặt ở trên mặt nước, để nó mình uống nước, mà mình ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nâng lên suối nước vì nó trả lau thân thể. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không ăn bậy đồ vật. Trần Đại Thắng một bên cho thần ngao tắm thân thể, một bên thấp giọng mang lấy, nhìn xem thần ngao trên thân kia lít nha lít nhít vết thương, thật sự là đau lòng muốn chết. Suối nước rất thần diệu, có trợ giúp chữa thương, dùng nước này cho thần ngao tắm rửa, hẳn là năng có trợ giúp nó khôi phục. Bất quá Trần Đại Thắng cũng không dám vững tin thần ngao có phải hay không trúng độc, nếu như là trúng cái gì kỳ độc, suối nước lại có thể không thể giải độc. Nhiệt khí dỗ dành, theo Trần Đại Thắng thanh tẩy, thần ngao trên thân bốc lên bừng bừng khói trắng, bên dòng suối tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Hao tốn gần nửa giờ công phu, Trần Đại Thắng mới đưa thần ngao trên người vết máu rửa giấy sạch sẽ, có suối nước tác dụng, thần ngao trên thân kia giữ tợn vết thương đã không còn ra bên ngoài chảy máu, nóng hởi nhiệt độ cũng chầm chậm hàng không ít. Mặc dù sờ lên y nguyên phòng tay, nhưng là xa không có vừa rồi như vậy cực nóng. Thần ngao uống nước no nê, trên mặt vẻ mặt thống khổ đã rút đi, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào. Hiện tại biết giả bộ đáng thương rồi. Trần Đại Thắng im lặng, vừa mới không phải hưng phấn như vậy a? Ép buộc ta đi hái quả, bây giờ tốt chứ, tự làm tự chịu, may mắn có ngươi làm chuột bạch, bằng không kém chút đều liên lụy đại gia ngươi ta. Ngao ô. Thần ngao lại là một tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là bất lực, chậm rãi chôn xuống đầu. Uy, A Biu, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều a. Nhìn xem thần ngao kia suy yếu vô lực bộ dáng, Trần Đại Thắng vô vô thần ngao bả vai, lo lắng hỏi. Thần ngao ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng một chút, chợt lại đem đầu chôn ở giữa hai chân, cái này một lần lại là trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý tới Trần Đại Thắng. Nóa! Gặp gia hỏa này vậy mà không linh tỉnh, Trần Đại Thắng lập tức có chút tức giận, mặc kệ ngươi, mình hảo hảo ở lại đi, nếu là cảm thấy không thoải mái, liền uống hai nước bọn, ta có rảnh trở lại thăm ngươi. Thần Ngao không để ý đến Trần Đại Thắng, cái bụng có chút phập phồng, giống như là ngủ thiếp đi, Trần Đại Thắng thấy nó khí tức ổn định, hẳn là không thập bao lớn ngại, liền cũng không nhúc nhích nó, trực tiếp thối lui cự nhân chi thân, quay người hướng trung ương lều vải đi đến. Tìm thân quần áo mặc vào, Trần Đại Thắng tướng kia tán loạn trên mặt đất nho tìm trở về, dùng một cái hộp nhỏ lắp đặt. Cái này đồ vật còn không có làm tinh tường lai lịch, đến tột cùng là cái gì công dụng, Trần Đại Thắng cũng không có làm tinh tường, chỉ biết thần ngao bị nó khiến cho thụ thương không nhẹ, tùy tiện mất đi, lại là đáng tiếc. Không biết tỷ tỷ nhận biết không biết, trở về cầm khỏa cho tỷ tỷ nhìn xem. Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, có lẽ Trần Tiểu Lợi có thể cho hắn giải hoặc đi, trên thế giới này, nếu như nói một cái duy nhất có thể để cho hắn tín nhiệm vô điều kiện, cũng chỉ có người tỷ tỷ này, cái quả này tại không có xác nhận thân phận trước đó. Trần Đại Thắng là sẽ không ngốc đến tùy tiện kỳ nhân, dù sao nếu như là cái tốt đồ vật, nói không chừng sẽ đưa tới không ít phiền phức. Ừm, A Biu ăn một viên, còn lại 14 quả. Trong hộp hết thể 14 quả quả, một viên không nhiều, một viên cũng không ít, Trần Đại Thắng đếm, liền tướng hộp đóng lại, bỏ vào trong lều vải trong tủ lạnh. Chương 142, ta có cái gì không bằng hắn? Trần Đại Thắng. Đại Thắng. Mới từ khe băng ra, Trần Đại Thắng liền nghe được chuyển tới từ xa xa một trận la lên. Có thanh âm của người, cũng có giọng của nữ nhân, có thanh âm quen thuộc, cũng có thanh âm xa lạ. Tử Huyên, không muốn đi lên, phía trên nguy hiểm. Mấy cá nhân ngay tại hướng khe băng chỗ sườn núi bên trên phi nhanh, Trang Tiểu Hiền rơi tại cuối cùng, đứng xa xa nhìn đi tại nhất phía trước Nam Cung Tử Huyên, sắc mặt hay thay đổi về sau, nhịn không được lớn tiếng hô. Nam Cung Tử Huyên dừng lại bước chân, xoay người lại, chém đinh chặt sắt nói, không được, hắn không xảy ra chuyện gì. Trang Tiểu Hiền sắc mặt lập tức trì trệ. Một trương khuôn mặt tuấn tú có chút có quắp một chút. Tử Huyên, Thiểu Hiền nói có lý, kia thần ngao lợi hại, ta nhìn, ngươi vẫn là ở tại nơi này, đại ca mình đi tìm đi. Nam Cung Thừa Phong đối Nam Cung Tử Huyên nói. Đại ca. Nam Cung Tử Huyên xoay mặt nhìn về phía Nam Cung Thừa Phong, trên mặt đều là trách cứ vẻ, muốn nói đại tẩu các nàng không hiểu còn chưa tính, nhưng ngươi làm sao cũng hồ đồ như vậy đâu. Trần Đại Thắng cứu được các ngươi sao có thể bỏ đi không thèm để ý, vứt xuống hắn một cá nhân chạy. Nam Cung Tử Huyên lời nói này đến đơn giản một điểm thể diện đều không có lưu, Trang gia tỷ đệ nghe trên mặt đều là có chút không dễ nhìn, bất quá việc này bọn hắn làm được hoàn toàn chính xác cá muội, căn vốn không từ phản bác. Nam Cung Thừa Phong càng là xấu hổ, há to miệng, muốn giải thích, thế nhưng lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, lúc đầu lúc ấy hắn là dự định đi tìm Trần Đại Thắng, thế nhưng là tối hậu quan đầu lại bị lao bà cùng em vợ cho dao động, bất kể như thế nào, thật sự là hắn là dao động, hơn nữa còn cùng theo rời đi. Lúc đó ba người sáng sủa nhẹ nhàng hạ sơn, trở lại khách sạn về sau, Nam Cung Thừa Phong vốn định chờ Trần Đại Thắng tin tức, bất quá tại Trang Thiểu Hiền một phen so đo về sau, vẫn là quyết định trước mang theo đắc thủ Ly Hỏa Chi Tinh về kinh thành. Không ngờ tới là, ba người thu thập xong đồ vật, vừa mới đi ra ngoài đi không bao xa, liền đụng phải Nam Cung Tử Huyên. Nam Cung Thừa Phong không nghĩ tới Nam Cung Tử Huyên sẽ cùng bọn hắn cùng ở một nhà khách sạn, đối mặt với Nam Cung Tử Huyên, Nam Cung Thừa Phong rốt cục nhịn không được thổ lộ sự tình. Sự tình phía sau hoàn toàn có thể tưởng tượng, Nam Cung Thừa Phong ba người bị thống mạ một trận, cứng rắn bị Nam Cung Tử Huyên bức cho lấy lên núi tìm Trần Đại Thắng tới. Nam Cung Thừa Phong lung tung nói, Tử Huyên, ngươi đừng nội, Đại Thắng khinh công lợi hại, sẽ không có sự tình. Hắn có thể hay không khinh công, ta còn không rõ ràng a. Van các ngươi nghĩ lập hoang ngôn cũng lập cái ra dáng. Nam Cung Tử Huyên dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem Nam Cung Thừa Phong, tựa hồ là đang một lần nữa xem kỹ cái này tại mình trong ấn tượng. Cao lớn chính trực đại đường ca. Mặc dù nàng cùng Trần Đại Thắng tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là từ thứ nhất lần gặp gỡ thời điểm, nàng liền biết Trần Đại Thắng thực lực tuy mạnh, nhưng là căn bản là không có nửa điểm khinh công nội tình. Lúc ấy ôm nàng từ trên cao rất xuống, cũng là đi thẳng về thẳng, kém chút đem nàng đều cho chấn thương, từ một bắt đầu nàng đều đang hoài nghi Nam Cung Thừa Phong. Đối mặt Nam Cung Tử Huyên kia chất vấn ánh mắt, Nam Cung Thừa Phong nội nói, "Tử Huyên, đại ca nói câu câu là thật, lúc ấy ngươi đại tẩu cùng Tiểu Hiền đều tại" Bọn hắn đều có thể làm chứng, là Đại Thắng chủ động dẫn ra thần ngao, mà lại khinh công của hắn phi thường cao siêu, hoàn toàn chính xác tại trên ta. Nam Cung Tử Huyên xoay mặt liếc qua Trang gia tỷ đệ, hai người bình quân gật đầu cho Nam Cung Thừa Phong chứng minh, nhưng là Nam Cung Tử Huyên ngay cả Nam Cung Thừa Phong cũng hoài nghi, như thế nào lại tin tưởng hai người này lời chứng. Hít một hơi thật sâu, lắng lại một chút tâm tình, Nam Cung Tử Huyên đối Nam Cung Thừa Phong nói, đại ca, mặc kệ như thế nào, nếu như Trần Đại Thắng xảy ra chuyện, hậu quả kia. Người ta đều có thể tưởng tượng. Trần Đại Thắng, Trần Đại Thắng có gì tốt? Trang Tiểu Hiền ở một bên nghe được thẳng lửa bốc, rốt cục nhịn không được mất khống chế, đối Nam Cung Tử Huyên giống lên. Trang Tiểu Hiền đột nhiên báo nổi, để mấy cá nhân đều ngây ngẩn cả người, bao quát Nam Cung Tử Huyên ở bên trong, đều ngốc ngốc nhìn xem Trang Tiểu Hiền. Trang Tiểu Hiền mặt đỏ tới mang tai, đi từ từ đi qua, Tử Huyên, ta phát hiện ngươi thay đổi, trước kia ngươi không phải như vậy, hiện tại miệng đầy đều là Trần Đại Thắng, cái kia Trần Đại Thắng, lại thổ lại tọa, đến cùng có gì tốt, ta Trang Tiểu Hiền điểm này không bằng hắn. Nhìn xem Trang Tiểu Hiền tấm kia kích động đến run rẩy khuôn mặt tuấn tú, Nam Cung Tử Huyên lông mày lơ đãng nhíu lại, nhìn chằm chằm Trang Thiếu nhìn một hồi, cũng không nói thêm gì, mà là chậm rãi xoay mặt đối Nam Cung Thừa Phong nói, nếu để cho gia gia biết các ngươi cứ như vậy vứt xuống Trần Đại Thắng chạy, lao nhân gia ông ta lửa giận các ngươi có thể tưởng tượng. Nam Cung Thừa Phong trên mặt xẹt qua một tia tái nhợt, mà Nam Cung Tử Huyên đã quay người hướng về đỉnh núi trèo đi. Ta đến cùng có cái gì không bằng hắn? Trang Tiểu Hiền gặp Nam Cung Tử Huyên vậy mà không nhìn mình, cái này khiến hắn như thế nào chịu được, lập tức liền đối với Nam Cung Tử Huyên bóng lưng lớn tiếng hô. Chính ngươi vừa mới không phải nói a? Ngươi không bằng ta thổ, cũng không bằng ta mải. Trang Tiểu Hiền tiếng nói vừa mới rơi xuống, đám người liền nghe được trên đỉnh đầu chuyển tới một mang theo vui cười giọng nam. Nam Cung Tử Huyên vừa mới đi đến đỉnh núi sườn đồi phía dưới, nghe được kia thanh âm quen thuộc, tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Trần Đại Thắng. Cách các nàng chỗ địa phương đại khái 5-60 mét sườn đồi đỉnh núi bên trên, lúc này đang đứng một người mặc màu trắng quần áo thoải mái nam tử, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là lấy Nam Cung Tử Huyên thị lực, vẫn là một chút liền đem nó nhận ra được, người kia chính là Trần Đại Thắng. Nhìn thấy Trần Đại Thắng xuất hiện, Nam Cung huynh muội trên mặt chợt mang tới kinh hỉ, mà Trang Tiểu Hiền lại là rõ ràng sửng sốt một chút, có chút choáng tại chỗ. Chỉ gặp Trần Đại Thắng mũi chân tại vách đá nhẹ nhàng đạp một cái, thân thể đằng không mà lên, tựa như một mảnh thật mỏng lông hồng, chậm rãi từ sườn đồi trên đỉnh phiêu nhiên mà xuống. Chậm chạp mà nhu hòa, mũi chân chĩa xuống đất, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Ngự không mà đi. Ngón khinh công này, đem mọi người đều cho bị khiếp sợ, đây chính là 5-60 mét sườn đồi, nửa đường không có nửa điểm mỡ lực, cứ như vậy nhẹ nhàng đáp xuống, dáng người còn như thế tự nhiên, hoàn toàn cũng không phải là một người vũ sư cảnh giới võ giả đủ khả năng làm được. Nam Cung Tử Huyên có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Đại Thắng, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, kia suy nghĩ để nàng có chút không dám tin tưởng. Không để ý đến đám người, Trần Đại Thắng ý cười đầy mặt nhìn vẻ mặt đờ đẫn Trang Tiểu Hiền, ngươi nếu là so ta thổ, so ta mải, nói không chừng nàng liền thích ngươi. Rõ ràng ép buộc, Trang Tiểu Hiền nghe Trần Đại Thắng, lập tức liền lấy lại tinh thần, chợt trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc, muốn nói cái gì, thế nhưng lại tìm không thấy lại nói, dù sao cũng là hắn ở sau lưng nói người nói xấu trước đây. Gặp không khí này xấu hổ, Nam Cung Thừa Phong bận bịu giảng hòa nói, Đại Thắng, Tiểu Hiền tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nói nhầm, ngươi chớ cùng hắn so đo. Tuổi nhỏ, cái này tiểu tử cũng so với mình nhỏ không được nhiều ít ta. Thật sự là buồn cười. Trần Đại Thắng xoay mặt nhìn xem Nam Cung Thừa Phong, nhún vai, đạo, không sao, đồng nôn vô kỵ nha, mà lại hắn nói cũng đúng lời nói thật, ta đích xác lại thổ lại mài. Đồng nôn vô kỵ. Lời này đơn giản liền là ngậm đao mang lưới đao, Trang Tiểu Hiền nghe vào trong tai, quả nhiên là quỷ hỏa hứa ra, hai cái nắm đấm lôi kéo thật chặt, thật có chồng lên trước tướng trước mắt cái này tiểu tử đánh nằm bẹp một trận nỗi kích động. Nhưng là còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, không nên cùng cái này sơn giã thất phu so đo, lúc này nhất định phải nhẫn, vừa mới xúc động đã cho Nam Cung Tử Huyên lưu lại 10 phần ấn tượng xấu, hiện tại nếu là lại bạo tẩu, cùng Trần Đại Thắng đánh nhau, mặc kệ có thể thắng không thể thắng, khẳng định không cách nào vãn hồi, sẽ chỉ làm Nam Cung Tử Huyên càng thêm xem thường chính mình. Nghe Trần Đại Thắng kia ngậm lấy mùi thuốc súng, Nam Cung Thừa Phong cũng lần cảm giác xấu hổ, lúc này Nam Cung Tử Huyên đi tới, đại ca nói ngươi đem kia thần ngao giận ra. Là thật à? Ánh mắt tại Nam Cung huynh muội trên mặt bồi hồi một chút, xem ra cô nàng này đang hoài nghi hắn đại ca nhân phẩm đâu. Tại Nam Cung Thừa Phong khẩn trương ánh mắt bên trong, Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu. Nam Cung Thừa Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là lúc này Trần Đại Thắng lắc đầu lời nói, vậy hắn xem như lề sách chớ biện, truyền đến Nam Cung Mộc trong thai, càng là không biết sẽ đưa tới như thế nào trừng phạt. Ngươi tự nguyện. Nam Cung Tử Huyên vẫn còn chút không tin nói. Trần Đại Thắng có chút buồn cười nói, đương nhiên, không phải tự nguyện. Chẳng lẽ còn có người năng bức ta hay sao? Nam Cung Tử Huyên sắc mặt biến đổi, tiếp theo 10 phần nghiêm khắc nói, ngươi biết không biết ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta tại sao cùng ra ra bằng dao? Nhìn xem Nam Cung Tử Huyên kia vẻ mặt nghiêm túc, Trần Đại Thắng đều sửng sốt một chút, toàn tức nói, vậy cũng không phải không biện pháp à, lúc ấy loại tình huống kia, ta không đem kia thần ngao giận ra, tất cả mọi người đến đưa tại ở đâu? Chương 143, thần ngao tới, cháy mau. Liền xem như dạng này, ngươi cũng không thể mạo hiểm. Nam cung tử huyên tiếp tục nói. Được rồi, làm sao so tỷ ta còn rông dài, ngươi cái này còn không có thành vợ ta đâu. Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian khoát tay áo, ngừng Nam cung tử huyên câu chuyện, lại nói kia thần ngao cũng chạy bất quá ta. Ngươi Nam cung tử huyên dậm chân một cái, tức giận nói không ra lời. Hai người này tiến đến cùng một chỗ, không nói được hai câu lại cãi vã, Nam cung Thừa Phong thấy thẳng lắc đầu, tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, đối Trần Đại Thắng nói, Đại Thắng, kia thần ngao đâu? Còn tại trên núi A. Hẳn là còn ở đi. Trần Đại Thắng cười ha hả, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, kia hàng ăn đau bụng, ngay tại mình càn khôn trạc bên trong ngủ ngon, ta đem hắn dẫn tới bên kia trong núi rừng, về sau liền không gặp nó bóng dáng, cũng không biết nó đi đâu. Nam cung Thừa Phong nghe vậy, ngẩng đầu hướng trên núi nhìn một chút, lập tức nói, chúng ta xuống núi rồi nói sau, kia thần ngao cái mũi nhưng linh đây, nếu như bị nó đuổi theo, chúng ta mấy người kia nhưng không chiếm được cái gì tốt quả ăn. Nam cung Thừa Phong từng cùng thần ngao đối một chiều, trực tiếp bị thần ngao làm cho bị thương, thần ngao cường hãn, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thần ngao đã còn tại trên núi, nhiều như vậy ngốc một phút đều là nguy hiểm, nếu như lại để cho thần ngao đuổi theo, bằng vào bọn hắn cái này mấy cá nhân, ngoại trừ Trần Đại Thắng khinh công tốt, có lẽ năng lần nữa chạy thoát bên ngoài, những người khác tuyệt đối trốn không thoát. Vừa mới nói xong, mấy người đều cảnh giới nhìn một chút bốn phía, sợ thần ngao đột nhiên xuất hiện, Trần Đại Thắng nói, nếu không các ngươi trước xuống núi thôi. Ta còn phải tìm ta một người bạn đi. Trì hoãn lâu như vậy, hiện tại cũng qua giữa trưa, Lưu Hạo mất tích một đêm, cũng không biết có không có gặp gỡ nguy hiểm, hiện tại trên núi nồng vụ đã tăng hẳn ra, tìm ra được muốn dễ dàng hơn nhiều. Còn tìm cái gì tìm, người đã tìm được. Trần Đại Thắng đang muốn quay người lên núi, lại bị Nam cung tử huyên cho gọi lại. Trần Đại Thắng một trận kinh ngạc, chợt hỏi, tìm được. Ở đâu tìm tới? Chết không? Hỏi lời này, trực tiếp hỏi người khác chết không có. Trần Đại Thắng đây cũng là nóng vội cho gây, cái này trên núi nguy hiểm trùng điệp, Trần Đại Thắng sợ nhất liền là Lưu Hạo gặp gỡ nguy hiểm tính mạng. Nam cung tử huyên nghe vậy lật ra cái bạch nhãn, tức giận, cái gì ở đâu tìm tới, ngươi lên núi không đến 2 giờ, người ta vợ chồng trẻ liền tự mình trở về, còn có nói có cười, ta cùng tiểu mẫn tỷ điện thoại cho ngươi lại đánh không thông, vừa vặn đụng phải đại ca bọn hắn xuống núi tới. Mình tìm về đi. Cái này thối tiểu tử. Trần Đại Thắng nghe vậy, mặt không khỏi co quắp một chút. Lầm bầm lầu bầu mắng một câu, ngược lại hướng Nam cung tử huyên hỏi, hắn nói bọn hắn chạy đi đâu à? Ta lại không hỏi, ngươi nghĩ biết, mình xuống núi hỏi hắn đi. Nam cung tử huyên tức giận trận nhìn Trần Đại Thắng một chút. Trần Đại Thắng im lặng nhún vai, nghe được Lưu Hạo không có việc gì, trong lòng nhiều ít yên tâm, kia tiểu tử mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, bất quá làm sao cũng coi là đã giúp mình mấy chuyện, hơn nữa còn là Lưu tiểu mẫn đệ đệ, lần này mang cái này tiểu tử ra, nếu là không có thể sống sinh sinh mang về. Vậy mình cũng không biết nên như thế nào bằng giao. Sau khi xuống núi khẳng định phải tìm kia tiểu tử hỏi một chút tinh tường, kém chút còn phải mình đem mạng nhỏ cho nhét vào cái này trên núi, Trần Đại Thắng phất ống tay háo một cái, tốt, chúng ta xuống núi. Nói xong, Trần Đại Thắng nhất mã đương tiên đi tại phía trước, đi qua Trang Thiểu Hiền bên người, dừng lại bước chân, dùng một loại rất có ý vị dáng tươi cười nhìn một chút Trang Thiểu Hiền. Nhìn cái gì vậy? Trang Thiểu Hiền vốn cũng không thoải mái Trần Đại Thắng. Lúc này gặp Trần Đại Thắng dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem mình, trong lòng liền càng thêm khó chịu, lập tức lớn tiếng quát lớn một tiếng. Trần Đại Thắng cười cười, xoay mặt hướng về đỉnh núi phương hướng nhìn một chút, đột nhiên nổ quát, thần ngao tới, chạy mau. Nghe xong thần ngao tới, Trang Thiểu Hiền toàn thân run một cái, đột nhiên biến sắc, theo bản năng liền muốn chạy, thế nhưng là vừa phóng ra bán bộ, lại phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn lại, nơi đó có cái gì thần ngao cái bóng, mình lại bị gia hỏa này cho lừa gạt. Ha ha ha. Phản ứng rất cấp tốc mà. Trần Đại Thắng vô lương cười to 3 tiếng, nên ngang đi xuống núi. Nam cung Thừa Phong bọn người âm thầm leo mồ hôi lạnh, nói thật, Trần Đại Thắng vừa mới kia một trận hô, quả thực đem bọn hắn cũng cho giật nảy mình, một khắc này, bọn hắn đều kém chút nhịn không được chạy theo. Nhìn một chút Trần Đại Thắng kia nên ngang bóng lưng, lại nhìn một chút bắp chân còn có chút điểm chấp Trang Thiểu Hiền, Trang Thiểu Phân cùng Nam cung Thừa Phong đều âm thầm lắc đầu, cái này Trần Đại Thắng quả nhiên có mấy phần can đảm. Không có gì hơn Nam cung Mộc sẽ như thế nhìn chúng hắn, ngay cả luôn luôn tự xưng là thiên tài Trang Thiểu Hiền đều bị hắn cho ăn đến gắt gao. Nam cung tử huyên sớm đã đuổi theo Trần Đại Thắng mà đi, Trang Thiểu Hiền nhìn xem cái kia cuồng tiếu bóng lưng, trong lòng càng là nổi trận lôi đình, khuôn mặt trướng thành gan heo xác. Hận, không gần như chỉ ở hận cái này để cho mình xấu mặt Trần Đại Thắng, càng tại hận mình, vừa mới một khắc này, mình thế mà muốn chạy trốn, có lẽ, bây giờ tại Nam cung tử huyên trong mắt, mình có bao nhiêu một cái hình tượng. Cái kia chính là hèn nhát ta. Hèn nhát, ta Trang Thiểu Hiền là hèn nhát ta. luôn luôn tự cho mình siêu phàm Trang Tiểu Hiền, có chút khó có thể chịu đựng đả kích như vậy. Tiểu Hiền, chớ để ý, đại thắng chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, lòng dạ rộng rãi một chút. Nhìn Trang Tiểu Hiền vẻ mặt, Nam Cung Thừa Phong liền biết mình cái này em vợ khẳng định đem Trần Đại Thắng cho hận lên, mau tới trước vô vô Trang Tiểu Hiền bả vai. Một bên là mình em vợ, một bên là tương lai mình muội phu, muốn nói ai thân, khẳng định hai bên đều thân, hắn cũng không muốn mình hai vị thân nhân lên cái gì hiểm khích, náo ra cái gì không thoải mái. Trang Tiểu Hiền biểu hiện trên mặt hay thay đổi, hít sâu một hơi về sau, nắm đấm nuối lỏng ra, ngược lại đưa cho Nam Cung Thừa Phong một cái như một xuân phong dáng tươi cười, yên tâm đi tỷ phu, ta sẽ không cùng hắn chấp nhận. Vậy là tốt rồi, chúng ta đều là trên một con đường người, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân tốt, lần này chúng ta còn phải nhờ có đại thắng, nếu không phải hắn, chúng ta hôm nay sợ rằng đều phải bàn giao tại cái này trên núi. Nam Cung Thừa Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Tốt, chúng ta xuống núi thôi, bọn hắn có thể đi xa. Trang Tiểu Phân tiến lên khoác lên Nam Cung Thừa Phong cánh tay, ánh mắt lại là có chút phức tạp nhìn một chút Trang Tiểu Hiền, chị em ruột, nàng đối Trang Tiểu Hiền tính cách hiểu rất rõ, ngoài miệng nói hay lắm. Nhưng là nàng năng cảm giác được, chính mình cái này tự cho mình siêu phàm đệ đệ, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Nam Cung Thừa Phong nhẹ gật đầu, cùng Trang Tiểu Phân trước kia về sau đi xuống núi, Trang Tiểu Phân quay đầu nhìn một chút Trang Tiểu Hiền, Tiểu Hiền, đi mau. Trang Tiểu Hiền không hề động, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem một đoàn người dần dần đi xa, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, hôm nay, có lẽ là hắn trong cuộc đời trôi qua nhất chật vật một ngày, mà hết thể này đều là bởi vì một cá nhân. Trần Đại Thắng. Thê lanh gió núi thổi qua, Trang Tiểu Hiền cảm giác lưng mát lạnh, nhìn một chút kia tĩnh lặng sơn lĩnh, một loại da đầu run rẩy cảm giác tự nhiên sinh ra. Muốn biết đầu kia kinh khủng thần ngao còn tại trên núi, nói không chính xác lúc nào liền sẽ nhảy ra, không biết đồ vật kinh khủng nhất, mà lại là càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Giờ khắc này, Trang Tiểu Hiền vô luận nhìn cái kia địa phương, đều cảm thấy giống như có một đôi mắt ở nơi nào nhìn mình chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng mình đánh tới đồng dạng. Không hiểu hoảng sợ quét sạch chạy lên não, nhìn xem Nam Cung Thừa Phong bọn người sớm đã đi xa, tranh thủ thời gian cũng thi triển khinh công đuổi theo. Thật buồn cười a, cười lâu như vậy, ngươi làm sao như vậy vô lương. Nam Cung Tử Huyên đi tại Trần Đại Thắng sau lưng, nhìn xem Trần Đại Thắng một mực tại chỗ nào vô lương cười, rốt cục nhịn không được nói. Trần Đại Thắng quay đầu, mặt mày mang cười nhìn xem Nam Cung Tử Huyên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười a? Có gì đáng cười, không biết người dọa người sẽ hù chết người a? Nam Cung Tử Huyên tức giận ném cho Trần Đại Thắng một cái bạch nhãn, không thể phủ nhận là, mặc dù nàng cùng Trang Tiểu Hiền quan hệ không tệ, nhưng là vừa mới nhìn thấy Trang Tiểu Hiền bị Trần Đại Thắng dọa đến co cẳng bỏ chạy bộ dáng, nàng cũng thiếu chút buồn cười, bất quá tốt xấu xem như nhịn được. Trần Đại Thắng cười nói, trước ngươi không phải nói hắn dạng này cũng được, như thế cũng được a? Nếu là dọa một chút liền hù chết, vậy cũng không khỏi quá cúi bắp. Nam Cung Tử Huyên móc méo miệng, tìm không thấy nói đến cùng Trần Đại Thắng cãi lại. Vóc người là xuất khí, bất quá chỉ là lá gan quá nhỏ. Trần Đại Thắng nhún vai, nói thật, hắn thật đúng là không có đem kia cái gì Trang Tiểu Hiền xem như đối thủ. Mặc kệ Trang Tiểu Hiền trên đầu đỉnh lấy nhiều ít quang hoàn, một chút đảm khí đều không có, thậm chí cũng còn không tính là chân chính nam tử hán, dạng này nam nhân, tại Trần Đại Thắng trong mắt, có lẽ cùng Lưu Hạo người như vậy, không có gì khác biệt. Chương 144, Lưu Hạo dạ chiến. Người gan lớn. Nam Cung Tử Huyên trừng Trần Đại Thắng một chút, gan lớn có làm được cái gì? Lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm, ngươi có không có nghĩ qua, ngươi lần này cần là xảy ra chuyện, sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy. Không nghiêm trọng như vậy a? Trần Đại Thắng quái dị mắt nhìn Nam Cung Tử Huyên, nhiều lắm là bất quá để ngươi thủ tiết mà thôi, mà lại đây không phải ngươi vẫn muốn sao. Nam Cung Tử Huyên tức giận, bằng vào ta đối ra ra hiểu rõ, nếu như trước đó tại trên núi, tình thế thật giống như ngươi nói vậy, ta tin tưởng ra ra hy vọng nhìn thấy chính là đại ca bọn hắn dẫn thất thần ao, để ngươi còn sống xuống núi. Trần Đại Thắng nghe vậy, mặt không khỏi co quắp một chút, trong đầu hiện ra Nam Cung một cái kia lão đầu thân ảnh, chẳng lẽ tại kia lão đầu trong mắt, mình thật so với hắn cháu trai trọng yếu. Muốn biết Nam Cung Thừa Phong thế nhưng là Nam Cung gia trưởng tôn A. Ta cũng không có như vậy nhu nhược, mà lại, chuyện không có nắm chắc, ta là sẽ không đi làm. Trầm mặc một chút, Trần Đại Thắng nói. Ta lười nhác quản ngươi. Nam Cung Tử Huyên bất đắc dĩ nhìn xem Trần Đại Thắng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá Nam Cung Thừa Phong đám người đã theo sau. Liên bước xuống một câu, giận đùng đùng vượt qua Trần Đại Thắng, hướng dưới núi chạy tới. Nhìn xem Nam Cung Tử Huyên kia giận đùng đùng bộ dáng, Trần Đại Thắng khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nhìn không ra, cô nàng này cũng sẽ khẩn trương mình trong lòng của nàng, có lẽ cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy không chịu nổi đi. Nghĩ đến mình tại kia trong nham động, kém chút rơi vào trong nham tương một khắc này, trong lòng phát hạ cái kia hoành nguyện, có vẻ như nói qua nếu là mình sống lại, liền phải đem một ít nữ nhân đều pha được, cô nàng này có vẻ như cũng là trong đó một cái đi. Hiện tại mình đích thật là phúc lớn mạng lớn hiểm tử hoàn sinh, sâu xa thăm thẳm chung không biết có hay không là kia lời thề ứng hiện, vậy mình là đến cùng có nên hay không bên trên đâu. Nam cung tử huyên dáng rất là xinh đẹp, bất quá chỉ là cùng mình có chút trời sinh không hợp nhau, không thể nói hai câu, liền đổi lời vị, cũng không biết có phải hay không luyện nàng kia cái gì Nam Minh Ly hỏa công, đem hỏa khí luyện lớn. Làm sao? Lại cãi nhau. Nam cung thừa phong mỉm cười mà đến, xa xa liền nhìn thấy Trần Đại Thắng cùng Nam cung tử huyên đang giảng cái gì, trong lòng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Nào dám a? Trần Đại Thắng lắc đầu, đại ca, nhà các ngươi người, có phải hay không tính tình đều tương đối nóng nảy a? Cũng khó trách Trần Đại Thắng có nghi vấn như vậy, tại trong ấn tượng của hắn, Nam cung Mục cùng Nam cung tử huyên, cái này tính tình tựa hồ cũng thật lớn. Nam cung thừa phong nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi xem ta tính tình, năng xem như nóng nảy a? Ách! Trần Đại Thắng trì trệ, lại là quên Nam cung thừa phong cũng là Nam cung gia người, mình đây coi như là ngay trước hòa thượng mắng con lửa trọc, mặc dù hắn cùng Nam cung thừa phong tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn năng cảm giác được, cái này bề ngoài thô kệch nam nhân, tại hắn thấy qua người bên trong, coi là nhân phẩm thượng giai. Cười ngượng ngùng một chút, chợt Trần Đại Thắng giật ra chủ đề, đúng rồi đại ca, trên núi có quái thú, về sau cũng không thể để cho người ta lên núi, vạn nhất xảy ra sự tình cũng không tốt. Nam cung thừa phong như dường như biết được suy nghĩ nghĩ, chợt gật đầu nói, nói có lý, lúc đầu cái này sông băng chỗ sâu có ly hỏa chi tinh, trước kia đại bá ta bọn hắn liền muốn phong sơn, bất quá nơi này đã thành phong cảnh khu, du khách quá nhiều, mà lại kia hầm băng cũng bị chặt lấy, cho nên vẫn luôn không có gấp. Hiện tại con kia thần ngao bị phong ra, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, chờ sau đó phía sau núi, ta sẽ tìm người đảm phong sơn sự tình, ngươi yên tâm đi. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, hắn nhắc lên việc này, nhưng thật ra là cất tư tâm, kia động quật chỗ sâu đồ vật, nhất là kia vài cọng dây cây nho, cứ việc Trần Đại Thắng cũng không biết kia đến tột cùng là cái gì, nhưng là cũng không muốn khiến người khác tìm tới. Mặc dù kia trong động quật địa hình 10 phần phức tạp, tựa như mê cung đồng dạng, có thể nói ngoại trừ hắn, chỉ sợ chỉ có thần ngao mới có thể tìm được đường, bất quá vẫn là đem núi này đầu cho phong muôn tốt chút. Thật tình không biết, Trần Đại Thắng những lời này, để hình tượng của hắn tại Nam Cung Thừa Phong trong lòng trở nên cao lớn lên, thực lực cao cường, còn có một viên lòng nhân tử, thật sự là khó được, có một viên nhân tử tâm, người kia phẩm cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Khách sạn. Thối tiểu tử, ngươi chạy đi đâu, kém chút hại chết lão tử, ngươi có biết không? Vừa về tới khách sạn, Trần Đại Thắng liền nổi giận đùng đùng đi vào Lưu Hạo trong phòng. Lưu Hạo ngồi tại bên trên giường, đang bị Lưu Tiểu Mẫn một trận răn dạy, nhìn thấy Trần Đại Thắng xông tới, lập tức bị Trần Đại Thắng khí thế dọa sợ. Thắng ca, bớt giận, bớt giận. Lưu Hạo phản ứng cũng nhanh, mau đem chăn mền vãng thân thượng khẽ quấn, sợ bị Trần Đại Thắng đánh đến. Trong phòng người còn không ít, ngoại trừ Lưu Tiểu Mẫn cùng Lưu Hạo cái kia yêu ớt đứng ở một bên bạn gái, cái kia Ngô Trung Hiến cũng tại, bên cạnh còn ba cái nam nhân, gương mặt rất quen thuộc. Hẳn là Lưu gia phái tới. Nói, tối hôm qua chạy đi đâu, ngươi nếu không thành thật khai báo, đừng trách ta thật đánh ngươi. Nhìn xem Lưu Hạo kia tổn hại sắc, Trần Đại Thắng liền là giận không chỗ phát tiết. Lưu Hạo yếu ớt nhìn xem Trần Đại Thắng, miệng bên trong đập nói lắp ba, nhăn nhăn nhó nhó, cũng không biết là đang sợ vẫn là tại xấu hổ, cuối cùng đúng là trực tiếp đem đầu cho vùi vào trong chăn, một bộ xấu hổ tại gặp người dáng vẻ. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Nhìn Lưu Hạo bộ dáng kia, Trần Đại Thắng nhịn không được vuốt vuốt tay áo, chuẩn bị mở đánh. Ai nha, thắng ca, ngươi bất giận. Lúc này, Nô Trung Hiến một mặt nát cười đi tới, giữ chặt Trần Đại Thắng, đạo, việc này trách ta hiểu lầm, người ta vợ chồng trẻ, đại nửa đêm muốn tìm cái chỗ chơi điểm kích thích, ta còn tưởng là bọn hắn bị mất, lúc này mới náo ra như thế việc sự tình, trách ta. Nguyên lai, like, đêm qua Lưu Hạo đi theo Nô Trung Hiến bọn hắn lên núi đi, tại sông băng bên trên ghi chép một lát ảnh. Vẹn vẹn chỉ là để hắn làm mấy lần quần chúng diễn viên, Lưu Hạo cảm thấy không có ý nghĩa, liền lôi kéo hắn bạn gái chuẩn bị xuống núi, đi đến lưng chừng núi thời điểm, Lưu Hạo hào hứng đại phát, liền dẫn rừng sương hướng bên cạnh một mảnh rừng đi đến. Đi trong rừng làm gì, đương nhiên là làm chuyện xấu, hai người càng chạy càng xa, làm xong việc sau mới phát hiện lên sương mù, tại trong rừng mê phương hướng, chờ đến sáng ngày thứ hai, nồng vụ tản về sau, lúc này mới tìm được đường xuống núi. Nghe Ngô Trung Hiến, xoay mặt hướng rừng sương nhìn một chút. Đỏ mặt một bộ xấu hổ dáng vẻ, Trần Đại Thắng chỗ nào còn không biết Ngô Trung Hiến lời nói bên trong bao hàm chính là có ý tứ gì, trong lòng chỉ muốn chửi ầm lên, con hàng này thật sự là quá hoang ngân, sông băng bên trên cũng dám đánh giá chiến, cũng không sợ hắc hưu thời điểm, đem món đồ kia đông thành băng côn. Tốt, an toàn trở về liền tốt, chờ sau khi trở về, ta lại để cho cha ta sửa chữa hắn. Lưu Tiểu Mẫn đi tới lôi kéo Trần Đại Thắng. Nhất định phải làm cho cha ngươi hung hăng phạt hắn. Trần Đại Thắng hận hận vứt xuống một câu, chuyện lần này, mặc dù mình nhân họa đắc phúc, được thần ngao, bất quá đúng là phạm vào hiểm, suýt nữa liền từ sông băng trên dưới không tới. Lưu Tiểu Mẫn nhẹ gật đầu, coi như Trần Đại Thắng không nói, nàng cũng sẽ để cho mình phụ thân trùng điệp trừng phạt Lưu Hạo. Trên dưới đánh giá Trần Đại Thắng một phen, Lưu Tiểu Mẫn quan tâm hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi gặp gỡ nguy hiểm, không có sao chứ? Trần Đại Thắng ngẩng đầu hướng mới vừa vào cửa Nam Cung Tử Huyên nhìn nhìn, lắc đầu, đối Lưu Tiểu Mẫn cười nói, ta năng có chuyện gì, rất tốt, vừa rồi đùa ngươi chơi đâu. Chán ghét. Lưu Tiểu Mẫn ném cho Trần Đại Thắng một cái vũ mị bạch nhãn. Nô Trung Hiến cười ha ha một tiếng, lần này người đều an toàn trở về, xem như tất cả đều vui vẻ, Thắng ca, ta bên kia còn có việc, liền không bồi các ngươi, ngày khác lại tụ họp à. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, tiếp nhận Nô Trung Hiến đưa tới một chương danh thiếp. Nô Trung Hiến liền đối với đám người phất phất tay, trực tiếp quay người rời đi. Nô Trung Hiến một rời đi, Trần Đại Thắng xoay mặt nhìn về phía trong phòng mặt khác ba người kia, trời rất lạnh, Âu Phục phẳng phiu, nhìn xem quen mặt, nhưng là gọi không ra tên. Lưu Tiểu Mẫn nói, cha ta kêu đến, đều vì tìm cái này thối tiểu tử, kết quả toi công bận rộn một trận, lần này trở về có hắn chịu. Thật đúng là người của Lưu gia, khó khó trách như thế nhìn quen mắt, Trần Đại Thắng quay người tướng Lưu Hạo chăn mền xốc lên, mau dậy, thu thập đồ vật. Hôm nay chúng ta liền về thành đô. Thắng ca, ngươi không đánh ta rồi sao? Lưu Hạo có chút sợ hãi nhìn xem Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng dương lên nằm đấm, ngươi nếu là phản ứng chậm một chút lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại cho ngươi theo. Ma một chút. Nha. Lưu Hạo nghe vậy, lập tức tựa như chạm vào điện đồng dạng bắn lên, tranh thủ thời gian chạy tới thu thập đồ vật, cái kia tiểu thân bản, nhưng không đánh được Trần Đại Thắng mấy năm đấm. Chương 145, Trấn Kinh. Đêm khuya. Tỷ muội phường. Làm sao không nhiều chơi mấy ngày, sớm như vậy vội vã trở về làm gì? Nửa đêm bị người cho đánh thức, ra một mở cửa, lại là Trần Đại Thắng mang theo Nam Cung Tử Huyên trở về, Trần Tiểu Lợi ngáp một cái, có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu nàng gặp Trần Đại Thắng bọn hắn muộn như vậy không có trở về, còn tưởng rằng bọn hắn hôm nay sẽ không trở về, đều chuẩn bị kỹ càng ngày mai cho Trần Đại Thắng mời vài ngày nghỉ, lại không ngờ tới hai cái này oan ra vậy mà đại nửa đêm chạy trở về. Trần Đại Thắng dẫn theo cái đại cái dương, đi theo Nam Cung Tử Huyên sau lưng tiến vào viện tử, đối mặt Trần Tiểu Lợi hỏi thăm, thuận miệng nói, có cái gì tốt chơi, không bằng về sớm tới tốt lắm. Hôm qua mới đi, hôm nay liền trở lại, coi như ngươi không muốn chơi, cũng phải nghĩ đến Tử Huyên một điểm A, thôi tiểu tử, một điểm tư tưởng cũng đều không hiểu. Trần Tiểu Lợi ánh mắt tại Trần Đại Thắng cùng Nam Cung Tử Huyên trên thân quan sát một chút, trong lòng không khỏi thẳng lắc đầu, hai người này cùng đi ra đi một chuyến, có vẻ như quan hệ không có gì tiến bộ A. Cũng không biết buổi tối hôm qua có không có ngủ cùng một chỗ. Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, xoay mặt liếc mắt Trần Đại Thắng, tức giận, nếu là không về sớm một chút, chỉ sợ một ít người còn không biết làm ra chuyện gì, mạng nhỏ đều nói không chừng muốn đưa tại ốc biển câu. Nô! Trần Tiểu Lợi nghe vậy, lập tức sững sờ, Nam Cung Tử Huyên lời nói bên trong một ít người, rõ ràng liền là đang nói Trần Đại Thắng A, chẳng lẽ hai người này tại ốc biển câu gặp được chuyện gì? Đi đem đồ vật cất kỹ, đến ta trong phòng. Trần Tiểu Lợi lập tức sắc mặt nghiêm, quay người trở về nhà. Ha ha, ta nói Nam Cung Tử Huyên, ngươi làm sao nhiều lời như vậy đâu. Trần Tiểu Lợi vừa đi, Trần Đại Thắng lập tức có chút im lặng. Nam Cung Tử Huyên nói, việc này vốn là nên để Tiểu Lợi tỷ biết, ngươi kia yêu lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa tính cách, đến làm cho Tiểu Lợi tỷ hảo hảo quản quản ngươi, đổi thành người khác, bản cô nương còn lười nói đâu. Ngươi còn không có thành vợ ta đâu. Trần Đại Thắng không khỏi lật ra cái bạch nhãn. Ta là ngươi vị hôn thê. Nam Cung Tử Huyên đại nghĩa lâm nhiên nói. Chọn. 1.000.000 con dê còng từ Trần Đại Thắng trong lòng vượt qua. Trần Tiểu Lợi phòng ngủ. Đóng cửa phòng, Trần Tiểu Lợi nhìn xem trước mặt hai người, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Đại Thắng cười hì hì nhún vai, vậy thì có cái gì sự tình, nàng lừa gạt ngươi, tỷ, đến xem ta mang cho ngươi lễ vật. Thiếu cùng ta cười đùa tí tưởng. Trần Tiểu Lợi căn bản cũng không ăn Trần Đại Thắng kia một bộ, trực tiếp một cái lặng lẽ chừng đi qua. Ngược lại đối Nam Cung Tử Huyên nói, Tử Huyên, ngươi tới nói, có phải hay không cái này tiểu tử làm chuyện xấu xa gì rồi? Hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất đã quen, coi như lần trước Nam Cung Mục tại nơi này, hắn cũng dám cùng Nam Cung Mục đánh nhau, nhưng là Trần Tiểu Lợi một phát lên tính tình đến, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bỡ ngỡ, xem xét Trần Tiểu Lợi trở mặt, Trần Đại Thắng trên mặt dáng tươi cười lập tức vừa thu lại, ngược lại cho Nam Cung Tử Huyên một cái ánh mắt, cảnh cáo nàng không nên nói lung tung. Nam Cung Tử Huyên phảng phất giống như không nghe thấy, bất quá cũng không có nói lung tung, chỉ là sẽ tại ốc biển câu gặp gỡ sự tình, trước sau cho Trần Tiểu Lợi cẩn thận nói một lần. Trần Tiểu Lợi nghe xong, lông mày quả thật nhăn lại đến, muốn biết Trần Đại Thắng là Trần gia duy nhất nam đinh, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói Trần Đại Thắng chính là nàng mệnh, nghe được Trần Đại Thắng thế mà như vậy lô mãng mạo hiểm đi dẫn ra đầu kia thần ao, kia có không tức giận đạo lý. Tử Huyên nói là sự thật. Trần Tiểu Lợi mặt như hàn xương nhìn xem Trần Đại Thắng. Mặc dù tại Nam Cung Tử Huyên Trần Thuật bên trong, Trần Đại Thắng chủ động đứng ra, lộ ra rất dũng mãnh, rất có anh hùng khí khái, nhưng là đánh nàng đáy lòng, chỉ hy vọng Trần Đại Thắng năng sợ một điểm, lúc ấy ai cũng có thể đứng ra, nàng liền là không nguyện ý kia cá nhân là Trần Đại Thắng. Tính, xem như thế đi. Đối mặt Trần Tiểu Lợi kia khí thế bức người, Trần Đại Thắng có vẻ hơi không có sức, bất quá chợt lại cái chảy cái cối nói, tỷ, ngươi biết đến, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, khinh công của ta cũng không tệ lắm, đầu kia thần ngao đuổi không kịp ta. Đánh rắm. Trần Tiểu Lợi lập tức đổ ập xuống mắng lên, ngươi có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ ta còn không có biết không? Khinh công, ngươi chừng nào thì học qua khinh công? Ách, Lợi tỷ, ta gặp qua hắn thi triển khinh công, giống như thật là không tệ dáng vẻ. Kinh Trần Tiểu Lợi mắng một cái như vậy, Nam Cung lại là nhớ tới Trần Đại Thắng tại kia trên đỉnh núi thi triển kinh thế khinh công, nhịn không được chen lời miệng, ánh mắt lại là mang theo nghi hoặc nhìn Trần Đại Thắng. Nô! Trần Tiểu Lợi nghe vậy có chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Nam Cung Tử Huyên sẽ ở lúc này giúp đỡ Trần Đại Thắng nói chuyện, hắn sẽ khinh công. Gặp Lao Tỷ nộ diễm có trô lắng lại, Trần Đại Thắng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, đạo, tỷ, ngươi còn nhớ rõ lần trước thúc công trước khi đi cho ta kia bộ pháp à? Trần Tiểu Lợi sững sờ, chợt trên mặt mang tới không thể tin, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đem kia bộ pháp học xong à? Nam Cung Tử Huyên cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Đại Thắng, lúc ấy gặp Trần Đại Thắng thi triển khinh công thời điểm, nàng liền đã có chỗ suy đoán, bất quá nàng có chút không dám tin tưởng, dù sao kia bộ pháp thế nhưng là Nam Cung thế gia qua nhiều năm như vậy chưa hề có người học được qua, Trần Đại Thắng lấy đến trong tay mới bao lâu à, làm sao có thể học được. Liền xem như thiên tài, cũng không có khả năng thiên tài đến mức này a. Sẽ như vậy một chút xíu, còn không thế nào thuần thục. Trần Đại Thắng gật đầu nói. Ngươi thật học được Túy Tiên Vọng Nguyệt bộ rồi. Trần Đại Thắng vừa mới nói xong, Nam Cung Tử Huyên đầu tiên kinh hô ra. Trần Đại Thắng nói, kia bộ pháp khó là khó khăn điểm, bất quá cũng không phải rất khó, ta bỏ ra mấy cái tuần lễ, đọc một chút đạo thư, về sau liền đại thể đem kia bộ pháp ngộ ra đến rồi. Lộn xộn, hai cá nhân đều lộn xộn, bỏ ra mấy cái tuần lễ đọc đạo thư, mấy cái tuần lễ liền chống đỡ qua người khác cả đời nghiên cứu, Trần Tiểu Lợi đều có chút hoài nghi. Chính mình cái này đệ đệ có phải hay không bị yêu nghiệt cho phụ thể, hay là không phải ngôi sao gì túc chuyển thế? Các ngươi năng đừng dùng loại kia ánh mắt nhìn ta a. Trần Đại Thắng bị hai người thấy có chút run rẩy, tranh thủ thời gian giải thích nói, thúc công cho ta bộ pháp có bỏ sót, ta chỉ là đem nó bổ mà thôi. Mẹ nó, lời này vừa ra, Trần Tiểu Lợi đều có loại muốn gặp trở ngại xúc động, đây chính là võ tiên cảnh giới cao nhân lưu lại công pháp, cho dù có bỏ sót, lấy cái này tiểu tử kiến thức, năng bổ sung a. Một hồi lâu, hai nhân tài đè xuống chân kinh, Trần Tiểu Lợi chậm chậm, hơi có chút ngự trọng tâm trường nói, Đại Thắng, tỷ tỷ biết ngươi thiên tư thông minh, bất quá chính bởi vì như thế, ngươi càng hẳn là chân quý chính mình tính mệnh, mọi chuyện đều muốn ngẫm lại hậu quả, ngươi nghĩ tới không có, ngươi nếu là xảy ra chuyện, để tỷ tỷ ta làm sao bây giờ, ta coi như ngươi như thế một cái đệ đệ, ngươi để tỷ tỷ làm sao giống cha mẹ bằng giao. Biết, tỷ. Nhìn Trần Tiểu Lợi bộ dáng này, Trần Đại Thắng biết nàng lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt phiến tình. Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, xoay mặt đối Nam Cung Tử Huyên nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Nam Cung Tử Huyên còn tại ngây người bên trong, nghe được Trần Đại Thắng, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, lúc đầu nàng còn muốn hỏi hỏi Trần Đại Thắng liên quan tới kia nước chuyện, bất quá chuyện này liên lụy đến Lưu Tiểu Mẫn, không nên tại Trần Tiểu Lợi trước mặt đề cập, cho nên liền tạm thời nhấn xuống trong lòng hiếu kỳ, đứng dậy rời đi, Trần Đại Thắng rõ ràng có lời gì muốn cho Trần Tiểu Lợi giảng, đã không để cho mình nghe, mình cũng lười nghe. Thối tiểu tử, về sau đối Tử Huyên khách khí một điểm. Gặp Trần Đại Thắng đối Nam Cung Tử Huyên thô nói thô ngữ, Trần Tiểu Lợi lại nhịn không được trách cứ Trần Đại Thắng, cái này tiểu tử cũng không tránh khỏi quá không hiểu thương hương tiếc ngọc chút. Đánh là thân, mắng là yêu nha, ta cái này còn không có đánh không có mắng đâu, ngươi đau lòng cái gì? Trần Đại Thắng nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, nhịn không được tại Trần Đại Thắng trên đầu vỗ một cái, nói đi, đem Tử Huyên đẩy ra, có lời gì nói? Hắc hắc. Ta lão tỷ thật sự là cực kỳ thông minh, cái này đều bị ngươi cho đã nhìn ra. Trần Đại Thắng ưỡn nghiêm mặt cười một tiếng. Tỷ tỷ ngươi ta còn không phải ngớ ngẩn. Trần Tiểu Lợi lật ra cái bạch nhãn, ngáp một cái, đạo, mau nói, nói xong ta còn phải đi ngủ. Ta tại ốc biển câu sông băng lên được điểm đồ vật, không biết là cái gì, ngươi mắt thấy khoáng đạt, cho ta xem một chút, nói không chừng năng nhận biết. Trần Đại Thắng nói. Nô. Cái gì đồ vật? Lấy ra nhìn xem. Trần Tiểu Lợi nghe xong, lập tức hứng thú. Trần Đại Thắng thần thần bí bí đem bàn tay tiến trong túi, vươn ra thời điểm, trong lòng bàn tay an tĩnh thịnh phóng lấy một cái đỏ dự quả, kia quả đúng là hắn tại kia sông băng dưới mặt đất nham tương trong huyệt động mạo hiểm có được. Trước đó trở về phòng thời điểm, đặc địa tiến vào lội càn khôn trạng, lấy một cái ra, chỉ muốn để Trần Tiểu Lợi cho mình giải hoặc. Liên cái này tiểu bồ đào, thì ngươi biết ta. Trần Đại Thắng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Trần Tiểu Lợi, nhưng mà lại phát hiện Trần Tiểu Lợi ánh mắt đã định trụ. Chương 146, Trúc Dung Quả. Từ Trần Đại Thắng tướng viên kia nho lấy ra một khắc này, Trần Tiểu Lợi ánh mắt liền hoàn toàn choáng tại chỗ, con ngươi cực độ tăng dã, giống như là nhìn thấy cái gì khó lường đổ vật. Làm sao vậy, tỷ? Nhìn Trần Tiểu Lợi biểu lộ, Trần Đại Thắng cơ hồ có thể kết luận nàng khẳng định nhận biết cái này đồ vật, nhịn không được đưa tay tại Trần Tiểu Lợi trước mặt quơ quơ, để cho Trần Tiểu Lợi hoàn hồn. Trần Tiểu Lợi ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Trần Đại Thắng trong tay cái kia quả, tốt nửa ngày mới định trụ thần, không để ý đến Trần Đại Thắng hỏi thăm, mà là tự mình vươn tay ra, run lẩy bẩy từ Trần Đại Thắng trong tay đem kia quả tiếp đi qua. Đặt ở trong lòng bàn tay, lại là nhìn, lại là sờ, lại là nghe. Trần Tiểu Lợi hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngay tại Trần Đại Thắng nghi hoặc không hiểu thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đại Thắng, dùng một loại đè nén thanh âm hỏi, cái này đồ vật ngươi từ chỗ nào tìm tới? Nhìn Trần Tiểu Lợi biểu lộ nghiêm túc như vậy, Trần Đại Thắng cơ hồ có thể kết luận cái quả này khẳng định có lai lịch không tầm thường, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho mình tỉ tỉ này bộ dáng này. Không phải mới vừa nói qua à, tại Tử Huyên nàng đại ca bọn hắn đào quáng thạch bên trong hang núi kia tìm tới. Trần Đại Thắng nói. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái, Nam Cung Thừa Phong bọn hắn cũng phát hiện cái quả này rồi. Trần Đại Thắng lắc đầu, giảm thấp xuống giọng, giống làm tặc đồng dạng, nhỏ giọng nói, không có, còn tại càng sâu xa, bên trong hang núi kia đường rẽ vô số, tựa như mê cung đồng dạng, chỉ có một mình ta đi vào, Tử Huyên hắn đại ca bọn hắn khi đó đã sớm xuống núi, ở trong đó có cái hang đá, bên trong nhiệt độ rất cao, người bình thường căn bản vào không được, mà lại kia quả sinh trưởng ở nham tương bên trong. Nếu không phải ta sẽ túy tiên vọng nguyện bộ, còn căn bản lấy không đến. Nhìn xem trong tay quả, Trần Tiểu Lợi như có chút suy nghĩ, một lát sau. Tựa hồ lại cảm giác có chút không đúng, ngược lại nghiêm túc đối Trần Đại Thắng hỏi, ngươi đã chạy, tại sao lại sẽ về kia hang đá đi? Còn có, ngươi làm sao biết trong thạch động có cái này đồ vật? Kia hang đá đã bị ngươi nói như vậy phức tạp, đường rẽ nhiều đến giống mê cung. Ngươi lại là làm sao tìm được? Ách! Trần Tiểu Lợi liên tiếp tra hỏi. Hỏi được Trần Đại Thắng có chút không biết làm như thế nào trả lời. Trần Tiểu Lợi nhìn thấy Trần Đại Thắng bộ dáng kia, trong lòng biết cái này tiểu tử khẳng định còn có chuyện gì giấu giếm mình, lập tức có chút im lặng, đối tỷ tỷ còn có cái gì giữ lại, ngươi chính là tỷ tỷ mệnh, tỷ tỷ còn có thể hại ngươi hay sao? Trần Đại Thắng gãi đầu một cái, có chút xấu hổ ngẩng đầu đối Trần Tiểu Lợi nói, tỷ, ta muốn nói, ngươi năng tin a? Người khác nói, ta có lẽ không tin, nhưng nếu là ngươi nói, liền xem như lừa gạt tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng tin. Trần Tiểu Lợi không chút do dự nói. Vậy ta có thể nói. Trần Đại Thắng thử nhìn Trần Tiểu Lợi một chút, toàn tức nói, không phải mới vừa giảng đến đầu kia thần ngao à. Kỳ thật. Là đầu kia thần ngao mang ta đi. Nói lời kinh người, Trần Tiểu Lợi mặt run một cái. Vừa mới nàng còn tại mắng Trần Đại Thắng bất tỉnh sự tình, đặt mình vào nguy hiểm đi dẫn ra thần ngao, bây giờ lại nghe Trần Đại Thắng nói, đầu kia thần ngao dẫn hắn đi tìm bà bối, cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút ta. Nó tại sao muốn dẫn ngươi đi? Ngươi cũng đừng nói cho ta, nó là nhà ngươi thân thích. Đã nói qua sẽ không điều kiện tin tưởng Trần Đại Thắng. Trần Tiểu Lợi đương nhiên sẽ không chất vấn, bất quá trong lòng vẫn là hiếu kỳ. Nhà ta có không có cái này thân thích, ngươi so ta tin tưởng. Trần Đại Thắng nghe vậy không khỏi mồ hôi, đạo, nó nhận ta đương chủ nhân. Về sau liền mang ta đi cái kia nham tương động quật, sau đó tìm đến cái quả này. Ngươi nói thần ngao nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Trần Tiểu Lợi lại một lần lộn xộn, cái này tiểu tử thật sự là quá khảo nghiệm mình trái tim. Thần ngao là cái gì đồ vật, giữa thiên địa linh chủng, vừa rồi nghe Nam Cung Tử Huyên nói qua, 10 năm trước liền có thể cùng hai đại cấp 8 võ sư đối chiến, há có thể yếu đi đi, Trần Đại Thắng bất quá một cái cấp 3 võ sư, có tài đức gì để bực này linh chủng nhận hắn làm chủ a? Trần Đại Thắng nhún vai, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao sự thật liền là như thế, ta cam đoan không có nửa chữ nói dối, có lẽ nó là gặp ta hợp ý đi. Hợp ý. Trần Tiểu Lợi đã không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá đã nói qua sẽ tin tưởng Trần Đại Thắng, nàng cũng sẽ không hoài nghi, nàng có lý do tin tưởng mình cái này đệ đệ sẽ không lừa gạt mình. Trầm mặc nửa ngày, Trần Tiểu Lợi mới nói, đã thần ngao nhận ngươi làm chủ nhân, vậy nó bây giờ ở nơi nào? Nó ăn quả, kết quả trúng độc, toàn thân nóng hổi, còn ra bên ngoài bốc lên huyết, ta được không dễ dàng mới cứu được nó, tên kia thân thể quá lớn, không tốt dẫn nó trở về, ta đem nó ném ở một cái an toàn địa phương chữa thương. Trần Đại Thắng nói lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, tỷ, ngươi còn không có nói cho ta đây là quả gì đâu, độc tính làm sao mạnh như vậy? Thần ngao mạnh như vậy nhục thân, đều kém chút bị hại chết. Độc cái rắm. Trần Tiểu Lợi tức giận xì Trần Đại Thắng một ngụm, dương lên trong tay viên kia quả, đạo, cái quả này tên là Trúc Dung Quả, cũng có người gọi nó lửa bồ đề, chỉ có hỏa nguyên lực 10 phần dư giả địa phương mới có thể sinh trưởng. Tỷ tỷ ngươi đời ta cũng chỉ là tại Tam Thúc Công lưu lại kỳ chân ghi chép bên trên nhìn thấy qua, cái này nhìn thấy vật thật vẫn là đầu một lần. Trúc Dung Quả. Trần Đại Thắng sững sờ. Trần Tiểu Lợi nói, Trúc Dung chính là truyền thuyết thượng cổ hỏa thần, Trúc Dung Quả dùng hỏa thần chi danh, tự nhiên có bất phàm của nó chỗ, đừng nhìn cái quả này nhỏ, ẩn chứa trong đó năng lượng lại là khổng lồ đến dọa người, kia thần ngao ở đâu là chúng độc gì, rõ ràng là quá bổ không tiêu nổi, bị cái quả này năng lượng khổng lồ cho trông đến. Chống đến rồi. A Bưu nhục thân thế nhưng là ngay cả đao đều đâm không đi vào, mạnh như vậy nhục thân đều có thể bị chống đỡ thành như thế, vậy cái này quả bên trong năng lượng ẩn chứa nên có bao nhiêu khổng lồ a? Chỉ là ngẫm lại, Trần Đại Thắng đều có chút líu lưới. Trần Tiểu Lợi nhẹ gật đầu, nói tiếp, Trúc Dung Quả thế nhưng là cái vật hy hãn, tuyệt đối thiên địa linh căn, ngoại trừ tăng cường công lực bên ngoài, lớn nhất công hiệu liền là rèn luyện thân thể, kia thần ngao tuy mạnh, nhưng cũng dù sao linh trí có chút, bất động tu luyện công pháp. Lung tung ăn quả, năng lượng một bạo động, không có bị cho ăn bể bụng liền xem như may mắn. Nghe Trần Tiểu Lợi, Trần Đại Thắng nghĩ thầm, mình lần này tựa hồ thật là nhặt được bảo, thua thiệt mình còn tưởng là nó là cái gì độc quả. Cái này Trúc Dung Quả sự tình, ngươi không có hướng người bên ngoài đề cập a? Trần Tiểu Lợi cầm độc kia quả quan sát một lát, ngẩng đầu hướng về Trần Đại Thắng hỏi. Trần Đại Thắng lắc đầu, ta chỗ ấy dám nói cho người khác biết, bằng không vừa rồi ta đẩy ra Tử Huyên làm gì. Ta cũng chỉ nói cho ngươi biết. Trần Tiểu Lợi nghe vậy thả chút tâm, cái quả này thế nhưng là cái tốt bà bối, nếu như lan truyền ra ngoài, không biết sẽ đưa tới nhiều ít mầm thai vạn. Đáng tiếc chỉ có một viên, bằng không chúng ta cũng không cần cho Thúc Công tìm quả tạo. Trần Tiểu Lợi túi đầu nhìn xem trong tay Trúc Dung Quả, trên trán hiện lên một tia giấy rủa. Hạ lễ? Cái gì hạ lễ? Trần Đại Thắng hơi nghi hoặc một chút đường. Sang năm đầu xuân liền là Thúc Công 85 tuổi thọ thần sinh nhật, trước kia chúng ta có thể không đi. Hiện tại ngươi thế nhưng là Thúc Công tương lai cháu rể, đến lúc đó khẳng định là muốn đi, đầu một lần tới cửa, lễ vật này tự nhiên không thể chuẩn bị nhẹ làm trò cười cho người khác, ta đang lo lắng đâu. Trần Tiểu Lợi nói. Hiển nhiên, Trần Tiểu Lợi là muốn cầm Trúc Dung Quả đi làm hạ lễ, bất quá quả chỉ có như thế một viên, nàng lại không nỡ, lần này nhưng mâu thuẫn. Trần Đại Thắng không khỏi có chút buồn cười, tỷ, cái quả này nếu là đối ngươi hữu dụng, ngươi liền thu cất đi. Trần Tiểu Lợi bất đắc dĩ trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, tỷ tỷ làm sao lại tham ngươi đồ vật, được rồi, cho Thúc Công hạ lễ, ta lại nghĩ biện pháp đi, cái quả này công hiệu phi phàm, tự nhiên là phải dùng ở trên thân thể ngươi. Trần Đại Thắng lắc đầu, cười nói, để ngươi thu ngươi liền thu, ta lại không nói cái quả này chỉ có một viên, ta nơi nào còn có mấy quả đâu. A, tốt tiểu tử, còn có tư tàng. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, thanh âm trong lúc đó cất cao một cái âm lượng. Trần Đại Thắng cười hắc hắc. Trần Tiểu Lợi mặt mày hớn hở nhìn Trần Đại Thắng một chút, đạo, đã dạng này, tỷ tỷ ta liền từ chối thì bất kính, cái quả này đối ta thật có đại dụng, cho Thúc Công hạ lễ, liền giao cho ngươi đến chuẩn bị. Không phải còn muốn sang năm đầu xuân A, thời gian còn dài mà. Trần Đại Thắng gật đầu cười một tiếng, tỷ, cái quả này muốn đối ngươi hữu dụng, cứ việc tới tìm ta muốn. Trần Tiểu Lợi mang trên mặt nồng đậm dáng tươi cười, yên tâm, tỷ tỷ ta cũng không có như vậy lòng tham, cái này một viên quả, đã đầy đủ ta tiêu hóa rất lâu. Còn có, tỷ tỷ đến nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là muốn phục dụng cái quả này, tốt nhất là chia mấy khối, từng khối phục dụng thời điểm đem thân thể ngâm nước bên trong, nếu không tựa như thần ngao như thế, sẽ bị quả năng lượng trông đến. Chương 147, quả diệu dụng. Trần Đại Thắng ngưng trọng nhẹ gật đầu, cái quả này có thể số lượng lớn đến trình độ nào? Trúc Dung cây sinh trưởng tại hỏa nguyên lực dư giả địa phương, tục truyền muốn một cái giáp mới có thể sinh ra một viên quả. Một viên quả chí ít ẩn chứa Trúc Dung cây hấp thu 60 năm hỏa nguyên lực, ngươi nói ẩn chứa trong đó năng lượng năng tiểu A. Trần Tiểu Lợi mặt mang nụ cười nhìn xem Trần Đại Thắng, không thể không nói chính mình cái này đệ đệ vận khí thật sự là quá tốt rồi, thế mà ngay cả dạng này kỳ vật cũng có thể làm cho hắn cho gặp gỡ, không chỉ có thiên tư yêu nghiệt, liền ngay cả vận khí này cũng không là bình thường yêu nghiệt. Tỷ, ngươi nói hỏa nguyên lực lại là cái gì đồ vật, cùng chúng ta nội kình có quan hệ a? Trần Đại Thắng nghi ngờ hỏi. Võ giả, dựa vào là kích phát bản nguyên, tu thành nội kình tối thể, nhưng mà nội kình đến tầng thứ nhất định, đối nhục thân tiến hóa trợ giúp cũng sẽ chậm rãi yếu bớt, đến lúc này, liền dựa vào ngoại vận, một cái phương pháp liền là lợi dụng thiên tài địa bảo, tựa như viên này trúc dung quả đồng dạng, liền là thiên tài địa bảo bên trong cực phẩm, một khi hiện thế, khẳng định sẽ nhấc lên một trận không nhỏ sóng gió, không có gì ngoài lợi dụng thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có một cái khác. Phương pháp, cái kia chính là đột phá tới tiên thiên võ tông cảnh giới, hấp thu năng lượng thiên địa đến tăng cường thực lực bản thân, hỏa nguyên lực chính là đông đảo năng lượng thiên địa bên trong một loại. Trần Tiểu Lợi nói. Trần Đại Thắng nghe, có chút hiểu được gật đầu. Trần Tiểu Lợi tiếp tục nói, Nam Cung Thế Gia được trời ưu ái, truyền thừa tên là Nam Minh Ly Hỏa Công, cái kia chính là một bộ chuyên tu hỏa nguyên lực cực phẩm, cho nên ta mới muốn đem cái này trúc dung quả đưa cho thúc công làm hạ lễ, cái quả này đối Nam Cung gia tác dụng, nhưng so sánh đặt ở trên tay chúng ta lớn. Tỷ, cái này một viên quả có thể để ngươi đột phá đến võ tông cảnh giới a? Trần Đại Thắng liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, nhịn không được cười lên lắc đầu, đạo, nơi đó có như vậy khoa trương, mặc dù ta có tam thúc công cảnh giới truyền thừa, đột phá võ tông cảnh giới chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá ta tu chính là thái cực công, giảng cứu âm dương bình hành, cái quả này ẩn chứa là tinh thuần hỏa nguyên lực, ta coi như hấp thu cũng không hấp thu được nhiều ít, nhiều lắm là có thể tiến giai đến cấp 9 võ sư là cùng, đột phá võ tông nào có như vậy dễ dàng. Còn không bằng lấy nó đến luyện thể, cái này một viên quả tăng lên ta một tông chi lực, hẳn là dư xài. Một viên quả chí ít tăng lên một tông chi lực, vậy mình trên tay còn có hơn 10, đây chẳng phải là siêu phàm nhập thánh rồi. Trần Đại Thắng nghe xong, hô hấp không khỏi có chút run rập, hai con mắt chán phóng nồng đậm quan mang, hiện tại mình bằng vào nhục thân cũng có 2 tông lực, như tại tăng thêm mười mấy tông lực lượng, vậy coi như lại tiếp cận 2 thánh chi lực, như tại biến thành cự nhân chi thân, lực lượng càng sẽ bạo tăng, khi đó chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Nhìn thấy Trần Đại Thắng trên mặt kinh sợ, Trần Tiểu Lợi tự nhiên biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, không khỏi cười đả kích nói, ngươi nha, đừng làm cái gì ban ngày mộng, trúc dung quả hoàn toàn chính xác thần diệu, bất quá cũng liền phục dụng viên thứ nhất thời điểm sẽ có kỳ hiệu, về sau mỗi nuốt một viên, hiệu quả đều sẽ giảm phân nửa, cho nên a, ăn nhiều chỉ là lãng phí. A, còn có thuyết pháp này a? Trần Đại Thắng nghe xong, lập tức liền bị đả kích đến, nếu là như vậy cái quả này phục dụng một viên về sau hoàn toàn liền thành gân gà. Trần Tiểu Lợi chỉ là cười cười, lại cho Trần Đại Thắng giảng chút phục dụng quả chủ ý hạng mục công việc, để Trần Đại Thắng minh bạch như thế nào mới có thể tại thứ nhất lần phục dụng trúc dung quả thời điểm, mức độ lớn nhất không cho quả năng lượng tiêu tán. Đúng rồi, tỷ, ta tại phát hiện trúc dung quả kia vài quặng cây mây phía dưới phát hiện một đống tảng đá, ngươi xem một chút, có phải hay không ly hỏa chi tinh. Hàn huyên một hồi, Trần Đại Thắng lại từ trong túi móc ra một khối hỏa hồng tảng đá tới. Nắm đấm lớn nhỏ, ầm một tiếng rơi vào trên bàn trà. Có trước đó trúc dung quả, cái này một lần, Trần Tiểu Lợi trong đôi mắt kinh mang chỉ là lóe lên mà qua, cầm lấy kia tảng đá nhìn một chút, đạo, đích thật là ly hỏa chi tinh, bất quá trong này ẩn chứa hỏa nguyên lực phi thường tinh thuần, hẳn là coi là cách hỏa tinh thạch bên trong cực phẩm. Cực phẩm là cái gì khái niệm? Trần Đại Thắng hỏi. Trần Tiểu Lợi chèn chèn trong tay khối kia tinh thạch, đạo, giống như vậy tinh thạch, nếu như năng có cái 10 khối 8 khối, không sai biệt lắm năng chống đỡ lên phổ thông tinh thạch 1 tấn lượng đi. 1 tấn. Trần Đại Thắng trên mặt co quắp một chút, tưởng tượng Nam Cung Thừa Phong bọn người ở tại trong hầm mỏ đào, hẳn là phổ thông tinh thạch đi, nói cách khác Nam Cung Thừa Phong bọn hắn phí hết mạng già mang đi tinh thạch, giá trị nhiều lắm là có thể bằng bên trên mình cái này một khối tinh thạch. Tinh thạch này ngươi còn có bao nhiêu? Trần Tiểu Lợi hỏi. Trần Đại Thắng nói, kia địa phương quá nóng, lúc đương thời chút vội vàng, ta hái được chút dung quả về sau, nhìn tinh thạch này lớn lên giống ly hỏa chi tinh, tiện tay mang theo chút, khả năng có mấy chục khối đi. Bất quá nơi đó hẳn là còn có chút. Mấy chục khối, đó cũng là không nhỏ đo. Trần Tiểu Lợi nghĩ nghĩ, đối Trần Đại Thắng nói, cái này đồ vật cũng là ngàn vàng khó đổi chi vật, ngươi đến ẩn nấp cho kỹ, không nên tùy tiện gặp người. Yên tâm, ta lại không phải người ngu. Trần Đại Thắng nói. Trần Tiểu Lợi lại nói, ngươi vững tin kia địa phương không ai có thể tìm tới. Trần Đại Thắng nói, ta dám cam đoan, cho dù có người biết nơi đó có bảo bối, cũng tuyệt đối tìm không đi vào, ta tự hỏi trí nhớ không yếu. Nhưng thiếu chút nữa cũng bị quân choáng ở bên trong, huống hồ chỗ nào như vậy ác liệt, người bình thường đi vào căn bản là không chịu nổi, trở về thời điểm, ta còn cùng Tử Huyên hắn đại ca giật cái nguy trang, để hắn tìm người đem kia đỉnh núi cho phong, cũng không sợ có người sẽ xông lầm. làm tốt. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, gật đầu cười một tiếng, chuyện này tạm thời chỉ năng có trời biết đất biết người biết ta biết, tuyệt đối không thể lại nói cho thứ ba cá nhân, coi như Tử Huyền cũng không cần nói cho nàng. Trần Đại Thắng quái dị nhìn Trần Tiểu Lợi một chút, chế nhạo nói, một ít người không phải đều đem Tử Huyền xem như mình đệ tức phụ nhi rồi sao? Đãi nàng so với mình đệ đệ còn thân hơn, làm sao lại không thể nói cho nàng biết? Trần Tiểu Lợi lật ra cái bạch nhãn, nghiêm túc nói, Tử Huyền dù sao cũng là Nam Cung gia người, giống các nàng thế gia như vậy tử đệ, gia tộc quan niệm rất nặng, nàng còn không có gả cho ngươi, liền còn không phải nhà chúng ta người, tại các ngươi trước khi kết hôn, vẫn là đến trưởng cái tâm nhãn. Yên tâm, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trần Đại Thắng nhún vai, coi như Trần Tiểu Lợi không nói, hắn cũng mười phần tin tưởng rõ ràng. Tốt, ngươi đuổi đến một ngày đường, nhanh đi nghỉ ngơi đi, khối này tinh thạch ta trước thu, xem như ngươi hiếu kính tỷ tỷ. Trần Tiểu Lợi trên mặt lại nổi lên chiêu bài kia con buôn dáng tươi cười. Được, coi như ta cho Bồ Tát thêm dầu vừng đi. Trần Đại Thắng miệng một phát, đứng dậy, đúng rồi, ngươi kia cái gì kỳ chân ghi chép, có thể hay không cho ta mượn nhìn xem. Vừa rồi nghe Trần Tiểu Lợi nói lên kỳ chân ghi chép, Trần Đại Thắng trong lòng đến lên chút hứng thú, mượn tới nhìn xem, miễn cho về sau gặp được bà bối, lại trở thành rắc rưởi. Cũng không biết ném chỗ nào rồi, ngày mai tìm ra cho ngươi đi. Trần Tiểu Lợi nói, lại nói. Ngươi nói thần ngao nhận ngươi làm chủ nhân, tìm thời điểm đi đem nó mang về. Kia hàng hình thể kia bao lớn, hú đến người làm sao bây giờ? Mà lại cũng không có chỗ nuôi a. Trần Đại Thắng nghe vậy, mặt hiện khó xử vẻ, thần ngao bây giờ còn đang ngủ say, không biết lúc nào năng tỉnh lại, liền hiện tại mà nói, ở tại Càn Khôn Trạc bên trong, không thể nghi ngờ so bất luận cái gì địa phương đều an toàn. Trần Tiểu Lợi nói, ta cái này tỉ muội phường địa phương kia bao lớn, chẳng lẽ còn nuôi không hạ không thành? Ngươi để nó lang thang bên ngoài, nộ nhỡ gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? Lao tỷ, đây chính là thị khu, trong phường lui tới đều là khách hành hương, vạn nhất nếu là đả thương người, về sau ai còn dám đến, mà lại Tử Huyên ở tại nơi này, ta nếu là đem thần ngao mang về, vậy cũng không liền lòi rồi sao? Trần Đại Thắng lắc đầu, đạo, ngươi yên tâm, chính ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Được rồi, lười nhác của ngươi, mau đi ngủ đi. Trần Tiểu Lợi tưởng tượng, cũng cảm thấy có lý. Đơn giản cũng liền lười nhác quản Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng âm thầm thở phào một cái, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Xuân Uyển đường phố. Tiết Nguyên Đán rất nhanh liền đi qua, Lưu Vận Thi từ quê quán trở về, đầu một sự kiện đương nhiên chính là tìm Trần Đại Thắng. Hai người từ dạp chiếu phim ra, lại đến trong thương trường đi dạo, bất chi bất giác đã đến trạm vào tối, Trần Đại Thắng trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, trên mặt hiện ra một tia cổ quái dáng tươi cười, trong này có Lưu Vận Thi mình chọn lựa quần áo. Cũng liền mình giúp nàng chọn lựa quần áo, về phần nội dung A, cũng là cực kỳ phong phú. Uy, ngươi cười cái gì cười? Mới từ một nhà trong tiệm đi tới, Lưu Vận Thi xoay mặt liền nhìn thấy Trần Đại Thắng trên mặt kia như có như không dáng tươi cười, trên mặt không khỏi phủ lên một tia ngượng ngùng. Chương 148, thử quần áo. Không có cười A, ta chỗ nào đang cười? Trần Đại Thắng một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, bất quá đôi tròng mắt kia chỗ sâu, rõ ràng là đang cười. Lưu Vận Thi nói, vừa mới rõ ràng nhìn thấy ngươi cười, mau nói, đang cười cái gì? Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, tiến đến Lưu Vận Thi bên hai, thấp giọng nói, ta đang nghĩ, đêm nay có thịt ăn. Nô. Lưu Vận Thi nghi hoặc nhìn Trần Đại Thắng, có chút không hiểu nó ý, ăn thịt, ăn cái gì thịt? Ừm. Trần Đại Thắng tướng cái mũi tiến đến Lưu Vận Thi cổ bên cạnh, thật sâu hít một hơi, nhắm mắt lại, một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng, tinh tế phẩm một hồi, lúc này mới đối lấy Lưu Vận Thi cười nói. Đương nhiên là thơm ngào ngạt thịt. Muốn chết ta ngươi, quang thiên hóa nhật cũng dám đùa bỡn ta. Liền xem như có ngu đi nữa, Lưu Vận Thi cũng có thể minh bạch Trần Đại Thắng lời nói bên trong ý tứ, người bên cạnh người tới hướng, gia hỏa này thế mà đối với mình làm ra cử động như vậy, Lưu Vận Thi lập tức liền xấu hổ đỏ mặt đến bên hai. Ta nghe ta cô nàng, sao có thể gọi đùa giỡn, quang thiên hóa nhật thì thế nào, ta còn dám thân đâu. Nhìn Lưu Vận Thi kia một mặt thẹn thùng bộ dáng, Trần Đại Thắng tà tà cười một tiếng. Miệng ba mà một chút hướng phía Lưu Vận Thi khuôn mặt tiếp cận đi qua. Chán ghét. Lưu Vận Thi vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút liền bị hôn vội vặn, lập tức tựa như một con bị đạp cái đuôi mèo con đồng dạng, lập tức bụng mặt nhảy ra. Ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, hai đầu lông mày đã có ngượng ngùng, lại có hờn dỗi. Trong bất chi bất giác, nguyên bản kia tùy tiện tính cách, tại có tình yêu tới nhuần về sau, Lưu Vận Thi chính mình cũng không có phát hiện, mình càng ngày càng thích đỏ mặt, càng ngày càng thích tại Trần Đại Thắng trước mặt nũng nịu. Trung quanh không ít người qua đường đều tại nhìn về bên này, đối mặt kia từng đạo ánh mắt, Lưu Vận Thi mặc dù ngượng ngùng, nhưng là đánh trong đấy lòng lại là vô cùng hưởng thụ loại này cảm giác, đó là một loại nàng trước kia chưa hề đều không có trải nghiệm qua cảm giác. Trần Đại Thắng cười ha ha một tiếng, khuỷu tay hướng về Lưu Vận Thi một tiếng, đạo, đi, về nhà. Lưu Vận Thi giận Trần Đại Thắng một chút, tiến lên kéo lại Trần Đại Thắng cánh tay, tại người qua đường yêu thích và ngưỡng mộ trong ánh mắt, chậm rãi biến mất tại góc đường. Phòng cho thuê. Hoa, rốt cục trở về, mệt chết ta. Mở cửa vào nhà đi vào phòng khách, Lưu Vận Thi liền nhịn không được duỗi lưng một cái. Trần Đại Thắng đem trên tay bao lớn bao nhỏ hướng trên ghế salon quăng ra, một thanh tử phía sau ôm Lưu Vận Thi bờ eo thon, ta cầm nhiều như vậy đồ vật cũng còn không nói mệt mỏi, ngươi chống không hai cánh tay làm sao lại mệt mỏi. Người ta là yếu nữ tử, đương nhiên mệt mỏi, làm sao có thể cùng ngươi cái này đại nam nhân so đâu. Lưu Vận Thi trên mặt hiện ra đỏ ửng, một cây đồ vật chậm rãi đè vào nàng vểnh lên phía trên. Yếu nữ tử. Không biết trước kia là ai luôn lấy nữ hán tử tự cho mình là đâu, hiện tại làm sao thành yếu nữ tử. Lưu Vận Thi trên thân kia xông vào mũi, như không cốc cú lan hương thơm, tùy ý treo chọc lấy hắn, để hắn cảm giác được vô cùng say mê, Trần Đại Thắng hai tay, không chịu được chậm rãi trèo tại Lưu Vận Thi kia rất ngạo phía trên. Chán ghét, ngươi làm gì, mau buông ra, ngươi cơm tối muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi đi. Lưu Vận Thi thân thể run lên, đưa tay gắt gao bắt lấy Trần Đại Thắng tạc tay, tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, vùng vẫy một hồi, muốn tránh thoát Trần Đại Thắng ôm ấp. Trần Đại Thắng tiến đến Lưu Vận Thi bên hai, thấp giọng nói, vừa mới không phải nói à, ta muốn ăn thơm ngào ngạt thịt. Hai tay thật chặt nắm chặt lại, mặc dù cách quần áo, bất quá kia xúc cảm vẫn là mười phần mãnh liệt, Trần Đại Thắng không khỏi có chút nóng huyết phú trương, huyết dịch cả người đều tại hướng thân thể nơi nào đó tụ tập. Ừm. Lưu Vận Thi ngâm khẽ một tiếng, oán trách tại Trần Đại Thắng trên mu bàn tay vỗ một cái, mau bưng ra, ta đều nhanh chết đói. Gấp cái gì? Trần Đại Thắng tà tà cười một tiếng, chỗ nào chịu buông nặng ra, đưa tay từ đặt ở trên ghế salon trong một cái túi nhỏ, đối Lưu Vận Thi nói, chúng ta thử trước một chút quần áo lại nói. Kia là một bộ trắng nhạt sắc viền ren, buổi chiều dạo phố thời điểm, Trần Đại Thắng cho nàng chọn, thuộc về tình thú, rất là cho người. Lưu Vận Thi nghe xong Trần Đại Thắng, lập tức đỏ bừng mặt, hai chỉ thiền tại Trần Đại Thắng trên mu bàn tay nhói một cái, ngươi làm sao như thế sắc? Uy, nói xong muốn thử cho ta nhìn, làm sao? Bây giờ nghĩ đổi ý hay sao? Đồ vật đều mua, cũng không thể bạch mua a. Trần Đại Thắng tà tà cười một tiếng, trực tiếp lưng mọi tướng Lưu Vận Thi bế lên. A, ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Lưu Vận Thi kinh hô một tiếng. Trần Đại Thắng cười hắc hắc, trực tiếp ôm Lưu Vận Thi đi về phòng ngủ đi. Trong phòng ngủ, ngươi còn không đi ra. Lưu Vận Thi đứng tại bên giường, nhìn xem Trần Đại Thắng trong mắt kia cháy hừng hực, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Trần Đại Thắng nhịn không được cười lên. Chờ ngươi đổi xong, ta liền ra ngoài. Ngươi tại người ở đây ra làm sao đổi? Ngươi mau đi ra. Lưu Vận Thi xấu hổ đỏ mặt, nghe vậy không khỏi đại phát hờn dỗi. Làm sao lại không thể đổi, cũng không phải chưa thấy qua, ngươi nói ngươi trên người có chỗ nào là ta chưa có xem, không có sờ qua. Trần Đại Thắng tà tà cười nói. Một phen trêu chọc, để Lưu Vận Thi một trương gương mặt xinh đẹp đỏ đến liền muốn nhỏ máu, muốn để nàng ngay trước Trần Đại Thắng diện đổi, giống nàng như thế ra mặt mỏng nữ hài tử. Thế nhưng là đánh chết đều không làm được. Mau đi ra mà. Nhìn xem Trần Đại Thắng kia vô lại dáng vẻ, Lưu Vận Thi tiến lên đẩy Trần Đại Thắng. Ta liền muốn nhìn xem ngươi đổi. Trần Đại Thắng một thanh nắm ở Lưu Vận Thi vòng eo, nếu không ta tới giúp ngươi. Không muốn. Lưu Vận Thi về sau co rụt lại, bắt lại cổ áo của mình, nào dám để Trần Đại Thắng thoát mình quần áo. Trần Đại Thắng hai mắt nhìn thẳng Lưu Vận Thi, ta cũng đã có nói đêm nay ta muốn ăn thịt. Buổi tối hôm nay ta muốn đem ngươi từ nữ sinh biến thành nữ nhân, biến thành ta Trần Đại Thắng nữ nhân. Lưu Vận Thi nghe vậy, thân thể lung lay một chút, ngẩng đầu đón Trần Đại Thắng ánh mắt, cơ hồ là điều kiện phản xạ, thanh âm có chút run rẩy, Đại Thắng, đừng như vậy được chứ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cái này có cái gì tốt chuẩn bị? Ngươi không phải nói nhìn xem phim, đi dạo phố, liền đáp ứng làm bạn gái của ta rồi sao? Hiện tại phim cũng nhìn, đường phố cũng đi dạo. Ngươi nên thực hiện một chút bạn gái nghĩa vụ đi. Trần Đại Thắng không khỏi có chút muốn cười, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đừng hòng trốn, nếu là lại trốn, ta thật là phải tức giận. Lưu Vận Thi cắn môi, bị Trần Đại Thắng ôm thật chặt, giờ khắc này, trong đầu của nàng là một mảnh bối rối. Nhìn xem Lưu Vận Thi ngươi gần ngay trước mắt gương mặt xinh đẹp, muốn nhỏ môi đỏ đung đưa Trần Đại Thắng ánh mắt, Trần Đại Thắng rốt cục áp chế không nổi, túi người hôn lên. Trong khoảnh khắc dán thật chặt ở cùng nhau. Trần Đại Thắng đầu lưỡi xe nhẹ đường quen cậy mở Lưu Vận Thi cắn chặt hàm răng, hai đầu lưỡi rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau. Một đôi đại thủ tại Lưu Vận Thi trên thân không ngừng, Trần Đại Thắng hô hấp càng ngày càng thô trọng, hồi lâu chưa từng ăn qua thịt, hôm nay như thế một bữa tiệc lớn bày ở trước mắt, thả ai trên thân đều sẽ kích động. Bờ môi, gương mặt, cổ, Trần Đại Thắng phảng phất là muốn đem Lưu Vận Thi toàn bộ nuốt vào bụng. Lưu Vận Thi đã sớm bị Trần Đại Thắng hôn đến thở dốc không thôi, đôi mắt bên trong xuân luồn sóng chuyển, rõ ràng cũng là động tình. Hô hấp càng thêm thô trọng, Trần Đại Thắng hai tay trực tiếp bắt lấy Lưu Vận Thi quần áo, đột nhiên kéo một cái, bạo lực phía dưới, Lưu Vận Thi trên người áo ngoài liên quan, lập tức hóa thành từng khối vải rách, tản mát tại gian phòng mỗi một hẻo lánh. A! Lưu Vận Thi kinh hô một tiếng, lập tức liền cảm giác trên thân mát lạnh, thân trên đã hoàn toàn, còn chưa kịp phản ứng, trước ngực thỏ trắng liền bị Trần Đại Thắng lửa nóng đại thủ bắt lấy, tùy tiện biến ảo các loại hình dạng. Đại Thắng, không muốn cái này. Nô! Lưu Vận Thi kinh hô còn không có rơi xuống, liền cảm giác được trước ngực một trận nóng ướt, túi đầu xem xét, Trần Đại Thắng vậy mà chôn đến trước ngực của mình, tướng mình tả phong thật chặt ngập lấy. Chỗ nào trải qua như vậy kích thích, Lưu Vận Thi lập tức một tiếng, toàn thân tựa như không có xương cốt đồng dạng, sủi lơ mà bất lực. Mới vừa rồi còn tại kiên trì Lưu Vận Thi, giờ khắc này bắt đầu, rốt cục mê say, Trần Đại Thắng gặp một lát, lần nữa tướng sớm đã sủi lơ Lưu Vận Thi bế lên, trực tiếp bỏ vào. Lưu Vận Thi hai tay che lấy, hai con mắt thật chặt nhắm, diện hiện xuân tình, căn bản không dám mở mắt nhìn Trần Đại Thắng. Ha ha, cô nàng, ngươi liền cam chịu số phận đi, hôm nay đem ca ca hầu hạ tốt, ca ca mua cho người kẹo que ăn. Nhìn xem Lưu Vận Thi kia ngượng ngùng bộ dáng, Trần Đại Thắng cười hắc hắc, một thanh kéo Lưu Vận Thi dây lưng, hai tay bắt lấy quần jean lưng quần, nhẹ nhàng vừa dùng lực, tuyệt mỹ dáng người, lập tức cởi trần tại Trần Đại Thắng trước mặt. Chương 149, ngươi sẽ điểm nhẹ a. Lưu Vận Thi cảm giác thân mát lạnh, không cần mở mắt đều biết xảy ra chuyện gì, kìm lòng không được thấp giọng hô một tiếng, hai chân thật chặt kẹp vào nhau, khuỷu tay che chở ngực, hai tay bụng mặt, cả cá nhân cuộn thành một đoàn. Tới. Trần Đại Thắng muốn cười phá lên. Hai tay nắm lấy Lưu Vận Thi hai con đầu gối, nhẹ nhàng vừa dùng lực, trực tiếp liền tướng Lưu Vận Thi hai chân tách ra. Nhất tư mật địa phương, hoàn toàn cởi trần tại Trần Đại Thắng trước mặt, kia đen kịt một màu u sâm bên trong, một đầu màu hồng dòng suối nhỏ, đã tại ra bên ngoài róc rách buốc lên nước chảy. Nhìn thấy cái này một bộ cảnh đẹp, Trần Đại Thắng hô hấp không khỏi vì đó trì trệ, trái tim bịch bịch nhảy loạn, tiếp theo toàn thân huyết mạch vì đó phung trương, miệng đắng lưỡi khô cảm giác tự nhiên sinh ra. Lưu Vận Thi giờ phút này thật sự là cảm giác mình muốn mắc cỡ chết được, nàng năng cảm giác được Trần Đại Thắng ánh mắt tại mình chỗ tư mật tùy ý thưởng thức, muốn mở mắt nhìn, nhưng lại trong lòng thẹn thùng, muốn hai chân gấp lên, nhưng lại bị Trần Đại Thắng cố định đến xích sao. Thi Thi, ngươi thật đáng yêu. Ánh mắt định tại Lưu Vận Thi kia phiến đào nguyên chỗ, lập tức liền không rời ra, kia phiến màu hồng tựa như tinh không bên trong thần bí lô đen, ẩn chứa vô tận hấp lực, hấp dẫn lấy Trần Đại Thắng đi tìm kiếm. Lưu Vận Thi nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Trần Đại Thắng ánh mắt tựa như là một đôi đại thủ, tại nàng chỗ tư mật tìm tòi, một cỗ có lẽ có khoái cảm tự nhiên sinh ra, không nhịn được phát ra một tiếng ngâm khẽ, một dòng nước nóng thổi ra, toàn thân kịch liệt co quắp. Thế mà cứ như vậy đạt đến đỉnh phong, Trần Đại Thắng nhìn xem kia dòng suối nhỏ bên trong chảy ra tới thanh thủy, không khỏi kinh ngạc, cô nàng này thế mà nhạy cảm như vậy, mình cái này còn không có bắt đầu động thủ đâu, nàng vậy mà liền đã đến. Lưu Vận Thi toàn thân có chút run rẩy, giờ khắc này nàng thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rất tinh nghịch nha. Trần Đại Thắng liếm môi một cái. Buông xuống Lưu Vận Thi hai chân, hai ba lần bỏ đi mình quần áo, một đầu nộ long sớm đã rất ngạo chỉ hướng thương khung, đầu rồng to lớn bên trên bước lên bừng bừng nhiệt khí, nó sớm đã đợi không kịp. Một tay vạch lên Lưu Vận Thi hai chân, thuần thục đem nó vểnh lên. Đem kia phiến Mỹ lệ đào nguyên tận khả năng cởi trần tại trước người mình, Trần Đại Thắng một cái tay khắc cầm thương thép, hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang hướng về kia hoa tâm phóng đi. Cảm giác được Trần Đại Thắng mân mê chân của mình, Lưu Vận Thi trong lòng đã biết nên đón mình chính là cái gì, phương tâm loạn chiến đồng thời, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ, rất khẩn trương, rất thấp vọng, cũng có chút e ngại cùng chờ mong. Nô! Một cây giống thiêu hỏa côn đồng dạng lửa nóng. Chống đỡ tại chỗ kín của mình, Lưu Vận Thi thân thể lập tức co quắp một chút, ngâm khẽ một tiếng, lập tức mở mắt, hai tay chống đỡ Trần Đại Thắng lồng ngực. Thế nào? Trần Đại Thắng sớm đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào, lại bị Lưu Vận Thi chống đỡ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lưu Vận Thi nhìn xem Trần Đại Thắng kia to lớn ra hỏa sự tình, phiếm hồng trên mặt không khỏi có chút trắng bệnh. Điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, giống một con nhu thuận mèo con. Âm thanh run rẩy nói, ngươi sẽ điểm nhẹ a. Trần Đại Thắng cầm thương thép, tại Lưu Vận Thi trước cửa cọ sát mấy lần, đưa cho Lưu Vận Thi một cái yên tâm dáng tươi cười, yên tâm. Tựa như trích đồng dạng, một chút liền đã hết đau. Có cái này bao lớn kim tiêm a? Phốc phốc. Lưu Vận Thi còn không có lấy lại tinh thần, Trần Đại Thắng đã không kịp chờ đợi tìm đúng hồng tâm, thân eo ưỡn một cái, tiến quân thần tốc. trực tiếp tận gốc chui vào Lưu Vận Thi chỗ sâu. A, tựa như là hạ thân bị khảm vào một cái to lớn phần đệm, như tê liệt đau đớn, để Lưu Vận Thi nhịn không được kêu thảm một tiếng. Thối hỗn đản, đại lừa gạt, ngươi nói không đau. Ô ô ô, khó mà chịu được đau đớn, để Lưu Vận Thi nhịn không được khóc lên, hai tay tại Trần Đại Thắng trên thân vừa bắt vừa đánh. Nộ long nhập động, bị Lưu Vận Thi kia trơn ướt mà chặt chẽ thân thể chặt chẽ bao vây lấy, đã lâu sảng khoái cảm giác, để Trần Đại Thắng kém chút cầm giữ không được phun ra đến, mặc cho Lưu Vận Thi đối với mình bắt kéo thống mạng. Nói tóm lại, hiện tại Trần Đại Thắng thật rất sảng khoái, đơn giản thoải mái lật trời. Tốt, bà bối, đừng khóc. Biết Lưu Vận Thi rất đau, Trần Đại Thắng không có tiếp tục hoạt động, mà là nhẹ nhàng hôn Lưu Vận Thi một ngụm, ôn nhu an ủi. Thối hỗn đản, đại lừa gạt. Kia cảm giác không hề giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nói xong mang nàng lên thiên đường, lại mang nàng hạ địa ngục, rất muốn cho Trần Đại Thắng cây kia cắm ở trong thân thể mình đổ vật lui ra ngoài, thế nhưng là Trần Đại Thắng gắt gao đặt ở trên người mình, đau đớn để nàng đã không có khí lực vùng vẫy. Lưu Vận Thi khóc rất lâu, lúc này mới tại Trần Đại Thắng lại thân lại hống bên trong ngừng lại, nước mắt đầm địa nhìn xem Trần Đại Thắng, gia hỏa này trên mặt đều là sảng khoái biểu lộ, nam nhân cùng nữ nhân khác biệt có cái này bao lớn a? Không đau a? Qua một hồi lâu, gặp Lưu Vận Thi không khóc, Trần Đại Thắng lúc này mới ôn nhu hỏi. Lưu Vận Thi mang theo nghẹn ngào nhẹ gật đầu, dịu dàng nói, điểm nhẹ, và ngươi. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, thử thăm dò chậm rãi bắt đầu vận động. Dương sắt kéo kẹt lắc lư, Lưu Vận Thi tiếng gào đau đớn chậm rãi biến thành hò hét, hai chân thật chặt kẹp lấy Trần Đại Thắng eo hổ, nên đón Trần Đại Thắng một lần lại một lần hữu lực công kích. Một lát sau, sắt vách đôi phu phụ kia cũng bắt đầu giao giường gieo hò, hai bên hòa lẫn, tạo nên một khúc giả khúc. Giờ khắc này, trong khu cư xá không biết có bao nhiêu ở bên thai lắng nghe, không biết nhiều ít cô độc tịch mịch nam, nương theo lấy kia tiếng hò hét, hai tay kìm lòng không được vươn hướng đầu giường giấy vệ sinh. Đại khái qua 20 phút, sắt vách đôi phu phụ kia động tĩnh chậm rãi ngừng lại, hiển nhiên đã là xong việc. Nhưng mà cái này toa Trần Đại Thắng còn cùng Lưu Vận Thi tiếp tục xử lý lấy sự tình, mãnh liệt công kích, để Lưu Vận Thi ý loạn tình mê, Trần Đại Thắng mỗi một cái công kích, đều đâm đến trái tim của nàng loạn chiến, cứ việc không phải nàng mong muốn, nhưng là từng tiếng cảm thấy khó xử tiếng rên vẫn là kìm lòng không được từ trong miệng của nàng hô lên, sớm đã không biết luân hãm bao nhiêu lần. Ha ha, anh em, ta phục ngươi. Tranh thủ thời gian xong việc đi. Lại qua 20 phút, sắt vách truyền đến một trận đập tường thanh âm, vừa làm xong việc kia nam nhân, bắt đầu kháng nghị, bất quá ngữ điệu lại là mang theo cầu xin. Mẹ nó. Trần Đại Thắng chỉ muốn chửi mẹ, bưng lấy Lưu Vận Thi bờ mông, mãnh liệt sung thứ mấy lần, thật sâu đưa tới, gầm nhẹ một tiếng, tại Lưu Vận Thi cao vút hò hét bên trong, phun trào tại nàng chỗ sâu nhất. Hô, hô. Một dòng nước nóng ra hiện tại bụng của mình, nóng hổi mà phong phú cảm giác. Để Lưu Vận Thi lần nữa leo lên cao phòng, lại một lần cảm nhận được thiên đường cảm giác, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, có chút không ngừng run rẩy. Hai người đều nhắm mắt lại, thật chặt hưởng dụng, trở về chỗ thiên đường cảm giác. Ngươi xem một chút người ta, nhìn nhìn lại ngươi. Lão bà, ngươi đừng động thủ a, ta đã tận lực. Hừ, vô dụng nam nhân. Sắt vách truyền đến kia đối vợ chồng chửi nhau âm thanh, hiển nhiên là nữ nhân kia đang mắng kia nam nhân, về phần tại sao mắng hắn, ngẫm lại liền có thể biết. Lấy trước kia đối vợ chồng hắc hưu thời điểm, cũng không có người nào cùng bọn hắn tranh tài, nữ nhân kia đến không cảm thấy cái gì, hiện tại Trần Đại Thắng cùng Lưu Vận Thi một gia nhập hắc hưu đội ngũ, lập tức liền luận ra cao thấp, mình nam nhân so bất quá người khác nam nhân, nơi đó còn không ra mắng. Sắt vách kia đối vợ chồng, Trần Đại Thắng trên dưới lâu thời điểm cũng đã gặp, 3-40 tuổi, kia nam nhân mặc dù dáng dấp cường tráng, nhưng là tại nữ nhân kia trước mặt lại là lộ ra 10 phần ất ức, dùng thục chung nói tướng, điển hình bá lô thai loại hình. Mà nữ nhân kia mặc dù dáng người nhỏ, nhưng là người lại hết sức điêu luyện, dáng dấp liền là một bộ dục cầu bất mãn mặt. Có câu nói rất hay, nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, nữ nhân kia chính là như lang như hổ niên kỷ. Hiển nhiên cái kia nam nhân là có chút không cách nào thỏa mãn nữ nhân kia tác thủ, đêm nay rốt cục bạo phát ra. Nghe sát vách truyền đến chửi rủa cùng kia nam nhân tiếng cầu khẩn, Trần Đại Thắng tướng Lưu Vận Thi ôm vào trong ngực, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bà bối, cảm giác được chứ? Trần Đại Thắng hôn một cái Lưu Vận Thi kia mồ hôi ở mức hai gò má, nhu hòa mà hỏi. Đau. Lưu Vận Thi mềm mại đến tựa như một con mèo nhỏ đồng dạng, xấu hổ tướng đầu chôn ở Trần Đại Thắng trên ngực, sùi lơm mà bất lực, vừa rồi hò hét, để thanh âm của nàng có chút khàn giọng, khoái cảm qua đi, đau đớn cảm giác lại về tới trên thân, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, làm cho người thương tiếc. Chương 150, Thương Hương Tiếc Ngọc. Thứ nhất lần đều như vậy, về sau liền tốt. Trần Đại Thắng ôm Lưu Vận Thi. Tại Lưu Vận Thi trên trán hôn một cái, Một hồi, ta tìm một chút nước tắm cho ngươi một chút, rất nhanh liền không đau.
Ừm.
Lưu Vận Thi bất lực nói chuyện, chỉ là nhu thuận khẽ gật đầu. Hiện tại có thể làm bạn gái của ta rồi sao? Trần Đại Thắng cầm Lưu Vận Thi, nhẹ giọng hỏi. Lưu Vận Thi giận Trần Đại Thắng một chút, ngươi nếu là dám không quan tâm ta liền đem ngươi cho thiến. Ác như vậy. Trần Đại Thắng không khỏi vui lên, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là của ta cô nàng, ngươi về sau nhiệm vụ, liền là hầu hạ ta, cho ta hạ con non. Chán ghét. Lưu Vận Thi hờn dỗi một tiếng, muốn nâng tay đánh Trần Đại Thắng, thế nhưng là toàn thân sủi lơ, lại vô lực buông xuống. Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tắm, sau đó nấu cơm. Ôm Lưu Vận Thi nghỉ ngơi một hồi, Trần Đại Thắng tại Lưu Vận Thi bên trên vỗ một cái, xoay người rời giường, nên ngang hướng về phòng vệ sinh đi đến. Nhìn xem Trần Đại Thắng kia mà cường tráng dáng người, Lưu Vận Thi mặt hồng hồng, trong mắt lộn xộn lấy vô hạn nhu tình, từ giờ khắc này bắt đầu, cái này bá đạo cướp đi nàng thứ nhất lần nam nhân, chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Thổi điệu hát dân gian, tắm rửa một cái, Trần Đại Thắng tiến vào một chuyến càn khôn trạc, từ nhỏ trong suối lấy một chậu suối nước ra, bưng tiến vào phòng ngủ, tại Lưu Vận Thi nhăn nhó cùng ngượng ngùng bên trong, cho nàng lau vết thương. Có suối nước chữa thương thần hiệu, Lưu Vận Thi kia bị Trần Đại Thắng va chạm giống màn thầu đồng dạng, chậm rãi rút đi xương đỏ, thống khổ rõ ràng giảm bớt rất nhiều, Lưu Vận Thi không khỏi có chút ngạc nhiên, bất quá thực tế quá thiếu ngủ, tại Trần Đại Thắng cho nàng lau xong thân thể về sau, rất nhanh liền ngủ đi qua. Làm tốt đồ ăn, Lưu Vận Thi sớm đã nặng nề thiết đi, Trần Đại Thắng cũng không đành lòng đánh thức nàng, mình ăn một chút, liền soát đánh răng, ôm lấy Lưu Vận Thi mà ngủ. Sát vách kia đối vợ chồng tiếng mắng tựa hồ còn không có ngừng, bất quá Trần Đại Thắng đã không quan tâm những thứ kia, giữa mùa đông, có một nữ nhân cho mình chăn ấm, hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ, ngủ dậy cảm giác đến thật sự là đặc biệt an ổn. Sáng sớm. Sáng rỡ nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa, vẩy vào trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ kiếm ăn chim sẻ, líu díu tiếng ồn ào, tướng Trần Đại Thắng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Người đã tỉnh. Mở mắt ra, liền nhìn thấy Lưu Vận Thi cặp kia ngập nước mắt to. Cô nàng này cũng không biết lúc nào tỉnh, đã nhìn mình cằm chằm không biết bao lâu. Ừm. Đầu chôn ở Trần Đại Thắng trên bờ vai, Lưu Vận Thi khẽ gật đầu, mười phần mềm mại cùng nhu thuận, hoàn toàn không có gì vãng loại kia mạnh mẽ. Đói bụng a? Ta làm cho ngươi điểm tâm đi. Trần Đại Thắng hỏi. Lưu Vận Thi lắc đầu, nhu nhu nói, bên ngoài lạnh lắm, không nghĩ tới đến, còn muốn ngủ một lát. Cái này giữa mùa đông, trong chăn ở lại hoàn toàn chính xác dễ chịu, huống chi là ôm trong ngực giai nhân. Trần Đại Thắng cũng không muốn, nghe vậy cười một tiếng, đại thủ cầm Lưu Vận Thi trước ngực lửa nóng ngạo nghệ ướt lên, nhẹ nhàng một chút, hỏi, còn đau phải không? Lưu Vận Thi kiều hừ một tiếng, bắt lấy Trần Đại Thắng kia tắc quái tay, oán trách nhìn Trần Đại Thắng một chút, đạo, không đau, ngươi hôm qua dùng kia nước là cái gì nước à, làm sao so Vân Nam Bạch Dược còn tốt làm? Nghĩ có biết không? Trần Đại Thắng xoay mặt nhìn xem Lưu Vận Thi tấm kia hiếu kỳ mặt. Lưu Vận Thi chăm chú nhẹ gật đầu, làm nũng nói, mau nói mà. Nghĩ biết, vậy chúng ta trước làm một chút sớm lại nói. Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia tà tà độ cong, chợt trở mình, trực tiếp đặt ở Lưu Vận Thi trên thân. Không muốn. Nô. Lưu Vận Thi một tiếng kinh hô, còn không có kịp phản ứng, Trần Đại Thắng đã lần nữa tách ra hai chân của nàng, thật sâu đoạt lấy nàng, đã lâu phong phú cảm giác, để nàng không chịu được phát ra một tiếng kéo dài. Chợt, giường sắt lại lần nữa kéo kẹt lắc lư. Thẳng đến sắp buổi trưa. Hai nhân tài mặc vào quần áo rời khỏi giường, cái này cho tới trưa, Lưu Vận Thi biến ảo các loại tư thế nên hợp Trần Đại Thắng, để ra hỏa này cực điểm vui thích. Đô quỷ sứ chán ghét, liền biết giày vò người ta, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Một bên thay đổi kia dính đầy vết máu cùng ẩm ướt dịch ga giường, thu thập cả phòng quần áo mảnh vỡ, Lưu Vận Thi một bên đoán trách nhìn về phía chính đại tùy tiện ngồi ở một bên trên ghế, vừa lòng thỏa ý xỉa răng Trần Đại Thắng, trên trán mang theo tình ý dặn dào. Trần Đại Thắng nhếch miệng cười một tiếng. Ta không đủ thương hương tiếc ngọc a, muốn hay không thử lại lần nữa? Lưu Vận Thi đỏ mặt giận Trần Đại Thắng một chút, ngươi cái tên này làm sao như vậy sắc, ngoại trừ làm loại chuyện đó, trong đầu liền không có giả cái khác rồi sao? Nhân chi thường tình nha, ngươi vừa mới không phải cũng kêu sung sướng như vậy a? Trần Đại Thắng cười ha ha, sau này sẽ là ta cô nàng, khẳng định phải thường xuyên luyện. Lưu Vận Thi đỏ mặt, xấu hổ nhìn xem Trần Đại Thắng, ngươi còn nói, lại nói ta không để ý tới ngươi. Trần Đại Thắng đắc ý cười to. Ngươi hôm nay không lên lớp A. Lưu Vận Thi nhìn xem đắc ý cười to Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng nhún vai, buổi chiều có khóa, bất quá ta không muốn đi, trong nhà cùng ngươi, thế nào, lão công đối ngươi tốt à? Ngươi là ai lão công A? Lưu Vận Thi đầy mặt xấu hổ cho. Trần Đại Thắng đứng dậy, ôm Lưu Vận Thi bờ eo thon, nhìn chằm chằm Lưu Vận Thi kia đối thanh tịnh con ngươi,
ngươi cứ nói đi.
Tiếng kêu lão công tới nghe một chút.
Không gọi.
Lưu Vận Thi miệng một vểnh lên, nghịch ngầm nói.
Gọi không gọi, không gọi, ta nhưng lại muốn thoát người y phục.
Trần Đại Thắng khỏe môi nết lên cười tà, không xấu hảo ý uy hiếp, nói liền muốn động thủ.
Không muốn.
Lưu Vận Thi tranh thủ thời gian bưng kín lồng ngực của mình, nơi nào còn dám để Trần Đại Thắng thoát mình quần áo, cho tới chưa công việc, nàng hiện tại đều còn tại phát run đâu.
Vậy còn không nhanh gọi lão công.
Trần Đại Thắng đắc ý nói.
Lão, lão công.
Lưu Vận Thi nhăn nhó đạo, trên mặt lại là mang theo xấu hổ dáng tươi cười.
To hơn một tí, ta không nghe thấy.
Lão công.
Ha ha, lão bà ngoan.
Trước kia thường nghe những tình lữ khác lão công lão bà đều, Lưu Vận Thi khi đó còn cảm thấy buồn nôn, cảm thấy toàn thân nổi da gà, nhưng là hiện tại đến phiên mình thời điểm, kêu đi ra duy nhất cảm giác liền là chậm rãi hạnh phúc.
Buổi chiều.
Đúng rồi, trước đó dạy ngươi quyền pháp, những ngày này luyện đến đâu rồi? Ăn xong cơm trưa, hai người ngồi ở trên ghế salon nhìn một lát TV, thừa dịp TV quảng cáo lỗ hổng, Trần Đại Thắng đối Lưu Vận Thi hỏi.
Lưu Vận Thi nghe vậy, một chút từ Trần Đại Thắng trong ngực kiếm, mang trên mặt vẻ hưng phấn, ngươi không nói ta còn quên nữa nha, cái kia quyền pháp ta đã có thể đánh xong hai lần, ngươi nhìn ta gọi cho ngươi nhìn.
Nói, Lưu Vận Thi liền hào hứng đứng dậy, muốn đánh quyền cho Trần Đại Thắng nhìn, thế nhưng lại bị Trần Đại Thắng một thanh lôi trở lại trong ngực.
Không cần đánh, miễn cho trông nom việc nhà cỗ cho làm hỏng.
Trần Đại Thắng nắm cả Lưu Vận Thi, cười nói, bao nhiêu nguyện, liền có thể đánh xong hai lần quyền pháp, lão bà của ta thật lợi hại.
Nho nhỏ khen ngợi vài câu, Lưu Vận Thi lại là vui mừng nhướng mày, thật sao?
Ta có phải hay không rất có tập võ thiên phú?
Ta phát hiện được ta lực lượng trưởng thành rất nhiều, hơn 100 cân đồ vật đều có thể làm động đậy, bất quá chỉ là mỗi lần đánh xong quyền về sau, toàn thân đều đau nhức đến kịch liệt.
Toàn thân đau nhức, kia là rất bình thường, chứng minh thân thể của ngươi đạt được rèn luyện. Về sau ta phối chút dược thủy đặt ở trong nhà, ngươi đánh xong quyền về sau uống hai miệng, chẳng mấy chốc sẽ tốt.
Nhìn xem Lưu Vận Thi kia nhảy cấm dáng vẻ, Trần Đại Thắng cười cười, không thể không thừa nhận, Lưu Vận Thi hoàn toàn chính xác có chút học vũ thiên phú, mình rất ít chỉ đạo nàng, nàng dựa vào mình đối với võ học nồng hậu dày đặc hứng thú, mình học tập, thời gian mấy tháng, liền đạt đến nhị cấp võ đồ cảnh giới, đã coi như là rất hiếm thấy.
Lao công, ngươi quá tốt rồi.
Lưu Vận Thi nghe vậy, lập tức ở Trần Đại Thắng trên mặt ba mà một ngụm.
Trần Đại Thắng cũng lập tức trở về kính một chút, về sau chuẩn bị suối nước đến đặt ở trong nhà, không có việc gì uống hai miệng, hữu ích mà vô hại, trở về sau Lưu Vận Thi thực lực mạnh hơn chút, còn có thể dùng trúc dung quả đến cho nàng tăng cường thực lực, mặc kệ như thế nào, kỹ nhiều không ép thân, cô nàng này như là đã trở thành nữ nhân của mình, vậy mình cũng không cần đối nàng có chỗ bảo lưu lại.
Trên TV phát lại chính là buồn cầu đài một cái tên là Lao Ba đi chỗ nào thân tử tiết mục. Trần Đại Thắng không thế nào thích xem, bất quá Lưu Vận Thi lại đặc biệt thích, cơ hồ mỗi một kỳ đều muốn lật tới lật lui nhìn tốt nhất mấy lần.
Chương 151, chín công núi đến người.
Nhìn xem trên TV những cái kia manh em bé tịnh cha làm khôi hài sự tình, Lưu Vận Thi cũng sẽ đi theo bật cười, bất quá hôm nay ngồi tại Trần Đại Thắng trong ngực nhìn cái tiết mục này, Lưu Vận Thi nội tâm lại là dị thường ấm áp.
Lao công, ngươi nói ta có thể hay không mang thai a?
Nhìn một hồi, Lưu Vận Thi đi thất thần. Đột nhiên quay đầu về Trần Đại Thắng hỏi.
Trần Đại Thắng nhìn xem Lưu Vận Thi tấm kia ẩn mang theo lo lắng mặt, biết nàng tại không yên lòng cái gì, nhân tiện nói, ngươi là nữ nhân, đương nhiên sẽ mang thai à.
Không phải, ta nói là, chúng ta cái kia qua, nếu là mang thai làm sao bây giờ?
Lưu Vận Thi coi là Trần Đại Thắng hiểu lầm chính mình ý tứ, bận điệu chẳng hỏi.
Mang bầu liền sinh thôi, ta cũng không phải nuôi không nổi.
Trần Đại Thắng vỗ vỗ Lưu Vận Thi cái mông, ngươi cho rằng mang thai là kiện chuyện dễ dàng à. Cái kia còn phải xem ngươi cái này thổ địa có đủ hay không phí nhiều, hơn nữa còn đến ta vất vả cần cù gieo hạt mới được.
Chán ghét, không tâm tình đùa giỡn với ngươi.
Lưu Vận Thi giận Trần Đại Thắng một chút, người ta còn trẻ tuổi, còn không muốn sớm như vậy sinh hải tử.
Trần Đại Thắng nhếch miệng cười một tiếng, vậy nhưng không phải do ngươi, ngươi nhìn trên TV những đứa bé kia, nhiều đáng yêu à, ngươi nhiệm vụ chính là cho ta sinh một đống ra.
Tử tướng.
Lưu Vận Thi hờn dỗi tại Trần Đại Thắng trên đùi bấm một cái. Ngay tại Trần Đại Thắng chuẩn bị làm sằng làm bậy thời điểm, lúc này điện thoại lại vang lên.
Ai nha?
Lưu Vận Thi có chút hiếu kỳ nhìn xem Trần Đại Thắng, điện thoại này tới thật không phải lúc, quấy rầy bọn hắn ngọt ngào thế giới hai người.
Quách Huy.
Trần Đại Thắng nhìn một chút, là Quách Huy kia tiểu tử dãy số.
Tìm ta làm gì?
Đại gia ta hiện tại không rảnh, một bên chơi đi.
Nhận nghe điện thoại, không đợi Quách Huy đáp lời, Trần Đại Thắng liền trực tiếp đạo, bên này chính dính nhau đây.
Nào có thời gian dỗi phản ứng hắn.
Ta nói đại gia, ngươi lão làm gì chứ?
Đầu bên kia điện thoại, Quách Huy thanh âm có chút kiềm chế, trầm thấp, giống như là đang nói thì thầm.
Làm gì? Làm ngươi đại nương đâu? Có chuyện gì? Mau nói.
Lén lén lút lút, cái quái gì?
Hồ Bằng cẩu hữu ở giữa, thường xuyên đều là lấy thô tục mở đầu, quan hệ càng sát, lời này liền càng cậu thả, Trần Đại Thắng mình tới không cảm thấy, bất quá lời này nghe xong tại Lưu Vận Thi trong thai, lại là xấu hổ mặt đỏ tới mang thai, không chịu được tại Trần Đại Thắng trên đùi dùng sức bấm một cái.
Chọn!
Ta có cái 10 phần tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi có muốn hay không nghe?
Bên đầu điện thoại kia Quách Huy cách không đối Trần Đại Thắng thụ cái ngón giữa, dùng một loại chậm rãi giọng điệu nói.
Tin tức xấu.
Trần Đại Thắng sững sờ, con hàng này còn có thể có cái gì tin tức xấu, ngươi sẽ không phải nói cho ta, ngươi lại đi thua cuộc tiền, muốn cho ta lấy tiền đi chuộc ngươi đi.
Nghĩ đi nơi nào?
Quách Huy thể thốt phủ nhận, lập tức nói.
Biết hôm nay ngày gì a?
Ngày gì?
Trần Đại Thắng sững sờ.
Quách Huy nói, thứ năm.
Buổi chiều có lớp Anh ngữ. Lão nhân gia người hiện tại trốn ở nơi đó tiêu giao tự do đâu, mỹ nữ lao sư nhưng lập tức sẽ điểm danh, ngươi tiểu tử lại không xuất hiện, chờ lấy quỷ ván giặt đồ đi.
Cái gì?
Trần Đại Thắng thanh âm trong lúc đó tăng cao một cái âm lượng, lúc này mới nhớ tới hôm nay buổi chiều khóa là Lưu Tiểu Mẫn khóa. Lần này nếu như bị Lưu Tiểu Mẫn bắt lấy mình trốn học, khẳng định lại phải đem mình gọi vào văn phòng thao thao bất tuyệt giáo dục vừa thông suốt.
Thế nào?
Lưu Vận Thi gặp Trần Đại Thắng bộ dáng kia, lập tức nghi ngờ hỏi.
Trần Đại Thắng đối Lưu Vận Thi lắc đầu, nơi này cách trường học không xa, hiện tại đi qua cũng là tới kịp.
Nhiều lắm là tính cái đến trễ, bất quá mình thế nhưng là đã đáp ứng phải bồi Lưu Vận Thi, bây giờ lại là không dễ đi.
Nghĩ nghĩ, Trần Đại Thắng đối Quách Huy nói, Quách Huy, giúp ta một việc.
Cái gì?
Quách Huy hỏi.
Đưa di động điều thành khuyết đại âm thanh.
Trần Đại Thắng nói.
Chọn.
Quách Huy nghe vậy, không khỏi gắt một cái, Đại Thánh ra, ngươi làm mỹ nữ lao sư ngốc à. Sớm tại sau khi vào cửa liền phát hiện ngươi không có ở đây, ta hiện tại có lại dưới đáy bàn, liều chết điện thoại cho ngươi đâu, ngươi cũng không thể liên lụy ta à.
Trần Đại Thắng mặt lập tức giật một cái, nghĩ đến Lưu Tiểu Mẫn khẳng định là không có nhìn thấy mình, cho nên mới sẽ điểm danh.
Không nói a, ngươi tranh thủ thời gian tới, ta muốn bị phát hiện.
Quách Huy qua loa vứt xuống một câu, chợt đầu bên kia điện thoại chính là một trận âm thanh bận.
Cỏ nhạn.
Trần Đại Thắng không khỏi thầm mắng một câu.
Chuyện gì xảy ra nha?
Lưu Vận Thi hỏi.
Trần Đại Thắng bất đắc dĩ nhún vai, đạo, anh ngữ lao sư điểm danh, chúng chiêu.
Lưu Vận Thi nghe vậy, tức giận giận Trần Đại Thắng một chút, đã sớm gọi ngươi đi, ngươi lại không đi, bây giờ tốt chứ đi, còn không mau đi.
Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, được rồi, lười nhác động đậy, cùng lắm thì một hồi gọi điện thoại xin phép nghỉ, kia lớp anh ngữ cũng không có gì cấp trên, không bằng ở nhà ôm lão bà thực sự.
Không yêu học tập cũng không phải tốt hài tử. Biết cổ đại vì cái gì nhiều như vậy hôn quân bạo quân A.
Đều là bởi vì trầm mê nữ sắc, ta cũng không muốn lão công ta trở thành người như vậy.
Lưu Vận Thi nói.
Thật sao?
Nhưng ta hết lần này tới lần khác liền không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân.
Trần Đại Thắng một tay lấy Lưu Vận Thi bế lên, cười ha ha một tiếng, trực tiếp đi về phòng ngủ đi.
Một khung máy bay hành khách đáp xuống thành đô sân bay.
Từ trong phi trường đi tới một nam một nữ, trên dưới 30 tuổi, nam gầy gò, nữ già dặn. Đi trên đường hổ hổ sinh phong, người bên cạnh gặp hai người này, cũng không khỏi tự chủ hướng bên cạnh tránh ra, tựa như là có một loại thiên nhiên khí thế, để bọn hắn không dám tới gần.
Một cái khí chất bất phàm trung niên nam tử đứng tại sân bay ngoài cửa chờ, con mắt không phải nhìn về phía cửa phi tường, bên cạnh sớm có một cỗ xe con đang đợi, nếu có chút kiến thức người, khẳng định có thể nhận ra, người này chính là thành đô Tào gia gia chủ Tào Kính Tùng.
Nhìn thấy kia đi ra sân bay một nam một nữ, Tào Kính Tùng đôi mắt lập tức sáng lên. Tranh thủ thời gian cười ha hả mang theo hai cái tùy tùng đón đi qua.
Cũng không biết cùng hai người kia túi đầu khom lưng nói thứ gì, hai cái tùy tùng tiếp nhận hai người kia trong tay dương hành lý, Tào Kính Tùng liền vừa nói vừa cười mang theo một nam một nữ kia lên xe con chợt nhanh chóng đi.
Trên xe,
hai vị đại sư, làm phiền các ngươi đặc địa đến chạy chuyến này.
Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Tào Kính Tùng, quay đầu về chỗ ngồi phía sau một nam một nữ kia cười cười, cái kia họ Trần thật sự là ghê tởm. Thế mà ngay cả Hoàng sư phụ cũng dám đánh, quá không đem Cửu Công Sơn để ở trong mắt, lần này hai vị lại là phải thật tốt giáo huấn một chút hắn mới được.
Cái này hai cá nhân là Cửu Công Sơn truyền nhân, đặng Cửu Công nhập thất đệ tử, mặc dù không có Hoàng Kim Thạch lớn tuổi, nhưng là Tào Kính Tùng biết, cái này hai cá nhân thực lực, tuyệt đối phải so Hoàng Kim Thạch cao hơn nhiều, nếu không, lần này đặng Cửu Công cũng không sẽ phái hai người này đến xử lý việc này.
Tào Kính Tùng hiện tại xem như thỏa thuê mãn nguyện, có cái này hai cá nhân trợ giúp. Tin tưởng giải quyết Trần Đại Thắng kia là dễ dàng, nói không chừng ngay cả Trần Tiểu Lợi cũng cho làm xong, hắn tại thành đô nhiều năm như vậy, có có thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ người cũng không nhiều, mà cái kia năm gần đây đột nhiên ló đầu ra Trần Tiểu Lợi liền là trong đó người nổi bật, lần này lại là cái cơ hội tốt vô cùng, cho Trần Tiểu Lợi một cái hạ mã huy, tốt dạy người khác biết, ai mới là thành đô. Điện thoại di động. Ngươi biết cái kia Trần Đại Thắng là ai a? Nữ nhân kia hỏi, hai người trên mặt biểu lộ không có sai biệt, đều là lạnh lùng, lúc nói chuyện mặt một điểm biến hóa đều không có, đôi mắt bên trong mang theo, chỉ có coi thường. Tao Kính Tùng vội vàng nói, kia tiểu tử là chúng ta thành đô tỷ muội phường chủ nhân Trần Tiểu Lợi đệ đệ, ỷ vào tỷ tỷ của hắn có chút thế lực, liền làm sàng làm bậy, kia Trần Tiểu Lợi cũng thế, bất quá một cái học sau tiến cuối hoàng mao nha đầu, chỉ bằng lấy học chút võ công, tại Trung Quốc võ giả giám định cục được cái việc phải làm, liền dám ở trước mặt chúng ta diếu võ dương oai. Bất quá hai vị đại sư yên tâm, các ngươi cứ việc tìm bọn hắn tỷ đệ phiền phức, xảy ra sự tình, ta sẽ để cho. Kinh thành Tào gia ra mặt đối xử công bằng. Vì ngày này, Tào Kính Tùng sớm đã là kế hoạch tốt lắm, coi như hai người này đem Trần Tiểu Lợi tỷ đệ hai giết đi, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Thành đô Tào gia là kinh thành Tào gia một cái chi nhánh, có kinh thành Tào gia cùng Cửu Công Sơn cùng một chỗ tạo áp lực, coi như Trung Quốc võ giả giám định cục cũng phải thỏa hiệp. Vì một người vũ sư mà đắc tội một cái căn nhánh gia tộc khổng lồ cùng một cái tiếng tăm lừng lẫy môn phái, vậy hiển nhiên là không lý trí. Hừ, ngu xuẩn. Ngay cả đối phương nội tình đều không có điều tra rõ, liền dám đối với người động thủ, ta nhìn ngươi là sống án. Nhưng mà, để Tào Kính Tùng không ngờ tới là, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị đến nữ nhân kia một tiếng mắng chửi. Ách, đại sư thế nào? Tào Kính Tùng nhíu mày lại, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Chương 152, hôm qua đi đâu? Nữ nhân kia khinh miệt nhìn Tào Kính Tùng một chút, kia Trần Đại Thắng, là Nam Cung Thế Gia, Tiên Thiên Võ Tông Nam Cung Mục tiền bối tự mình tuyển định cháu rể, ngươi dám động à? Cái gì? Nam Cung Thế Gia? Tào Kính Tùng nghe vậy, cả kinh trong mắt đều nhanh rơi ra tới, hắn cũng chỉ là những năm gần đây mới đến thành đô phát triển, trước đó vẫn luôn tại kinh thành, làm sao có thể không biết Nam Cung Thế Gia? Đây chính là thật chân chính chính Trung Quốc đệ nhất gia tộc, kinh thành tứ đại thế gia đứng đầu, so với bọn hắn Tào gia đến. Đây chính là lớn nhiều lắm, cái kia không đáng chú ý Trần Đại Thắng, vậy mà lại là Nam Cung Thế Gia cháu rể. Không thể nào. Đại sư, các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Tao Kính Tùng vạn phần không thể tin được, theo ta được biết, kia Trần Đại Thắng cùng thành đô Lưu Gia nữ nhi đi rất gần, thế nào lại là Nam Cung Thế Gia cháu rể đâu? Nam Cung Mục tiền bối tự mình hướng sư phụ ta phát ra cảnh cáo, ngươi cảm thấy hội hưu thắt sao? Nữ nhân kia hỏi ngược lại. Tao Kính Tùng nghe vậy, mang trên mặt nồng đậm sợ hãi. Vạn vạn không nghĩ tới kia một mực bị mình xem như không có hậu trường Trần gia tỷ đệ, vậy mà lại có khủng bố như vậy bối cảnh. Một hồi lâu, Tào Kính Tùng mới hồi phục tinh thần lại, nghi hoặc nhìn hai người, đạo, hai vị kia đại sư lần này tới là. Đã kia Trần thị tỷ đệ có kia bao lớn địa vị, đặng cửu công như thế nào lại phái hai người này đến đây thành đô đâu. Muốn biết Nam Cung Thế Gia thế nhưng là Trung Quốc đệ nhất gia tộc, liền xem như cửu công sơn, tại Nam Cung Thế Gia trước mặt, cũng là muốn thấp hơn một đầu. Cái này một điểm không phải do Tào Kính Tùng không nghi hoặc. Cái này một điểm ngươi cũng không cần quản, chúng ta tự có ý đồ đến. Nữ nhân kia lạnh như băng trả lời một câu, chợt liền không còn nói chuyện. Tào Kính Tùng xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng Nam Cung Thế Gia dính líu quan hệ, hơn nữa còn là sâu như vậy quan hệ. Giờ khắc này, Tào Kính Tùng trong lòng hiện lên một tia nghĩ mà sợ, nếu như cùng Trần Thị tỷ đệ đòn khiêng bên trên, mình sợ là 10 cái đầu cũng khó khăn bảo đảm. Hiện tại hẳn là còn có thể cứu vãn được a. Tào Kính Tùng không khỏi tại nội tâm hỏi mình, may mắn trước đó hắn còn không có làm qua cái gì quá phận cử động, cũng không có cùng tỷ muội phường vạch mặt, hiện tại giữa hai bên quan hệ, mặc dù cũng không tốt, nhưng là hẳn là còn có chuyện cũng chính là khả năng. Tào Kính Tùng tâm, một mảnh lang loạn, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, xe chậm rãi làm tiến vào Tào gia biệt thự, mảnh này đen nghịt dưới bầu trời, không biết lại muốn phát sinh thứ gì. Nhìn xem nằm tại trong lồng ngực của mình ngủ thật say Lưu Vận Thi, Trần Đại Thắng trong lòng dâng lên một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mình không phải quân tử, tự nhiên cũng là chống đỡ bất quá sắc đẹp dụ nghi ngờ, có thể chiếm lấy một nữ nhân như vậy, đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói, vậy cũng là vinh dự cực lớn. Lưu Vận Thi thân thể tương đối mẫn cảm, rất dễ dàng liền bị Trần Đại Thắng mang lên đỉnh phong, tại Trần Đại Thắng đến chưa dày vào dưới, sớm đã mệt mỏi ngủ mê đi qua, mẫn cảm nữ gặp gỡ dục cầu bất mãn thanh long nam. Lưu Vận Thi cuộc sống sau này đáng lo à? Mới 10 giờ tối, có lẽ là trước đó quá hưng phấn, Trần Đại Thắng nằm ở trên giường, rất lâu đều ngủ không đến, Trần Đại Thắng lặng lẽ rời khỏi giường, đi phòng vệ sinh tắm nước nóng, về sau liền tiến vào càn khôn trạc bên trong. Trần Đại Thắng hướng phía dòng suối nhỏ đi đến, xa xa liền nghe đến bên dòng suối tiếng ngáy như sấm, thần ngao ghé vào bên dòng suối, cái này đều đã tốt mấy ngày, còn tại nặng nghề chết ngủ, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Thật dài đầu lưỡi rơi tại miệng bên ngoài, nước bọt chảy đầy đất, nhai răng niết miệng, khoe miệng có chút hướng lên vểnh lên, cũng không biết là mộng đến thịt xương cốt, vẫn là mơ tới cùng chó cái yêu yêu. Hoặc, có vẻ giống như nhỏ đi điểm. Trần Đại Thắng quan sát một chút đang ngủ say thần ngao, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cái này mấy ngày qua, thần ngao thân thể giống như thật nhỏ một vòng. Chẳng lẽ là không ăn đồ vật đói gầy? Trần Đại Thắng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá tựa hồ cũng không phải là mình nghĩ như vậy, hắn năng cảm giác đạo thần ngao khí tức 10 phần bình ổn, thậm chí so với trước đó đến còn phải mạnh lên rất nhiều. Trúc Dung Quả đối tôi luyện nhục thân có cái này kỳ hiệu, chắc hẳn thần ngao ngay tại tiêu hóa cái kia khổng lồ năng lượng đi, chờ nó tỉnh lại, thực lực khẳng định sẽ có tăng lên. Từ khi biết kia quả không phải cái gì độc quả, tương phản lại là khó gặp linh quả về sau, Trần Đại Thắng liền đối thần ngao không có cỡ nào lo lắng, gian nan nhất một bước, nó đã tới đỉnh, dùng Trần Tiểu Lợi giảng, kia quả đối thần ngao chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối không có chỗ xấu. Trước đó thần ngao thực lực liền đủ để giật mình lui cấp 8 hậu thiên võ sư, chờ nó hấp thu xong trúc dung quả lực lượng, không biết có thể đạt tới dạng gì cấp độ, cấp 9 võ sư, hay là tiên thiên võ tông. Trần Đại Thắng trong lòng không khỏi có chút chờ mong, muốn để nó như thế trưởng thành tiếp, không biết có thể hay không biến thành yêu quái. Xoay mặt nhìn một chút xa xa trốn ở một bên hồ Bất Quy, Trần Đại Thắng thầm nghĩ, có phải hay không cũng nên cho gia hỏa này phục dụng một viên trúc dung quả, cũng không uổng công nó theo mình mấy năm. Nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, bất quá liền hiện tại xem ra, vậy hiển nhiên là không quá phù hợp thực tế, thôi nói Trần Đại Thắng trên tay trúc dung quả cũng không nhiều. Hồ Bất Quy hiện tại thị thân cũng khẳng định chịu không được trúc dung quả bàng đại lực lượng. Nhìn xem ngủ say thân ngao, Trần Đại Thắng trong lòng cũng nảy mầm phục dụng trúc dung quả suy nghĩ, bất quá sau đó nghĩ nghĩ, việc này không thể lỗ mãng, kia quả năng lượng khổng lồ, nếu như cũng khiến cho giống thần ngao dạng này, vết thương chẳng chịt mê man mấy ngày, kia mới phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Lưu Vận Thi tỉnh lại tìm không thấy mình, khẳng định sẽ nóng nảy, cho nên, vẫn là chờ một đoạn thời gian lại phục dụng vi diệu. Dù sao quả tại mình càn khôn trạc bên trong, cũng sẽ không bị người cướp đi. Giống. Lúc này, thần ngao trong cổ họng truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, Trần Đại Thắng trong lòng hơi động, chẳng lẽ muốn tỉnh. Thần ngao thân thể giật giật, quả nhiên mở mắt, bất quá nhìn qua có chút mơ hồ, nhìn chầm chầm Trần Đại Thắng nhìn thoáng qua, chậm chậm dại đứng lên. A Biu, ngươi cảm giác thế nào? Trần Đại Thắng thấy thế, không khỏi trong lòng vui mừng, lập tức hỏi. Thần ngao ngáp một cái, run lên toàn thân lông dài, nhưng lại không để ý đến Trần Đại Thắng, mà là mình đem miệng tiến tới suối trên mặt, từng ngụm uống vào mấy ngụm suối nước, chợt lại lui trở về, đối Trần Đại Thắng gầm nhẹ một tiếng, tại Trần Đại Thắng một mặt kinh ngạc trong lúc biểu lộ, lại nằm ở trên mặt đất, nhắm mắt lại nằm ngáy ho ho. Ách! Tiếng ngáy rất nhanh vang lên, nhìn thấy thần ngao lại lần nữa ngủ say, Trần Đại Thắng trên mặt nét mặt hưng phấn lập tức trì trệ, xem ra trong cơ thể nó năng lượng y nguyên còn không có tiêu hóa xong toàn, vừa rồi hẳn là bị nóng tỉnh. Một bên hồ Bất Quy, tại thần ngao tỉnh lại một khắc này, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, sớm đã phù phù một tiếng nhảy vào trong suối, lần này xem như không ai bồi Trần Đại Thắng. Nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đánh mấy thông quyền, tu luyện một hồi túy tiên vọng nguyệt bộ, đêm đã chậm rãi thâm trầm, Trần Đại Thắng cũng cảm giác có chút mệt mỏi, liền ra càn khôn trạng, trở về phòng ôm Lưu Vận Thi, chỉ chốc lát sau liền tiếp đi. Ngày thứ hai đi tới trường học, Trần Đại Thắng quả thật bị Lưu Tiểu Mận cho bắt được, sau giờ học liền bị gọi ra phòng học. Nói thực ra, hôm qua đi đâu? Làm gì không đến lên lớp? Hành lang góc rẽ, Lưu Tiểu Mẫn trầm mặt đối Trần Đại Thắng hỏi. Hôm qua không phải đã gọi điện thoại cho người xin nghỉ à? Ta có việc à? Trần Đại Thắng thấp giọng nói. Quách Huy bọn người trốn ở cách đó không xa, tựa như là làm tặc đồng dạng, vụng trộm hướng bên này ngắm, từng cái trên mặt đều là chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, thỉnh thoảng còn thấp giọng vui cười nghị luận bên trên hai câu. Trần Đại Thắng không cần nghe cũng biết những này tổn hại hàng không có lời gì tốt. Lưu Tiểu Mẫn trừng mắt Trần Đại Thắng, có chuyện gì có thể so sánh với khóa trọng yếu? Ta hôm qua hỏi qua Tiểu Lợi tỷ, ngươi thế nhưng là tốt mấy ngày không có trở về, ngươi nói ngươi những ngày này đều đang làm gì? Đối mặt Lưu Tiểu Mẫn chất vấn, Trần Đại Thắng có chút mồ hôi, hắn luôn không khả năng nói cho Lưu Tiểu Mẫn, cái này mấy ngày hắn đều đang bồi một nữ nhân khác à? Ta thật sự là có việc, qua mấy ngày liền trở về. Đối mặt Quách Huy đám người vây xem, Trần Đại Thắng cũng không tiện đối Lưu Tiểu Mẫn có cái gì quá phận cử động, đành phải làm ra một bộ học sinh ba tốt dáng vẻ, miễn cho lại chuyển ra ngọn gió nào nói phong ngữ. Lưu Tiểu Mẫn cổ quái nhìn Trần Đại Thắng một chút, thần thần bí bí, cũng không biết người đang làm cái gì, về sau nếu là lại trốn học, ta không thể làm gì khác hơn là nói cho Tiểu Lợi tỷ, để nàng tới thu thập ngươi. uy, xin nhờ, có thể hay không đừng cứ mãi bắt ta tỉ tới dọa ta à? Trần Đại Thắng nghe xong, lập tức cảm giác có chút im lặng. Chương 153, tin hay không cưỡng hôn ngươi. Lưu Tiểu Mẫn tức giận, ai bảo ngươi luôn không nghe lời, trốn học là muốn chụp học phần không đủ, ngươi đến lúc đó là lấy không được chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị chứng, ngươi biết không biết? Ngươi cảm thấy ta cầm chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị chứng đến hữu dụng a? Trần Đại Thắng cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại sinh viên chưa tốt nghiệp đầy đường, vừa nắm một bó to, liền ngay cả trong miếu hòa thượng đều muốn thạc sĩ trình độ, một cái bản khoa trình độ lấy ra có làm được cái gì, huống hồ vẫn là cái hai bản trường học. Trước kia Trần Đại Thắng có lẽ sẽ còn đem kia đồ vật xem như chuyện, dù sao đọc sách chính là vì tìm việc làm chính là vì kiếm tiền, hiện tại hắn đã không thiếu tiền, kia đồ vật với hắn mà nói, cũng chính là một trang giấy mà thôi, tuyệt đối cả đời này cũng sẽ không dùng tới. Tự nhiên mà vậy liền sẽ khinh thị nó. Ngươi sao có thể có dạng này tư tưởng? Lưu Tiểu Mẫn nghe xong Trần Đại Thắng lời này, lập tức cũng có chút sinh khí, không sai, ngươi hiện tại rất đi, cao hơn người nhất đẳng, là có tiền, kia một tờ văn bằng đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là một tờ giấy lộn, có lẽ chờ ngươi đi ra trường học về sau, mãi mãi cũng không biết dùng bên trên nó, mặc dù hiện tại đã sớm qua cái kia đủ kiểu đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao thời đại, nhưng nó là ngươi cái này hơn 10 năm học hành gian khổ bằng chứng. Nó đại biểu là ngươi đã từng ngộng tưởng, ngươi đã từng vì nó mà cố gắng qua, ngươi dạng này bỏ dở nửa chừng tư tưởng cùng loại kia không có lòng cầu tiến người khác nhau ở chỗ nào, sẽ chỉ làm ta khinh bị ngươi. Lưu Tiểu Mẫn liên tiếp giận đùng đùng lời nói, tựa như bắn liên thanh. Trần Đại Thắng ngây ngốc nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn, lại để cho nàng nói như vậy xuống dưới, mình thật là muốn xấu hổ, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, tốt, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta sai rồi còn không được à. Về sau cam đoan sẽ không lại trốn học. Cái gì học vị chứng, chứng nhận tốt nghiệp, bằng vào ta năng lực. Làm sao lại lấy không được? Nghe Trần Đại Thắng lời thề son sắt cam đoan, cũng cảm giác được có không ít người ở phía xa nhìn lén, Lưu Tiểu Mẫn cũng biết muốn cho Trần Đại Thắng lưu chút mặt mũi, liền thu lại câu chuyện, bất đắc dĩ nhìn xem Trần Đại Thắng, nói. Biết liền tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời mới vừa nói, ngươi hôm qua đến cùng đi làm cái gì rồi? Ngươi có thể bớt một chút hay không hiếu kỳ? Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, nói thẳng. Ta cùng những nữ nhân khác hẹn với, có thể sao? Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, lập tức sắc mặt trì trệ, một trương gương mặt xinh đẹp lơ đãng run rẩy một chút, vừa mới bộ kia nặng nề biểu lộ lập tức liền không thấy. Cứ như vậy nhìn xem Trần Đại Thắng, phảng phất là bị làm định thân thuật, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm có chút lúng túng nói, là cùng Tử Huyên a. Trần Đại Thắng quái dị nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn, bỗng nhiên chế nhạo cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đang ăn dấm a. Nhìn xem Trần Đại Thắng kia một mặt không có lương tâm nát lời, Lưu Tiểu Mẫn lập tức sắc mặt liền thay đổi. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ A, ta hỏi một chút không được A. Ngươi nếu không phải ăn dấm, lại tại sao phải hỏi đâu? Trần Đại Thắng mang trên mặt nát lời, trận tròn mắt nói lời bịa đặt, đạo, yên tâm. Ta đang trêu chọc ngươi chơi đâu? Nữ nhân nha, nên lừa gạt thời điểm liền nên lừa gạt một mảnh, lúc này mới có thể tốt hơn giữ gìn quan hệ, vừa rồi nhìn Lưu Tiểu Mẫn biểu lộ. Trần Đại Thắng liền xem như mù lòa cũng có thể nhìn ra. Nàng trong lòng khẳng định là có mình, một cái nho nhỏ cử động, đủ để cho Trần Đại Thắng đọc hiểu lòng của nàng. Cố ý nói như vậy, cũng bất quá là muốn thử xem Lưu Tiểu Mẫn mà thôi. Tương phản nếu như Lưu Tiểu Mẫn nghe mình cùng những nữ nhân khác hẹn hò, một điểm phản ứng đều nếu như không có, Trần Đại Thắng chỉ có mình ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong góc đi. Lưu Tiểu Mẫn vừa rồi kia co quắp mà có khẩn trương biểu lộ, để Trần Đại Thắng rất hài lòng. Mặc kệ ngươi. Lưu Tiểu Mẫn đưa cho Trần Đại Thắng một cái bạch nhãn, trên mặt đỏ ửng lóe lên mà qua, bất quá nhưng trong lòng thì không hiểu bưng lỏng, vừa mới nghe Trần Đại Thắng cùng những nữ nhân khác hẹn hò, nàng thật là cảm nhận được một loại bị điện kích cảm giác, một trái tim trong nháy mắt liền nhấc lên, loại kia cảm giác tựa như là khi còn bé mình nhất thích bút bê vải, bị Lưu Hạo cho đoạt đồng dạng, hoạn đến lại hoàn mất. Trần Đại Thắng cười hắc hắc, nghe nói ngươi hôm qua điểm danh, đem tên của ta bỏ đi không? Lưu Tiểu Mẫn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đại Thắng một chút. Nghĩ hay lắm, ngay trước toàn lớp đồng học điểm tên, làm sao có thể cho ngươi bỏ đi, lần này nhất định phải cho ngươi cái cảnh cáo, ngươi liền đợi đến cuối kỳ chụp học phần đi. Ngươi dám? Trần Đại Thắng một chút về trường đi qua. Ôi! Ngươi còn dám uy hiếp lao sư hay sao? Gặp Trần Đại Thắng kia ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, Lưu Tiểu Mẫn kém chút phát phì cười, ra hỏa này, thế mà uy hiếp đến mình trên đầu tới. Đúng à, ta liền uy hiếp ngươi, một hồi sau khi trở về ngoan ngoãn đem tên của ta trả sát. Nếu không, hừ hừ. Trần Đại Thắng khoanh tay ở trước ngực, đối Lưu Tiểu Mẫn hừ hừ cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo 10 phần tà ý. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy không khỏi cười, trực tiếp sửng sốt Trần Đại Thắng một chút, đạo, ngươi cái bạo tính tình, ta hôm nay vẫn thật là ăn mềm không ăn cứng, để cho ta bỏ đi tên của ngươi, ta liền lại không, ta nhìn ngươi năng làm gì ta. Ngươi vững tin.
Trần Đại Thắng mặt mày mang cười nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn.
Lưu Tiểu Mẫn nhẹ gật đầu, vạn phần chắc chắn nói, xác định, nhất định cùng khẳng định, không chỉ có lần này sẽ không đem tên của ngươi bỏ đi, trước đó ngươi đến chế mấy lần, ta cũng phải cho ngươi tính cả, còn Phản Thiên, thế mà ngay cả lão sư cũng dám uy hiếp. Ngươi có tin ta hay không tại nơi này cưỡng hôn ngươi?
Không đợi Lưu Tiểu Mẫn nói hết lời, Trần Đại Thắng hai con mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Mẫn, bình bình đạm đạm phun ra một câu.
Cái gì?
Lưu Tiểu Mẫn trên mặt vẻ tức giận, lập tức liền biến thành kinh ngạc, hai con mắt sững sờ nhìn xem Trần Đại Thắng, cơ hồ cho là mình lộ thai ra ma bệnh. Trần Đại Thắng khỏe miệng cong lên một tia đường cong, thấp giọng nói, ngươi nếu như không đem tên của ta bỏ đi, ta bây giờ lập tức cưỡng hôn ngươi, nhưng vào lúc này nơi đây.
Muốn chết à ngươi?
Lưu Tiểu Mẫn lặng lẽ quay đầu nhìn một chút, nhưng có mấy cái học sinh ở bên kia liếc trộm đâu, gia hỏa này thật sự là lời gì cũng dám nói, còn tốt bọn hắn đứng được xa. Nói chuyện nhỏ giọng hẳn là sẽ không bị nghe được, nhưng là Lưu Tiểu Mẫn trên mặt ý nguyên nổi lên đỏ ửng.
Ngươi cần phải nghĩ tinh tường, ta nhưng mà cái gì sự tình đều làm được.
Trần Đại Thắng nhún vai, không quan trọng cười nói.
Ngươi dám?
Lưu Tiểu Mẫn mặt lập tức liền đỏ lên, một đôi mắt đẹp trừng mắt Trần Đại Thắng, thân thể lại là có chút ngửa ra sau, rõ ràng là tại đề phòng.
Cái này thiên hạ liền không có cái gì là ta không dám.
Trần Đại Thắng cười ha ha, ngươi biết, ta đối với ngươi một lòng say mê. Đã thèm nhỏ dãi ngươi kia nửa điểm môi son rất lâu, hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này, dính một chút tiên khí, cớ sao mà không làm đâu, hơn nữa còn có thể để mọi người làm chứng, đem hai ta quan hệ công khai, ngươi nói đúng hay không?
Trước kia còn nhìn ngươi nhiều đàng hoàng, nghĩ không ra ngươi vô lại như vậy.
Nhìn xem Trần Đại Thắng kia một mặt vô lại tướng, luôn luôn đều cảm thấy mình ăn mềm không ăn cứng Lưu Tiểu Mẫn, giờ phút này trong lòng có chút thỏa hiệp.
Lấy nàng đối Trần Đại Thắng hiểu rõ. Gia hỏa này thật đúng là cái không sợ trời không sợ đất ở, nói làm được, khẳng định làm được, nếu là thật tại nơi này đem mình cho cưỡng hôn, đối Trần Đại Thắng ngược lại là không có gì, nhưng là đối với nàng mà nói, kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm, muốn biết nàng thế nhưng là trường học lão sư, cùng một cái học sinh tại nơi này cái kia, còn bị các học sinh vây xem, chỉ sợ ngày mai trực tiếp liền muốn đăng báo, nàng cái này giáo sư đại học cũng đừng hòng lại.
Tiếp tục làm tiếp.
Ta chính là vô lại thế nào?
Ngươi hôm nay nếu là không đem danh tự cho ta bỏ đi, ta vẫn thật là cưỡng hôn ngươi.
Trần Đại Thắng hướng về Lưu Tiểu Mẫn đạp một bước, trực tiếp chuẩn bị nói chuyện.
Lưu Tiểu Mẫn theo bản năng che che miệng ba, tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước, hai con mắt thật to nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng, tranh thủ thời gian thỏa hiệp nói, ngươi dám, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi bỏ đi.
Trần Đại Thắng nghe vậy, trên mặt mang tới một tia mỉm cười thắng lợi, vừa rồi ta giống như nghe một ít người nói cái gì ăn mềm không ăn cứng a.
Tiểu vô lại. Cách ta xa một chút.
Lưu Tiểu Mẫn che miệng ghét bỏ nhìn Trần Đại Thắng một chút, gia hỏa này, đùa nghịch lên Lưu Manh đến, thật đúng là không có hạ cuối.
Trần Đại Thắng cười đắc ý.
Lúc này chuông vào học tiếng vang, Lưu Tiểu Mẫn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cùng cái này bất đắc dĩ gia hỏa ở lâu một phút đều là nguy hiểm.
Một hồi sau khi tan học chờ ta, cùng đi.
Lưu Tiểu Mẫn bước xuống một câu, tranh thủ thời gian quay người đi hướng lấy phòng học đi đến, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng nhàn nhạt.
Thắng ca. Các ngươi mới vừa nói cái gì đâu?
Đem mỹ nữ lão sư đều làm cho đỏ mặt, ở trong đó tất có gian tình a.
Lưu Tiểu Mẫn vừa đi, Quách Huy mấy cái hôn đản đều một mặt cười xấu xa hướng phía Trần Đại Thắng bu lại, từng cái trên mặt đều viết đầy hiếu kỳ cùng sùng bái.
Chương 154, chín công núi, Tân Mộ Phong.
Xéo đi,
lên lớp đi.
Trần Đại Thắng xỉ Quách Huy bọn người một ngụm, chợt mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới phòng học.
Xong tiết học, đã giữa trưa. Trần Đại Thắng chờ lấy Lưu Tiểu Mẫn cùng một chỗ đi ra sân trường.
Hai người cười cười nói nói trên đường đi tới, đang muốn tìm cái địa phương ăn cơm trưa, hai chiếc màu đen xe con, không có dấu hiệu nào đứng tại trước mặt của bọn hắn.
Nơi này cũng không phải dừng xe địa phương, xe này rõ ràng liền là nghị chắn đường, Trần Đại Thắng dương mắt nhìn lên, không khỏi nhướng mày.
Từ trên xe bước xuống hai tên chừng 30 tuổi nam nữ, nam dáng người hơi có vẻ cao gầy, nữ vóc người trung đẳng, nam không tính là đẹp trai, nữ cũng không tính được xinh đẹp. Hai cá nhân trên mặt đều là một bộ lạnh lùng biểu lộ, động tác mười phần nhanh nhẹn già dặn.
Hai người một trái một phải đóng cửa xe, lập tức liền hướng về Trần Đại Thắng cùng Lưu Tiểu Mẫn đi tới, đi đường thành gió, hạ bàn vững chắc, Trần Đại Thắng chỉ là xem xét, liền có thể cảm giác được hai người này khẳng định là người luyện võ, hơn nữa còn là cao thủ.
Trần Đại Thắng.
Hai người đi đến Trần Đại Thắng trước mặt, người nam kia đánh giá Trần Đại Thắng một chút, thái độ mười phần kiêu căng, phảng phất Trần Đại Thắng thiếu hắn rất nhiều tiền đồng dạng. Trên mặt biểu lộ đã hình thành thì không thay đổi. các ngươi là? Trần Đại Thắng nhíu mày lại, cẩn thận nhìn một chút một nam một nữ này, trong trí nhớ mình tựa hồ cũng không có đắc tội qua cái này hai ôn thần a. Nam nhân nói, Cửu Công Sơn, Tần Mộ Phong, Hồ Thanh Uyển. Nữ nhân kia ngay sau đó nói, bốn con mắt đều tại Trần Đại Thắng trên thân bồi hồi. Cửu Công Sơn. Trần Đại Thắng nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức đem Lưu Tiểu Mẫn nắm vào sau lưng. Lưu Tiểu Mẫn tựa hồ cũng cảm giác được đối phương kẻ đến không thiện, rất thức thời núp ở Trần Đại Thắng sau lưng. Cửu Công Sơn đại danh, nàng cũng là sớm nghe nói qua, Trần Đại Thắng cùng Cửu Công Sơn khúc mắc. Nàng cũng là nhất thanh nhị sở, nói đến, việc này vẫn là bởi vì nàng mà lên, cái này hai cá nhân, cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác, xem bọn hắn khí chất, tuyệt đối là cao thủ. Yên tâm, chúng ta không có ác ý. Gọi là Tần Mộ Phong nam nhân, gặp Trần Đại Thắng kia để phòng bộ dáng, lập tức nói, không có ác ý. Trần Đại Thắng cười khẽ một tiếng. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức đi tin tưởng Tần Mộ Phong, mình đã thương Cửu Công Sơn người, cái này hai cá nhân tìm tới mình, làm sao có thể không có ác ý. Hai người này hẳn là đều có cấp 5 võ sư cảnh giới, Trần Đại Thắng mặc dù chỉ là cấp 3 võ sư, nhưng cũng sẽ không sợ bọn hắn, chỉ là có Lưu Tiểu Mẫn ở bên, vạn nhất nếu là một người kiềm chế lại mình, một người đối Lưu Tiểu Mẫn ra tay, mình xác định vững chắc chiếu cô không đến, giờ phút này, Trần Đại Thắng lông mày thật sâu nhíu lại. Tên kia gọi Hồ Thanh Uyển nữ nhân nghe vậy, khoe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Nếu như chúng ta đối ngươi có ác ý lời nói, cũng không sẽ chọn tại cái này thị khu. Dưới ban ngày ban mặt cùng ngươi gặp mặt. Lời nói này đến cũng là có lý, Trần Đại Thắng nhíu mày lại, cổ quái quan sát một chút hai người, cũng không có buông lỏng đề phòng. Vậy các ngươi tìm ta làm gì? Tuyệt đối đừng nói cho ta, các ngươi là đến cảm tạ ta đã thương các ngươi Cửu Công Sơn người. Hoàng sư huynh tài nghệ không bằng người. Bị ngươi đả thương. Kia là chuyện của hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Tần Mộ Phong khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, ánh mắt tại Trần Đại Thắng trên mặt lưu chuyển một lát, nói. Bất quá theo Hoàng sư huynh nói, ngươi đoạt ta phái công pháp Thăng Long Quyền Phổ, lần này chúng ta tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi trả lại Quyền Phổ. Gia sư phân phó, Thăng Long Quyền Phổ là ta Cửu Công Sơn không truyền bí kỹ, tuyệt không thể dẫn ra ngoài. Đợi lát nữa. Trần Đại Thắng càng nghe càng cảm thấy không đúng vị, lập tức đánh gãy, đạo, chỉ sợ các ngươi sai lầm. Ta nhưng không có đoạt lấy các ngươi Quyền Phổ. Không sai, hai vị, ta có thể cho Đại Thắng làm chứng, thật sự là hắn không có đoạt lấy quý phái Quyền Phổ. Vì để tránh cho xung đột không cần thiết, Lưu Tiểu Mẫn từ Trần Đại Thắng sau lưng nô đầu ra, đối hai người giải thích nói. Trần Đại Thắng cùng Hoàng Kim Thạch Đầu đã ngày ấy, Lưu Tiểu Mẫn cũng ở tại chỗ, cũng chưa từng gặp qua Trần Đại Thắng đoạt lấy Hoàng Kim Thạch đồ vật, chỉ là nhìn thấy Trần Đại Thắng từ dưới đất nhặt được một quyển sách, có lẽ liền là hai người này muốn tìm đồ vật, nhưng này tuyệt đối không phải cướp. Mà là nhặt, ở trong đó khái niệm hoàn toàn không đồng dạng. Tân Mộ Phong một đôi mắt tại Lưu Tiểu Mẫn trên mặt nhìn lướt qua, Lưu Tiểu Thư đúng không? Lưu Tiểu Mẫn nhẹ gật đầu, đạo, ta cam đoan ta nói mỗi một câu nói đều là thật, Đại Thắng thật không có đoạt lấy Hoàng Đại Sư đổ vợ. Tân Mộ Phong nghe vậy, xoay mặt cùng Hồ Thanh Uyển liếc nhau một cái, hai người đều là thông minh hạng người, hơi chút liên tưởng liền minh bạch tiền căn hậu quả, sợ là mình kia bất thành khí Đại Sư Minh, bị người đánh khí bất quá. Về núi sau cố ý nói bí tịch là bị Trần Đại Thắng cướp đi, tốt gọi mình đợi người tới tìm giúp hắn báo thù, chỉ là Hoàng Kim Thạch cũng không nghĩ tới đối phương bối cảnh sẽ mạnh đến ngay cả Cửu Công Sơn đều muốn kiêng kỵ tình trạng. Không quản sự tình là thế nào, nhưng là ta biết, bí tịch ngay tại Trần Tiên Sinh trên thân, còn xin Trần Tiên Sinh trả lại. Minh bạch tiền căn hậu quả, Tân Mộ Phong cũng không có tính toán bỏ qua, mà là trực tiếp hướng Trần Đại Thắng đòi hỏi bí tịch. Trần Đại Thắng ngoài ý muốn nhìn Tân Mộ Phong một chút, ngươi làm sao như vậy khẳng định? Bí tịch tại trên người của ta. Tân Mộ Phong khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, nói thẳng, gia sư Cửu Công tán nhân, cùng Nam Cung tiền bối còn có chút giao tình. Trần Đại Thắng nghe vậy, hơi tưởng tượng, chợt giật mình, sợ là Nam Cung một không yên lòng Cửu Công tán nhân tìm mình phiền phức, cho nên trước đó thông báo qua Cửu Công tán nhân, có Nam Cung một tham gia, khó trách hai người này sẽ đối với mình khách khí như vậy. Nếu như không có Nam Cung một tham gia, chỉ sợ hai người này sớm đã xuống tay với mình, nghị thông suốt khớp nối. Trần Đại Thắng trong lòng âm thầm gật đầu, từ giờ khắc này, hắn mới có hơi tin tưởng hai người này đối với mình không có ác ý, đề phòng hơi buông lòng chút. Bí tịch hoàn toàn chính xác tại trên tay của ta, bất quá ta đến tuyên bố một điểm, bí tịch này không phải ta cướp, mà là ta nhặt được. Hơi một do dự, Trần Đại Thắng trực tiếp thừa nhận, bất quá bí tịch bây giờ không có ở đây trên người của ta, các ngươi ở chỗ nào, chờ ta tìm ra, ta cho các ngươi đưa đi. Tân Mộ Phong hai người nghe vậy, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn còn muốn Trần Đại Thắng sẽ thề thốt phủ nhận, nhưng lại không nghĩ tới hắn thế mà lại sảng khoái như vậy thừa nhận là hắn cầm bí tịch, hơn nữa còn chủ động trả lại, đây là bọn hắn đều không có dự kiến đến. Trần Đại Thắng nghĩ thầm chính là, đã Nam Cung Mục đều tham gia vào, Cửu Công Sơn đã biết là mình cầm bí tịch, vậy mình lại che giấu, sẽ chỉ nhận người ghi hận, huống chi kêu bí tịch sớm bị mình lĩnh ngộ thông thấu, đọc thuộc lầu lầu, lưu tại trên tay cũng vô dụng, không bằng thừa cơ hội này giao ra, cũng tốt kết một thiện duyên, người trong giang hồ, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một cái cửu nhân lo nghĩ tốt. Chỉ bất quá bí tịch bị hắn đặt ở càn khôn trạc bên trong, hiện tại ngay trước hai người trước mặt, lại là không tốt lấy ra, cho nên Trần Đại Thắng mới có thể nghĩ đến một phen lý do. Như vậy, liền đa tạ Trần Tiên Sinh, vẫn là chúng ta mình tới cửa lấy đi, vừa vặn chúng ta cũng nghĩ bái phỏng một chút lệnh tỷ. Tân Mộ Phong khỏe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt đường cong. Trần Đại Thắng nghe vậy, lông mày nhẹ trao lại một chút, chợt nhẹ gật đầu, cũng tốt. Tỷ tỷ mình thế nhưng là cấp 8 võ sư, hai người này nếu là đi tỷ muội phường, vậy nhất định là không sinh ra cái gì yêu thiêu thân tới, Trần Đại Thắng cũng không yên lòng. Hồ Thanh Uyển hai con ngươi nhìn thẳng Trần Đại Thắng, đợi Trần Đại Thắng gật đầu đáp ứng về sau, lúc này mới chen miệng nói, đêm nay chúng ta sẽ đi tỷ muội phường bái phòng Trần Tiểu Lợi sư tỷ, đến lúc đó hy vọng Trần Tiên Sinh cũng có thể ở đây. Nghe nói Trần Tiên Sinh ngắn ngủi mấy ngày liền tướng ta phái bí kỹ Thăng Long Quyền pháp luyện đến đại thành, đến lúc đó ta sư huynh muội hai người nhất định phải lãnh giáo một chút. Trần Đại Thắng nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, đây là tại hướng mình ước đỡ a. Không đợi Trần Đại Thắng lấy lại tinh thần, liền gặp hai người kia đã trực tiếp quay người lên xe, rất nhanh xe phát động, nhanh chóng đi. Đại Thắng, không sao a? Lưu Tiểu Mẫn nhìn xem xe Tử Ly đi, căng cứng tinh thần lúc này mới thư giãn xuống tới, bất chi bất giác giữa mùa đông bên trong, trên thân đã ra khỏi một thân mồ hôi. Trần Đại Thắng lắc đầu, thở dài, đạo, hẳn là không chuyện gì đi, bất quá ban đêm hẳn là không thể thiếu đánh một trầu. Thật không hiểu rõ, các ngươi những người này làm sao hơi một tí đều thích đánh nhau. Lưu Tiểu Mẫn nghe xong, lập tức có chút tức giận, nàng là cái người đọc sách, từ nhỏ đã gặp không quen đánh nhau. Trần Đại Thắng nhún vai, cũng không phải ta muốn cùng người ta đánh, là người ta nhất định phải tìm ta đánh, lại nói. Việc này cùng ngươi còn thoát không khỏi liên quan đâu, chờ ngươi về sau cho ta làm cô vợ trẻ, chậm rãi thành thói quen. Lưu Tiểu Mẫn trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại cho nàng cũng không có tâm tình cùng Trần Đại Thắng nói đùa cái gì. Chương 155, luận bàn võ nghệ. Lao công, ngươi muốn đi ra ngoài a? Một trận không ngớt hỏa lực về sau, Lưu Vận Thi híp mắt nằm ở trên giường thở hào hẹn, một lát sau, gặp Trần Đại Thắng rời giường xuyên quần áo, Lưu Vận Thi không khỏi nỉ non nói. Trần Đại Thắng mặc quần áo, tiến đến Lưu Vận Thi bên miệng hôn một chút, đạo, đêm nay có chút việc, ta muốn về tỷ ta nơi nào đây, ban đêm liền không bồi ngươi ngủ, mình ngoan ngoãn, sáng mai mang cho ngươi bữa sáng. A, Lưu Vận Thi nghe vậy, chiều đỏ trên mặt viết đầy không tình nguyện, tiểu tiếng nói, ta một cá nhân sợ hãi, ngủ không được. Kể từ cùng Trần Đại Thắng quan hệ đột phá về sau, Lưu Vận Thi hoàn toàn rơi vào bể tỉnh, càng lúc càng giống cái tiểu nữ nhân, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng Trần Đại Thắng dính vào nhau. Một khắc đều không muốn tách ra. Ngủ không được a? Trần Đại Thắng xấu xa cười một tiếng, đưa tay tại Lưu Vận Thi trước ngực kia tuyết trắng ngạo nghệ ưỡn lên bên trên vuốt ve một chút, đạo, muốn hay không tại đến một lần, tựa như đêm qua đồng dạng, đem ngươi mê đi, ta lại đi. Chán ghét. Trần Vận Thi hờn dỗi một tiếng, tranh thủ thời gian dùng chăn mền đem thân thể che cái cực kỳ chặt chẽ. Trần Đại Thắng cười ha ha một tiếng, cách chăn mền tại Lưu Vận Thi vểnh lên trên mông vỗ một cái, ôn nhu nói, nhanh ngủ đi. Ta chờ ngươi ngủ thiếp đi lại đi, mà lại cam đoan tại ngươi buổi sáng ngày mai tỉnh lại thời điểm trở về. Nói, Trần Đại Thắng tướng Lưu Vận Thi nắm ở trong ngực, đóng lại gian phòng đèn. Ừm. Lao công, ngươi thật tốt. Lưu Vận Thi ngọt ngào hoán một tiếng, núp ở Trần Đại Thắng trong ngực nhắm mắt lại. Đại khái qua mười mấy phút, Trần Đại Thắng gặp Lưu Vận Thi không có động tĩnh, cũng đã ngủ thiếp đi. Lúc này mới chậm rãi từ trên giường xuống tới, lặng lẽ ra gian phòng. Đóng cửa phòng một khắc này, Trần Đại Thắng không có phát hiện. Trên giường cái kia vốn nên ngủ nữ hải chậm rãi mở ra ánh mắt linh động. Trong bóng tối, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy nồng đậm hạnh phúc. Trở lại văn thủ viện thời điểm, đã nhanh trong đêm 10 giờ rồi, Trần Đại Thắng đi vào tỷ muội phường, ban ngày thấy qua Tần Mộ Phong cùng Hồ Thanh Uyển tựa như đã tới thật lâu, ngay tại hậu viện trong chính điện cùng Trần Tiểu Lợi nói chuyện, Nam Cung Tử Huyền cũng tại. Bỏ được trở về rồi. Nhìn thấy Trần Đại Thắng tiến đến, Trần Tiểu Lợi lập tức ngừng nói chuyện, ngẩng đầu liền cho Trần Đại Thắng ném qua tới một cái bạch nhãn. Tức giận. Trần Đại Thắng cười ngượng ngùng một chút. Đi đến Trần Tiểu Lợi bên người. Đối Tần Mộ Phong hai người khẽ vướt cầm ra hiệu, đạo, tới như thế sớm á các ngươi trở lấy, ta cho các ngươi cầm đồ vật đi. Nói xong, tranh thủ thời gian quay người thoát đi, hướng gian phòng của mình chạy tới, miễn cho bị Trần Tiểu Lợi kia sát ý lẫm liệt ánh mắt công kích, nếu là bắt lấy mình hỏi lung tung này kia, thật đúng là khó trả lời.
Thối tiểu tử.
Gặp Trần Đại Thắng vừa trở về nhanh như chớp liền chạy, Trần Tiểu Lợi không khỏi gắt một cái, xoay mặt đối đứng tại phía sau mình Nam Cung Tử Huyên nói, Tử Huyên. Ngươi đừng nóng giận a, một hồi ta thu thập hắn. Nam Cung Tử Huyên lắc đầu, cũng không nói chuyện, nàng biết Trần Tiểu Lợi là sợ mình trong lòng đối Trần Đại Thắng dâng lên cái gì bất mãn, cho nên mới sẽ tự nhủ những này. Tân Mộ Phong nhìn chăm chú lên Trần Đại Thắng rời đi, xoay mặt thử đối Trần Tiểu Lợi nói, Trần Sư Tỷ, nghe nói lệnh đệ võ học tư chất cực kỳ xuất chúng, công pháp võ kỹ nhìn biết tức sẽ, không biết phải chăng là xác thực. Đặng Cửu công thân là tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân, tại cái này Trung Quốc võ giả giới, được hưởng hiển hách uy danh, miễn cưỡng cũng có thể được cho cùng Nam Cung Mục chờ tiên thiên võ tông ngang hàng, ở giữa có chút giao tình, bọn hắn những vãn bối này đều thuộc về ngang hàng, mà lại trước đó Tần Mộ Phong hai người tại Trần Tiểu Lợi đã gặp mặt, hành tẩu giang hồ, tiếng kêu sư ca sư tỷ cũng không quá đáng. Trần Tiểu Lợi nghe vậy nhíu mày lại, liền ngay cả đứng ở sau lưng nàng Nam Cung Tử Huyên cũng nhíu mày, Trần Đại Thắng hoàn toàn chính xác thiên tư xuất chúng, có thể nói gần như yêu nghiệt, nhưng là việc này nếu là thiên hạ đều biết, đối Trần Đại Thắng mà nói, đây chính là cực kỳ bất lợi, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, quá mức nổi bật, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức, đây là Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên cũng không nguyện ý nhìn thấy. Trần Tiểu Lợi không trả lời thẳng, chỉ là hỏi nói, không biết sư đệ từ nơi nào nghe được lời ra tiếng vào. Tân Mộ Phong chỉ là cười cười, trước đó không lâu, Nam Cung tiền bối từng cùng gia sư luận đạo Cửu Công Sơn. Nói chưa nói rõ, nhưng là hàm nghĩa trong đó, coi như ngốc tử đều có thể nghe được. Trần Tiểu Lợi mặt không khỏi rút xúc một chút, Trần Đại Thắng có cực mạnh võ học thiên phú sự tình, cũng không có mấy cá nhân biết, nàng chưa nói qua, Nam Cung Tử Huyên cũng không phải người hay lắm miệng, nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định chỉ có Nam Cung Mục sẽ nói ra. Nam Cung Tử Huyên cái chán cũng không nhịn được toát ra chút mồ hôi, Nam Cung Mục tính cách, nàng cái này đương tôn nữ người khẳng định mười phần tin tưởng, mặc dù là cái võ tông cảnh giới cao thủ, nhưng lại là loại kia hùng hùng hổ hổ, miệng không liên quan phong người, muốn để hắn đình chỉ lời gì. Độ khó kia nhưng không nhỏ, lần trước tại Úc Biển câu thời điểm, liền nghe Nam Cung Thừa Phong nhắc qua, kinh thành có rất nhiều gia tộc đều biết Nam Cung gia gia cái yêu nghiệt cháu rể, hiện tại. Xem ra, việc này 89 phần 10. Thúc công tính cách thoải mái, cũng thích nói có chút lớn lời nói, thần sư đệ chỉ sợ nghe lầm, Đại Thắng mặc dù có chút khác hẳn với thường nhân chỗ, bất quá nhưng lại không có ngươi nói như vậy khoa trường, công pháp võ kỹ nhìn chi tức sẽ, đó đã không phải là người, chỉ có thể là thần. Nhà ta Đại Thắng còn kém đến thiên viễn. Trần Tiểu Lợi không chút suy nghĩ, nói thẳng, nàng cũng không muốn đem đệ đệ mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Những cái kia phong quang đối với người khác tới nói có lẽ là vinh quang, nhưng đối Trần Đại Thắng tới nói có lẽ liền là tai nạn, rất nhiều thiên tài đều là tại chưa trưởng thành liền bị ách sát, làm Trần Đại Thắng tỉ tỉ, nàng có nghĩa vụ bảo vệ mình đệ đệ, chỉ có dấu tài, mới có thể để cho Trần Đại Thắng đường đi đến càng dài. Nô, phải không? Tân Mộ Phong có chút quái dị nhìn một chút Trần Tiểu Lợi, chợt lại đi Nam Cung Tử Huyên nhìn lại. Nam Cung Tử Huyên nhẹ gật đầu, đạo, Lợi tỷ nói không sai, ra ra hắn liền yêu khoác lác, có mấy lời không đủ để tin, Đại Thắng nếu là có cái kia có thể nhịn, hiện tại cũng không phải chỉ là để cái cấp 3 hậu thiên võ sư. Lời tuy như thế, Tân Mộ Phong cũng là rất khó tin tưởng Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên, Nam Cung Mộc thế nhưng là tiên thiên võ tông, nói ra cho dù có trình độ, kia trình độ cũng không nên có nhiều như vậy. Chắc hẳn hai người này là đang cố ý giấu giếm. Hai vị, các ngươi muốn đồ vật, các ngươi nhìn xem có phải hay không. Đang chờ Tần Mộ Phong hai người muốn lại tiếp tục hỏi thăm thời điểm, Trần Đại Thắng từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một bản cổ phát sổ, mấy bước đi đến Tần Mộ Phong trước mặt, tướng kia sổ ném vào trên bàn trà. Không sai, đa tạ Trần Tiên Sinh, lần này chúng ta trở về cũng coi như đối sư phụ có cái bàn giao. Tần Mộ Phong cầm lấy kia sổ lật xem một lượt, chợt tướng kia sổ tiện tay ném cho Hồ Thanh Uyển. Để Hồ Thanh Uyển thu vào. Vật quy nguyên chủ, hẳn là. Trần Đại Thắng gật đầu cười một tiếng, không nhặt của rơi, là chúng ta đương đại thanh niên vốn có phẩm đức. Trần Tiên Sinh thật sự là khôi hài. Tân Mộ Phong tấm kia trời sinh mặt nghiêm túc bên trên xẹt qua một tia nhỏ xíu đường cong, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, nói thẳng, nghe nói Trần Tiên Sinh mấy ngày thời gian liền học xong bí tịch bên trên quyền pháp, không biết có hay không thật có việc này. Bí tịch bên trên quyền pháp. Trần Đại Thắng sững sờ, chợt cười nói, các ngươi lại là quá đề cao ta, cái kia quyền pháp thâm ảo như vậy, mấy ngày thời gian sao có thể học được, mà lại quý phái công pháp, ta lại sao dám học trộm. Tân Mộ Phong nghe vậy, khuôn mặt lập tức đều rút xúc một chút, đơn giản liền là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, liền xem như một cái ngốc tử cầm tới cao thâm như vậy quyền pháp cũng sẽ nhịn không được quan sát, huống chi là Trần Đại Thắng, không có lửa thì sao có khói đều có nhân, lấy Nam Cung một thân phận địa vị, sao lại oan uổng hắn? Xoay mặt cùng Hồ Thanh Uyển ánh mắt trao đổi một chút, Hồ Thanh Uyển nhoẻn miệng cười, đối Trần Tiểu Lợi nói, Trần sư tỷ, ta muốn cùng lệnh đệ luận bàn một chút võ nghệ, không biết Trần sư tỷ phải chăng để ý? Trần Tiểu Lợi sắc mặt trì trệ, toàn tức nói, hiện tại đêm đã thật khuya, không bằng ngày khác đi, miễn cho ầm ĩ phường bên trong tỷ muội nghỉ ngơi. Trần sư tỷ, ta cùng Hồ sư muội ngày mai liền muốn về Cửu Công Sơn, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền để lệnh đệ cùng Hồ sư muội so tài một chút, mọi người chạm đến là thôi, sẽ không đả thương ôn hòa. Tân Mộ Phong nói, bọn hắn lần này phụng mệnh đến đây thuộc trung, ngoại trừ tìm về bí tịch bên ngoài, còn có lớn nhất một cái nhiệm vụ, liền là tra tinh tưởng Nam Cung gia cái này con rể, có phải thật vậy hay không giống Nam Cung Mục nói như vậy tư chất nghịch tiên, nếu như chứng thực là thật, nói không chừng Cửu Công Sơn liền phải áp dụng một chút cần thiết biện pháp. Dù sao tại Trung Quốc, Nam Cung thế gia đã là đệ nhất gia tộc, thế lực vốn là khổng lồ, bây giờ lại nhiều ra cái tiềm lực to lớn cháu rể, qua không được mấy chục năm, thế lực khác cùng gia tộc lại là đừng nghĩ ngẩng đầu. Chương 156, Bạch Cốt Long trả thủ. Trần Tiểu Lợi nơi nào sẽ không biết Tần Mộ Phong hai người đánh cho là ý định gì, khẳng định là nghĩ thừa dịp tỉ thí cơ hội, thăm dò Trần Đại Thắng có thể hay không thăng Long quyền pháp, luận võ luận bản, cũng không phải sinh tử đánh nhau, đối phương hạ thấp tư thái. Mình nếu như không đồng ý, vậy coi như là xem thường người. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Lợi khó xử, nàng đối với mình cái này đệ đệ hiểu rất rõ, kinh nghiệm giang hồ không đủ, mang đầu tiểu tử một cái, không hiểu ở trong đó sự cố, nếu là đánh nhau, rất có thể sẽ lộ tẩy. Trần sư tỷ, mời thành toàn. Hồ Thanh Uyển gặp Trần Tiểu Lợi do dự, trực tiếp đứng dậy, đối Trần Tiểu Lợi chắp tay. Đây cũng là bất đắc dĩ, Trần Tiểu Lợi nếu là cự tuyệt, không thể nghi ngờ liền là đang đánh mặt của đối phương. Suy nghĩ một chút, Trần Tiểu Lợi xoay mặt, đối Trần Đại Thắng nói, Đại Thắng, vị này Hồ sư tỷ muốn cùng ngươi luận bàn một chút võ nghệ, ngươi nguyện ý à? Bị cầu đá cho Trần Đại Thắng, Trần Tiểu Lợi đối Trần Đại Thắng xử cái ánh mắt, chỉ cần cái này tiểu tử tùy tiện kéo cái láo, đau bụng, tiêu chảy, thân thể không thoải mái, đều có thể đem hôm nay việc này cho qua loa tắc trách đi qua, liền là không biết cái này tiểu tử có thể hay không cảm nhận được mình ánh mắt bên trong bao hàm ý tứ. Cái gọi là tỷ đệ đồng tâm. Cái này thối tiểu tử hẳn là năng lĩnh ngộ được a. Trần Tiểu Lợi trong lòng như là nghĩ đến. Trần Đại Thắng nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Thanh Uyển, chợt cười nói, đã Hồ sư tỷ có hứng thú, ta đương nhiên nguyện ý phục bồi. Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, lập tức liền là trong lòng cảm giác nặng nề, thế mà không nhìn Trần Tiểu Lợi ánh mắt, nhìn Trần Đại Thắng kia một mặt hào hứng bộ dáng, hai người thầm nghĩ, lần này xem như phải gặp, Trần Đại Thắng hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Một hồi mười phần sẽ dùng thăng long quyền pháp tới. Có chút nhớ nhung phải nhắc nhở Trần Đại Thắng, thế nhưng là ngay trước Tần Mộ Phong hai người trước mặt, ngay cả đưa mắt ra hiệu đều phải tới lặng lẽ, Trần Tiểu Lợi chỉ có thể ở trong lòng ám gốc. Có người buồn lo có người vui, Hồ Thanh Uyển cùng Tần Mộ Phong gặp Trần Đại Thắng cư nhiên như thế sảng khoái đáp ứng, lại nhìn Trần Tiểu Lợi hai nữ kia khó coi sắc mặt, trong lòng biết Trần Đại Thắng khẳng định là không có chút nào chuẩn bị, dạng này thăm dò càng dễ dàng thành công, trong lòng rất mừng. Bất quá ta khí lực lớn, không có nặng nhẹ, nếu là mạo phạm Hồ sư tỷ tuyệt đối đừng cùng ta so đo. Trần Đại Thắng đối Hồ Thanh Uyển đạo, đối với Trần Tiểu Lợi đưa tới ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy, hay là căn bản là không có để ý, chỉ coi trong mắt nàng xoa nhẹ hạt cát đi. Không sao, khí lực của ta cũng không nhỏ. Hồ Thanh Uyển mang trên mặt mỉm cười, đối với Trần Đại Thắng nhắc nhở, nàng cũng không có để ở trong lòng, Trần Đại Thắng bất quá một cái võ sư, khí lực coi như lại lớn, lại có thể lớn đến đi đâu. Muốn biết nàng thế nhưng là cấp 5 võ sư. Ván đã đóng thuyền, trận này luận võ là không nói gì đều không trốn mất, Trần Tiểu Lợi rất cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng thật sự là đem Trần Đại Thăng cái mắng chó huyết xối đầu, cái này tiểu tử thế mà như thế không hiểu âm nhạc, còn cái gì chị em ruột, tâm liên tâm, tất cả đều là cầu thí, như thế rất tốt, một hồi nếu là không nhỏ tâm sử xuất thăng long quyền đến, vậy nhưng toàn để lọt nhân bánh. Đã như vậy, vậy liền đi trong viện đi. Trần Tiểu Lợi bất đắc dĩ đứng lên, dẫn một đám người cùng đi đến trong viện. Lần trước cùng Nam Cung Tử Huyên luận võ, trong viện bị hủy diệt địa gạch, đã một lần nữa trải lên, nhìn qua lại là muốn so trước kia sạch sẽ gọn gàng được nhiều. Trần Tiểu Lợi, Nam Cung Tử Huyên, Tần Mộ Phong ba người tại trước cửa phòng trên thềm đá dừng lại bước chân, mà Trần Đại Thắng cùng Hồ Thanh Uyển hai người trực tiếp đi vào trong viện. Trần Tiểu Lợi nhìn xem trong viện rằng có hai người, nhịn không được đối Trần Đại Thắng nói, Đại Thắng, một hồi chạm đến là thôi, không muốn cậy mạnh. Hiện tại Trần Tiểu Lợi cũng không dám lại cho Trần Đại Thắng đưa cái gì ánh mắt, cái này tiểu tử một chút cũng hiểu không dậy nổi, vạn nhất nếu là hiểu lầm mình để hắn toàn lực ứng phó, kia ngược lại là tưới dầu vào lửa. Yên tâm. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, quay đầu đưa cho Trần Tiểu Lợi một cái ấm áp mỉm cười. yên tâm. Yên tâm cái rắm. Trần Tiểu Lợi không khỏi tại trong lòng oán thầm, hiện tại chỉ hy vọng cái này tiểu tử mình có thể có chút ý thức nguy cơ, một hồi không muốn thi triển ra Thăng Long Quyền đến. Vừa rồi Tần Mộ Phong hỏi thời điểm, Trần Đại Thắng mặc dù thề thốt phủ nhận học qua Thăng Long Quyền, nhưng là nếu là bị làm cho gấp, vẫn rất có khả năng để lọt nhân bánh, mà lại người tuổi trẻ huyết khí phương cương, thích hiếu thắng đấu thắng, nói không chừng vừa bắt đầu liền trực tiếp thi triển Thăng Long Quyền cũng không nhất định. Sử dụng võ công của đối phương, lấy đạt tới từ tâm linh cấp độ đả kích đối thủ, Trần Tiểu Lợi biết, nếu như đặt ở mấy năm trước, nàng nếu có năng lực này, cũng sẽ làm như thế, nhìn xem đối thủ trên mặt biểu tình khiếp sợ, đó là một loại mười phần hưởng thụ. Trần Sư tỷ yên tâm, bọn hắn chỉ là luật bàn, không có việc gì. Đứng ở một bên Tần Mộ Phong đối Trần Tiểu Lợi đạo, nếu như nhìn kỹ, đôi mắt của hắn bên trong là mang theo vài phần ý cười. Coi như Trần Đại Thắng thật có loại kia yêu nghiệt thiên tư, cũng bất quá võ sư mà thôi. Hồ Thanh Uyển thế nhưng là cao hắn dòng dã 2 cấp độ, nếu như Trần Đại Thắng thật học xong Thăng Long Quyền, lấy Hồ Thanh Uyển thực lực, nhất định có thể đem hắn bước đi ra. Trần Tiểu Lợi khẽ bước cằm, ba người ánh mắt đều rơi vào trong viện. Trong viện, hai người giằng co. Hồ Sư Tỷ, mời đi.